Chương 177, ba đồ đệ đến thăm. Chương 177, ba đồ đệ đến thăm. Lời này đương nhiên là thật, đạo hữu nếu không tin, có thể tự mình kiểm tra. Vừa nói, hắn vung tay lên, một con rối thú cao 2 trượng, hình dáng vượn khổng lồ xuất hiện trên mặt đất trống trải của nhà thất. Chu Tâm bước tới, cẩn thận quan sát. Tuy rằng hắn không phải là một khôi lỗi sư chính thống, nhưng cũng đã nghiên cứu qua một đoạn truyền thừa khôi lỗi sư, nhãn lực tự nhiên là có. Quả nhiên là chuẩn tam giai khôi lỗi. Chu Tâm tặc lưỡi khen ngợi. Nhìn vật liệu trên khôi lỗi thú, không một thứ nào không phải là linh tài chuẩn tam giai trở lên, thậm chí còn có tam giai tồn tại. Một con rối này, chỉ riêng tiền vật liệu, e rằng phải mười mấy vạn linh thạch. Còn vượt quá cả pháp bảo hạ phẩm thông thường. Không hổ là chuẩn tam giai khôi lỗi có chiến lược tương đương với tu sĩ giả đan. Nếu mình có thể có được vật này, cộng thêm độn thiên phù đã được con dưỡng, đối mặt trực diện với tu sĩ giả đan cũng không hề e ngại. Kìm nén sự kích động trong lòng, Chu Tâm gật đầu. Vật này Lịch Mỗ rất hài lòng. Bất quá một nguyên sâm tối đa có thể luyện chế ra 3 viên đan dược diên thọ chuẩn tam giai, vật này đối với người cần gấp mà nói, 10 vạn linh thạch một viên, ta nghĩ hẳn là không ít đồng đạo nguyện ý. Nếu cộng thêm 2 con rối nhị giai cực phẩm kia, 4 con rối nhị giai trung phẩm, Lịch Mỗ liền nhường một nguyên sâm cho đạo hữu. Chuyện này nhất ngôn vi định. Lão giả họ Hồ gật đầu, không chút do dự đồng ý trước mắt, mọi việc đều lấy việc lấy được một nguyên sâm làm chủ. Nếu có thể phục dụng đan dược diên thọ chuẩn tam giai, hắn còn có thể sống thêm 100 năm, trong khoảng thời gian này, hắn có lẽ còn có thể tìm được linh vật diên thọ khác. Mỗi vị tu sĩ trong đời có thể có 2 lần cơ hội diên thọ. Chỉ tiếc đan dược diên thọ cùng cấp bậc cũng chỉ có thể phục dụng 1 lần. Thấy lão giả đồng ý, Chu Tâm rất vui mừng, lần giao dịch này thành công đổi được khôi lỗi chuẩn tam giai, ý nghĩa trọng đại. Thế là lấy ra hộp ngọc đựng một nguyên sâm, đưa cho lão giả họ Hồ. Lão giả cũng giao khôi lỗi cho Chu Tâm. Lão giả mở hộp ra, cẩn thận kiểm tra, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Quả nhiên là một nguyên sâm, dược lực của gốc này sung túc, là thượng phẩm trong thượng phẩm. Chu Tâm nhân cơ hội cáo tử, giao dịch đã kết thúc, Lịch Mỗ xin cáo tử. Hắn chuyến này thu hoạch đầy mình, nên kịp thời chuẩn mới phải. Lão giả nghe vậy gật đầu, cuối cùng dặn dò một câu, "Đúng rồi, khôi lỗi chuẩn tam giai tốt nhất nên dùng linh thạch thượng phẩm để điều khiển, nếu là linh thạch trung phẩm, ít nhất cần 5 viên và chỉ có thể hỗ trợ khôi lỗi một kích chi lực." Đa tạ đạo hữu thông báo, Lịch Mỗ cáo tử. 500 linh thạch một kích, cái giá thực sự không nhỏ à, Chu Tâm cảm thán một câu, liền rời khỏi Duyệt Lai cư. Sau khi rời đi, Chu Tâm lập tức không chút do dự rời khỏi Phong Nguyên thành, vừa ra khỏi cổng thành, liền tế ra thanh quan tòa, hóa thành một đạo linh quang màu xanh, chạy nhanh đi. Nửa ngày sau, Chu Tâm sử dụng thuật bói toán để tìm kiếm kỹ càng trên toàn thân. Lão giả họ Hồ kia còn tính là giữ chữ tín, không có lưu lại ám ký gì trên người hắn. Tuy nhiên Chu Tâm vẫn sử dụng Thiên Huyễn diện cụ thay đổi dung mạo, mấy lần thay đổi phương hướng, cho đến khi vào địa phận nước Tư, lúc này mới hướng về phía Vong Xuyên Hồ bay đi. Trở lại đạo tràng Vong Xuyên Hồ, Chu Tâm rời nhà đã hơn 4 tháng. Thấy Chu Tâm trở về, Tống Di Thanh tỏ ra vô cùng vui mừng. Phu quân trông có vẻ tâm trạng rất tốt, xem ra chuyến này có thành tựu. Tống Di Thanh cười hì hì nói. Lúc này nàng mặc một chiếc váy trắng, lộ ra một chút mịn màng, đôi mắt đẹp sáng ngời, gò má ửng hồng, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng như ngọc. Bộ dạng này so với trước đây táo bạo hơn nhiều. Chu Tâm lập tức hiểu rõ ý tứ của nàng, ha ha cười lớn. Một tay ôm ngang thân thể mềm mại của nàng, bước nhanh về phía phòng ngủ. Một đêm không ngủ. Ngày hôm sau Chu Tâm tinh thần sảng khoái, xem xét Xích Hỏa Loan một chút. Tống Di Thanh lại mang vẻ mặt oán trách. Nàng luôn muốn sinh một đứa con, củng cố địa vị của mình. Lần trước thư của Lâm Tuyết Anh khiến nàng có cảm giác khủng hoảng, mà nàng đối với việc mình đột phá trúc cơ, thực sự không có bao nhiêu tự tin. Nhưng Chu Tâm không cho nàng cơ hội, khóa chặt cửa ải, không tiết lộ chút tinh nguyên nào. Đến vách núi, Chu Tâm vung tay lên, Xích Hỏa Loan liền bay đến bên cạnh Chu Tâm, cực kỳ thân mật cọ cọ vào vạt áo của hắn. Mấy tháng không gặp, khí tức trên người nó lại tăng lên không ít. Không hổ là linh thú gần với huyết mạch địa phẩm nhất, tốc độ trưởng thành thật nhanh. Đợi nó trưởng thành đến nhất giai thượng phẩm, có thể dùng để cưỡi rồi. Tuy rằng tốc độ chậm hơn một chút, nhưng không cần mình tốn công đi đường, tự nhiên là thoải mái hơn nhiều. Trở lại phòng tu luyện, Chu Tâm lấy ra mấy con rối mới có được. Tốn mấy ngày công phu luyện hóa chúng toàn bộ, đánh lên dấu ấn thần thức. Có mấy con rối này, cộng thêm trận pháp chuẩn tam giai của hắn, cho dù tu sĩ giả đàn đến tập kích, cũng chỉ có thể thất bại trở về. Ngoại trừ mấy vị tu sĩ kim đan thần long kiến thủ bất kiến vị kia, cả nước Tư đã không còn ai có thể gây ra uy hiếp gì cho hắn. Đợi hắn ôn dưỡng xong độn thiên phù kia, e rằng ngoại trừ vị đại trưởng lão Vân Quang Tông kia, cả nước Tư sẽ không ai có thể giữ chân hắn lại. Di Thanh, nàng hãy gửi mấy bức thư này đi. Chu Tâm thao luyện mấy con rối một phen, quả nhiên như lời lão giả họ Hồ nói, cự viên khôi lỗi thú chuẩn tam giai là một kẻ nuốt tiền như rác, 5 viên linh thạch trung phẩm cũng chỉ có thể hỗ trợ nó một kích chi lực, mà mấy con rối nhị giai cực phẩm kia cũng tiêu hao không ít, 1 viên linh thạch trung phẩm chỉ có thể hỗ trợ nó ra tay 2 lần. Khe lõm trên người nó chỉ có thể lắp 5 viên linh thạch, cũng chỉ có thể hỗ trợ nó xuất chiêu 10 lần, sau đó cần phải thay thế. Mấy bức thư này của hắn là gửi cho Xuất Vân lão đạo, gia chủ Tống gia và gia chủ Lâm gia, hy vọng mượn kênh của bọn họ xem có thể thu 1-2 viên linh thạch thượng phẩm hay không. Nếu không khôi lỗi chuẩn tam giai của mình cũng không thể phát huy uy lực thực sự. Dù sao hắn không thể trong chiến đấu mỗi khi điều khiển khôi lỗi xuất kích 1 lần lại thay 1 lần linh thạch, thời gian thấm thoát thoi đưa, lại 1 năm trôi qua. Năm nay Chu Tâm đã 45 tuổi, bởi vì trước đây ở Phong Nguyên thành thành công đổi được 4 gốc linh dược nhị giai cực phẩm, do đó độ cảm ứng linh căn của Chu Tâm lại tăng thêm một chút, đạt đến 56 điểm, vượt qua cả Vương Nhị Nhu. Ngày này, Chu Tâm đang ở trong phòng tu luyện nghiên tập pháp trận, 3 đồ đệ của hắn lại liên kết mà đến. đại sư minh, đây là đạo tràng của sư tôn sao? Quả nhiên là nhân gian thắng cảnh. Một thanh niên tuấn tú không ngừng tán thưởng. Người này chính là tiểu đồ đệ của Chu Tầm, con trai út của Vương Nhị Nhu, Vương Thuận. Nhiều năm như vậy, hắn cũng đã trưởng thành. Đúng vậy, sư tôn không hổ là luyện đan sư thiên tài nhất Bạch Vân Tiên Thành của ta. Trong mắt Chu Kính Tùng tràn đầy vẻ sùng kính. Mà Thạch Uyển Oánh vô tâm thưởng thức cảnh đẹp này, ngược lại ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Sư minh, huynh nói sư tôn có đồng ý chuyện của hai ta không? Đối với vị sư tôn này, Thạch Uyển Oánh vẫn luôn vừa kính vừa sợ. Yên tâm đi, sư tôn sẽ đồng ý thôi. Chu Kính Tùng vỗ vỗ tay người yêu. Đúng vậy, sư tỷ, ta cũng sẽ giúp tỷ cầu xin. Vương Thuận mở miệng nói. Rất nhanh dưới sự dẫn dắt của Tống Di Thành, ba người gặp được Chu Tầm đã nhiều năm không gặp mặt. Chương 178, nhị đồ kết thân. Chương 178, nhị đồ kết thân. Tĩnh Tâm Đỉnh. Đệ tử bái kiến sư tôn. Chu Kính Tùng ba người cung cung kính kính hướng Chu Tầm dập đầu ba cái. Đứng lên đi. Chu Tầm vung tay lên, một luồng lực nâng từ không trung sinh ra, nâng ba người lên. Từ khi rời khỏi Bạch Vân Tiên Thành, đã mấy năm chưa từng gặp ba vị đồ đệ này. Vương Thuận vốn chỉ là một thiếu niên nhỏ bé, giờ cũng đã trưởng thành. Một thân phong thái tiêu sái của công tử ca, từ trên mặt hắn mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của Lâm Tuyết Nga. Đệ tử nhỏ này của ta, vẫn luôn do Chu Kính Tùng dạy dỗ, ngược lại hắn vị sư phụ này, lại không dạy hắn được bao nhiêu. Hôm nay gặp mặt, cũng nên làm tròn trách nhiệm của sư phụ, liền mở miệng hỏi, "Thuận Nhi, luyện đan thuật của con thế nào rồi?" Đệ tử đã là nhập giai đan sư được 5 năm, hiện tại cách nhất giai trung phẩm không còn xa, nghĩ rằng năm nay có thể đột phá. Vương Thuận cung kính đáp. Chu Tầm khẽ gật đầu, thiên phú cũng coi như không tệ, tương lai thành tựu nhất giai thượng phẩm luyện đan sư hẳn là không có vấn đề gì. Về phần nhị giai thì cần phải xem cơ duyên. Cũng may tu vi của hắn không tệ, hiện tại đã là luyện khí tầng 4, trước 60 tuổi có cơ hội trùng kích trúc cơ. Suy nghĩ một lát, từ trong túi chứa vật lấy ra một miếng ngọc bội, đưa cho tiểu đệ tử của mình. Đây là chiến lợi phẩm của hắn năm xưa. Miếng ngọc bội này thưởng cho con, bên trong chứa một đạo phòng ngự cấm chế nhị giai hạ phẩm, có thể chống đỡ một kích của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, con cầm lấy, hảo hảo tu luyện. Đa tạ sư tôn. Vương Thuận vui mừng nhận lấy. Tùng Nhi, con thì sao, hiện tại thế nào rồi? Chu Tầm liền nhìn về phía đại đệ tử của mình. Đệ tử ngu dốt, năm nay mới vừa tấn thăng nhất giai thượng phẩm. Chu Kính Tùng có chút ngượng ngùng. Luận tuổi tác, hắn cũng chỉ nhỏ hơn Chu Tầm 9 tuổi mà thôi. Hiện tại 36 tuổi vừa mới đột phá, về phần tu vi cũng chỉ có luyện khí tầng 6, cũng chính là đột phá nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, nếu không hắn cũng không có dũng khí nói với Chu Tầm về chuyện kết làm đạo lữ với Thạch Uyển Oánh. Sau này hãy dồn nhiều tinh lực vào tu luyện, nếu không con sợ rằng không thể trước 60 tuổi tu luyện tới luyện khí đỉnh phong đâu. Chu Tầm dặn dò một câu, liền tay vô vào túi trữ vật, lấy ra một viên tụ linh đan, đưa cho đồ đệ của mình, viên tụ linh đan này con cầm lấy mà dùng, con tuổi không còn nhỏ nữa, sớm đột phá mới là chính lý. Dạ, đệ tử tuân mệnh. Chu Kính Tùng gật đầu vâng lời. Lời của Chu Tầm khiến hắn cũng dâng lên một tia cảm giác cấp bách, hắn vốn di tư chất đã kém cỏi, hạ phẩm linh căn, nếu còn không hảo hảo tu luyện, sợ rằng thật sự phải dừng bước ở luyện khí kỳ rồi. Là đại đệ tử của Chu Tầm, hắn sao có thể cam tâm? Cuối cùng, Chu Tầm nhìn về phía nữ đệ tử duy nhất của mình. Vị đệ tử này của hắn đối với luyện đan chi đạo không có thành tựu lớn lao gì, nhưng cũng vì vậy, tinh lực của nàng càng thêm tập trung vào tu luyện, hiện tại chưa đến 30, đã là tu vi luyện khí tầng 7. Sư tôn, Đồ Nhi đối với luyện đan một đạo thật sự không có thiên phú gì, hiện tại vẫn là nhất giai hạ phẩm. Thấy Chu Tầm đánh giá mình, Thạch Huyền Oánh có chút ngượng ngùng nói: "Tu sĩ chúng ta nên lấy tu vi làm đầu, con là trung phẩm linh căn, có không ít khả năng đột phá trúc cơ, ta sẽ tự tay viết một phong thư, đợi con trở về Bạch Vân Tiên Thành, hãy giao nó cho Phong Đỉnh Lệ Phong trưởng lão, ta sẽ nhờ hắn giúp con mưu cầu một danh ngạch tu luyện ở Bạch Vân Linh Chỉ." Thạch Huyền Oánh nghe vậy mừng rỡ, vội xuống bái dập đầu, đệ tử tạ ơn sư tôn. Bạch Vân Linh Chỉ đại danh, nàng tự nhiên đã nghe danh từ lâu, sư tôn của mình chính là nhờ vào Bạch Vân Linh Chỉ, tiết kiệm gần 10 năm khổ tu, trước 40 tuổi thành công trúc cơ. Có sư tôn ngọc vàng đi trước, nàng tự nhiên cũng muốn noi theo. Huống chi, linh căn của sư tôn nàng cũng đã nghe ngóng qua, một linh căn 21 điểm, còn thấp hơn nàng một chút. Mục tiêu của nàng chính là đột phá trúc cơ khi tuổi còn trẻ hơn sư tôn. Hiện tại tình huống của các con ta đều đã hiểu, vậy hãy nói xem, ba người các con hôm nay đến đây là vì chuyện gì? Chu Tầm nhìn về phía đại đệ tử của mình, cười nói: đệ tử. Nghe thấy lời này, Chu Kính Tùng lắp bắp, sau đó ngốc nghếch nhìn Thạch Uyển Oánh một cái. Thạch Uyển Oánh thấy vậy, thì cúi đầu xuống, tay nắm lấy bao áo, nhìn về phía mũi chân của mình. Thấy cảnh này, Chu Tầm đại khái cũng đoán được mục đích bọn họ đến đây. Đối với chuyện Chu Kính Tùng và Thạch Uyển Oánh hai người yêu nhau, hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Hai người thanh mai trúc mã, Chu Tầm tự nhiên sẽ không làm cái loại chuyện đánh tan nguyên lương. Mỉm cười, nói: "Được rồi, ý định của các con vi sư cũng đã đoán được." Kính Tùng là người trung hậu, Uyển Oánh ngây thơ hồn nhiên, hai con đã là lưỡng tình tương duyệt, nếu muốn kết làm đạo lữ, vi sư tự nhiên là không có ý kiến gì. Đa tạ sư tôn. Chu Kính Tùng và Thạch Uyển Oánh nghe vậy, mừng đến phát khóc, lập tức xuống bái, liên tục dập đầu. "Chúc mừng sư minh sư tỷ." Vương Thuận ở một bên vỗ tay cười lớn. Hắn mười mấy tuổi đã bái nhập môn hạ Chu Tầm, vẫn luôn sống cùng Chu Kính Tùng và Thạch Uyển Oánh hai người. Đối với hắn mà nói, hai người như là cha mẹ vậy. Bọn họ hiện tại được Chu Tầm đồng ý, có thể kết làm đạo lữ, hắn tự nhiên cũng vô cùng vui mừng. Nhưng Uyển Oánh, chuyện này còn cần phải thông báo cho mẹ con một tiếng. Đệ tử hiểu được, đệ tử dự định trước khi cùng Tùng ca cử hành hôn lễ, sẽ trở về Thanh Nguyệt Phường một chuyến, đón mẹ qua đây. Thạch Uyển Oánh mở miệng nói. Cũng được, chuyến đi này đường xá xa xôi, ta sẽ cho hai con mượn huyền giáp cầu giữ để phòng thân. Chu Tầm khẽ gật đầu. Tạ ơn sư tôn. Hai người mừng rỡ, tuy nói an ninh của nước Tư hiện tại còn coi như tốt, tu sĩ chấp pháp của Vân Quang Tông tuần tra khắp nơi, chuyện tiếp tu phát sinh không nhiều. Nhưng hai người dù sao tu vi còn thấp, nếu có linh thú nhị giai của Chu Tầm hộ tống, át hẳn vạn vô nhất thất. Huyền giáp cầu giữ hiện tại tuy chỉ có nhị giai hạ phẩm, nhưng nó dù sao cũng đã trải qua biến dị huyết mạch, thực lực hiện tại, Chu Tầm đoán, không hề thua kém tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường. Nửa năm sau, điển lễ kết khế đạo lữ của Chu Kính Tùng và Thạch Uyển Ánh được tổ chức tại Duyệt Lai Cư. Ngay hôm đó, khách khứa tấp nập, cha của Chu Kính Tùng là Chu Tế Dân đích thân nên đón. Lúc này ông đã hơi già, nhưng sắc mặt lại càng hơn trước. Chu đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục viên ngoại chắp tay chúc mừng. Lý trưởng quỹ đích thân đến, hoan nghênh hoan nghênh. Người đến chính là trưởng quỹ của một cửa hàng linh dược nhỏ trong tiên thành. Không ít linh dược của Đan Hải Các đều thu mua từ chỗ ông ta, tự nhiên nhận ra cha của đại đệ tử Chu Tầm này. Hừ, một tên luyện khí sơ kỳ, nếu không phải con trai ngươi là con của Chu đan sư, cũng xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ sao? Lý trưởng quỹ trong lòng thầm mắng một câu. Lý trưởng quỹ là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, lại kiêm nắm giữ cửa hàng linh dược, địa vị phi phàm. Nhưng cửa hàng linh dược của ông ta, hiện tại phần lớn linh dược đều bị Đan Hải Các của Chu Tầm thu mua, cho nên đối với vị Chu Tế Dân này, ông ta cũng không thể đắc tội. Chu Tế Dân giỏi giao tiếp, tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của vị Lý trưởng quỹ này. Nhưng ông ta không hề để ý, chỉ cần Đan Hải Các còn, chỉ cần Chu đan sư còn, Chu Tế Dân ông ta ở Bạch Vân Tiên Thành cũng là một nhân vật. Rất nhanh, từng vị trưởng quỹ cửa hàng, hàng xóm kim tiền hạng lần lượt đến. Phong Đình Lễ phong trưởng lão đến. Lúc này người phụ trách sướng lễ cao giọng hô. Khách khứa nhao nhao ghé mắt. Phong Đình Lễ chính là trưởng lão của Bạch Vân Tiên Thành, đại nhân vật đi ra từ kim tiền hạng, không ngờ ngay cả người này cũng đến. Xem ra địa vị của Chu đan sư ở Tiên Thành còn cao hơn dự đoán của bọn họ. Bởi vì bọn họ đều biết, vị phong trưởng lão này không phải vì Chu Kính Tùng vị đan sư nhất giai thượng phẩm vừa tấn thăng mà đến, mà là vì sư tôn của hắn, Chu Tầm mà đến. Thậm chí có thể nói, những người có mặt ở đây, ít nhất có 2/3 đều là vì nể mặt Chu Tầm mà đến. Phong Đình Lễ là trưởng lão tục vụ của Bạch Vân Tiên Thành, tự nhiên biết Chu Tầm những năm gần đây được Tiên Thành coi trọng đến mức nào. Linh dược nhị giai dường như không cần tiền mà đưa đến Vong Xuyên Hồ. Hết chương, chương 179, trúc cơ tầng 5. Chương 179, trúc cơ tầng 5. Bái kiến Phong tiền bối quang lâm, thật khiến nơi này bừng sáng thêm. Dù cho Chu Tế Dân tâm trí kiên định, cũng không khỏi kích động đến hai má ửng hồng. Con trai hắn, Chu Kính Tùng, nói theo sư tôn, động phủ cũng ở hẻm Kim Tuyền, vì vậy mà quen biết vị phong trưởng lão này. Đường đường trưởng lão Tiên Thành đến tham gia khánh điển của con trai hắn, thật sự là khiến hắn nở mày nở mặt. Chu tiểu hữu, chúc mừng. Phong Đình Lễ ôn tồn, khiến người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Sau đó, Chu Tế Dân dẫn Phong Đình Lễ vào nhã thất bên trong lầu. Trong nhã thất lúc này chỉ có Chu Tầm, Xuất Vân lão đạo và Vương Nhị Như ba người. Đại ca, không ngờ ngay cả vãn bối của ngươi và ta cũng đã bắt đầu kết hôn rồi. Ngươi và ta bây giờ đều đã thành tổ phụ cả rồi. Vương Nhị Như cảm thán nói. Con trai hắn năm ngoái vừa thành hôn, cưới đích nữ Lý gia làm đạo lữ. Hiện tại đã có thai, nghĩ đến qua vài tháng nữa, Vương Nhị Như sẽ làm ông nội. Đúng vậy. Chu Tầm cũng lộ vẻ hồi ức, bất chi bất giác, hắn cũng đã gần 50 tuổi rồi. Thiếu niên năm nào ở chợ Hồng Diệp, bây giờ cũng sắp được tôn xưng làm tổ. Đúng rồi, đại ca ngươi gửi thư cầu mua thượng phẩm linh thạch, trong tay Lâm gia chúng ta quả thật có vài viên cất giữ, nhưng tộc trung cũng cần giữ lại một ít để dùng, cho nên chỉ có thể nhường ra hai viên. Vương Nhị Nưu sở dĩ đến tham gia khánh điện của hai hậu bối, chủ yếu là để gặp Chu Tầm, giao dịch hai viên thượng phẩm linh thạch này. Với danh tiếng của Chu Tầm hiện tại, Lâm gia tự nhiên mong muốn kết giao với hắn. Hai viên là đủ. Chu Tầm nghe vậy mừng rỡ. Hai viên thượng phẩm linh thạch, đủ để duy trì cô rối chuẩn tam giai kia tiến hành một trận đại chiến. Sau đó, Vương Nhị Nưu lấy ra hai hộp ngọc, bên trên còn dán cả bùa phong linh. Đại ca, hai khối linh thạch kia ở bên trong đây. Vương Nhị Nưu đặt hộp trước mặt Chu Tầm. Không biết Lâm gia chủ định muốn bao nhiêu linh thạch? Chu Tầm hỏi. Mặc dù trung phẩm linh thạch đổi thượng phẩm linh thạch trên danh nghĩa là một đổi 100, nhưng thượng phẩm linh thạch dù không dùng làm tiền tệ, bản thân nó cũng là chân bảo hiếm có, tự nhiên không thể theo tỷ lệ này được. Thông thường mà nói, dù có tăng giá 3 thành cũng là chuyện thường, thường thì còn có giá mà không có hàng. Dù sao thượng phẩm linh thạch, chỉ có mỏ linh thạch trung giai mới có sản lượng ít đòi. Gia chủ đặc biệt dặn dò, đại ca là bạn tốt của Lâm gia, hai vạn linh thạch là được. Vương Nhị Nưu cười híp mắt nói. Chu Tầm nghe vậy, gật đầu chấp nhận. Lâm gia có ý tốt, hắn tự nhiên không thể từ chối, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nhà. Giống như giữa bạn bè, thỉnh thoảng nhờ vả lẫn nhau, sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ, ngược lại chuyện gì cũng tính toán quá rõ ràng, quá khách khí, dễ khiến người ta xa cách. Thế là lấy ra 200 trung phẩm linh thạch, giao cho Vương Nhị Nưu. Vương Nhị Nưu không thèm nhìn, cất vào túi trữ vật. Chu Tầm đặt ánh mắt lên hai hộp ngọc trước mặt, nhẹ nhàng gỡ bùa phong linh, mở nắp hộp ra. Trong nháy mắt, một luồng linh khí tinh thuần từ trong hộp tràn ra, khiến ba người có mặt tại đó tinh thần phấn chấn, linh lực trong kinh mạch vận chuyển dường như cũng nhanh hơn 3 phần. Sau đó nhìn vào trong hộp, chỉ thấy hai viên đá màu xanh lục, lớn bằng trứng ngỗng, trong suốt như pha lê, yên tĩnh nằm ở bên trong. Không hổ là thượng phẩm linh thạch, linh khí tinh thuần, danh bất hư truyền. Xuất Vân lão đạo vẻ mặt tán thán nói, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy thượng phẩm linh thạch. Phong Đình Lễ vừa bước vào nhã thất, liền nhìn thấy ba người Chu Tầm đang ngồi bên trong. Phong đạo hữu cũng đến rồi. Chu Tầm vừa thấy Phong Đình Lễ, liền khách khí chào hỏi. Chu đạo hữu hai vị đồ đệ kết làm đạo lữ, thật đáng mừng. Phong Đình Lễ cười nói rồi bước vào. "Ồ, Xuất Vân đạo hữu cũng ở đây, còn có Vương đạo hữu." Năm đó khi đi hang Kim Vân, Vương Nhị Nưu ở cùng với Chu Tầm, tự nhiên cũng nhận ra Phong Đình Lễ. "Chuyện của tiểu bối, lại làm phiền Phong đạo hữu đích thân đến, thật sự là quá khách khí rồi." Sau khi Phong Đình Lễ ngồi xuống, mọi người liền trò chuyện. Qua một canh giờ, tân khách đều đã đến đông đủ, bắt đầu cử hành nghi thức kết đạo lữ. Chu Tầm thân là trưởng bối đích thân chủ trì. Sau đó, dưới sự chứng kiến của mọi người, hai đồ đệ của hắn chính thức kết làm đạo lữ. Sau đó, lại đến kho báu của núi Bạch Vân một chuyến, đổi lấy hai viên thượng phẩm linh thạch. Đây vốn cũng là một trong những mục đích hắn đến đây. Cộng thêm hai viên của Lâm gia, tổng cộng có 4 viên thượng phẩm linh thạch, hắn cuối cùng cũng có thể vô tư điều khiển rối chuẩn tam giai rồi. Hồ Vong Xuyên, đạo giữa hồ. Trong phòng tu luyện, Chu Tầm đoàn tọa trên bồ đoàn. Sau khi trở về từ Tiên Thành Bạch Vân được một tháng, Chu Tầm đã tu luyện đến trúc cơ tầng 4 đỉnh phong, dịch thái pháp lực trong đan điền, rõ ràng đã đạt đến con số 59 dọn. Thế là hắn bắt đầu bế quan, định thừa thắng xông lên, ngưng tụ dọn dịch thái pháp lực thứ 60 thành hình, một lần hành động đột phá trúc cơ tầng 5. Chu Tầm lấy ra một viên tụ nguyên đan, nuốt vào bụng. Tụ nguyên đan là đan dược cố bản bồi nguyên thường dùng nhất của tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Tuy dược lực không mạnh mẽ, nhưng hơn ở chỗ trung chính ôn hòa, cộng thêm tụ nguyên đan này lưu truyền đã lâu, không dễ xảy ra vấn đề. Chu Tầm dùng đều là phẩm chất siêu phẩm, đều là do hắn dùng tinh hoa linh dược cường hóa qua. Dược lực càng thêm miên man, đan dược vào bụng, trong nháy mắt một luồng dược lực bốc lên, tiến vào kinh mạch. Mà Chu Tầm thì vận chuyển linh mục chân quyết, đem luồng dược lực này luyện hóa thành pháp lực, sau đó dung nhập vào đan điền. Mới đầu, do đang ở cửa ải đột phá trúc cơ tầng 5, dọn dịch thái pháp lực thứ 60 mai vẫn không thể ngưng tụ. Pháp lực tiến vào đan điền chạy loạn khắp nơi. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều pháp lực tiến vào đan điền. Một ngày, hai ngày, mãi cho đến khi qua khoảng 3 tháng, những pháp lực đang chạy loạn kia dần dần gom lại với nhau. Đột nhiên, lượng đổi dẫn đến chất đổi, dọn dịch thái pháp lực thứ 60 trong nháy mắt hình thành, tất cả dịch thái pháp lực trong nháy mắt thăng hoa, cường độ tăng lên một chút. Trúc cơ tầng 5, thành rồi. Cảm ứng 60 dọn dịch thái pháp lực ở đan điền, Chu Tầm khẽ mỉm cười. Đột phá trúc cơ tầng 5, pháp lực và thần thức của hắn sẽ lại lên một tầng nữa. Chu Tầm lấy ra một thanh cực phẩm pháp khí, rót pháp lực vào rồi tỉ mỉ thể nghiệm. Cường độ pháp lực đại khái tăng lên 1/5. Đây là đột phá tiểu cảnh giới, biên độ tăng lên tự nhiên không lớn như vậy. Tiếp đó, tản thần thức ra sức kéo dài về bốn phía, phạm vi khoảng 950 trượng, tăng lên 150 trượng. Biên độ tăng lên tương đương với pháp lực, cũng là 1/5. Cường độ pháp lực như vậy, khiến hắn điều khiển rối chuẩn tam giai càng thêm dễ dàng. Chu Tầm hài lòng thỏa mãn, một cái phép khứ trần đánh lên người, y bảo đổi mới hoàn toàn. Lập tức mở cấm chế phòng tu luyện, bước nhanh ra ngoài. "Phu quân, chàng đột phá rồi." Tống Di Thanh vẻ mặt mừng rỡ, trước khi Chu Tầm bế quan, từng dặn dò nàng. Không ngờ lần bế quan này lại kéo dài hơn 3 tháng, khiến nàng rất nhớ chàng. Chu Tầm khẽ mỉm cười, gật đầu, có chút tiến bộ. Cách lần đột phá trước đã qua khoảng 7 năm. Tốc độ này nằm trong dự liệu của Chu Tầm. Nhìn thiếu phụ trước mắt dáng người biển chuyển, lồi lõm có trật tự, Chu Tầm có chút khô miệng. Đúng là bế quan 3 tháng không biết mùi vị thịt. Chu Tầm hành hạ một đêm. Ngày hôm sau, hai người thỏa mãn dựa vào nhau nói chuyện. "Đúng rồi, phu quân, thiếp suýt chút nữa quên mất một chuyện, khoảng thời gian chàng bế quan, linh ngư bên ao Thu Tâm xảy ra vấn đề." Chương 180, có trộm. Chương 180, có trộm. Vong Xuyên Hồ, Linh Ngư Đảo. Linh Ngư Đảo là tên gọi mà Vệ Thu Tâm đặt cho hòn đảo nơi nàng sinh sống, để kỷ niệm cuộc sống nuôi dưỡng linh ngư ở nơi này. Ngày hôm đó, trên Linh Ngư Đảo có thêm một nam một nữ, nam nhân một thân áo xám xanh, khí chất ôn hòa, tựa như cảnh lan ngọc bích, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Nữ nhân một thân váy lụa màu trắng tao nhã, dung mạo như ngọc mỹ miều, dáng người uyển chuyển, khiến người ta ngẩn ngơ. Chính là Chu Tầm và Tống Di Thanh. Thu Tâm cung kính bái kiến tiền bối. Gặp Chu Tầm, Vệ Thu Tâm cung kính thi lễ. Tuy rằng hai hòn đảo cách nhau không xa, nhưng không có sự cho phép của Chu Tầm, người bình thường không được phép tiến vào đảo giữa hồ. Do đó Chu Tầm đã mấy năm chưa gặp Vệ Thu Tâm. Vệ Thu Tâm hiện tại khí chất đoan trang, tao nhã, hoàn toàn không nhìn ra nàng xuất thân từ quân duyệt cát, từng là một trong tứ đại hùng bài. Xem ra cuộc sống nuôi cá này đã mài mòn đi phong trần khí tức. Mấy năm trôi qua, pháp lực của nàng cũng tiến bộ không ít, cách luyện khí tầng 7 đỉnh phong đã không còn xa. Vệ tiên tử tu vi tinh tiến không ít, xem ra luyện khí đỉnh phong có thể chờ ngày. Chu Tâm mỉm cười nói. Vệ Thu Tâm thay hắn nuôi dưỡng linh ngư, mấy năm gần đây cũng coi như có thành quả, cho nên Chu Tâm đối với nàng càng thêm khách khí. Dù sao nhân tài đều đáng được tôn trọng. Ngân phiến linh ngư dưới sự nuôi dưỡng của nàng, sớm hơn mấy năm đã trưởng thành, một năm trước vừa bán ra lô đầu tiên, giúp Chu Tầm kiếm được gần ngàn linh thạch. Tuy rằng đối với Chu Tầm hiện tại mà nói, không tính là nhiều, nhưng mỗi năm con số này, tích lũy lâu dài cũng rất khả quan. Huống chi, ngân phiến linh ngư cũng chỉ là một trong những loại nàng nuôi dưỡng mà thôi, còn có xích linh long ngư giá trị cao hơn, tiềm lực lớn hơn. Đây còn phải đa tạ tiền bối năm đó ban cho Bích Linh Đan, nếu không Thu Tâm cũng không thể nhanh như vậy đột phá luyện khí hậu kỳ. Vệ Thu Tâm khẽ cúi đầu, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng ngần như thiên nga. Người ở đây sinh sống có còn quen không? Chu Tầm tiếp tục hỏi. Thu Tâm rất thích cuộc sống ở đây, mỗi ngày ngoài việc nuôi cá thì tu luyện, thỉnh thoảng cùng Tống muội muội nói chuyện, cuộc sống vô cùng thoải mái, nếu không phải ngày đó tiền bối thu ta vào dưới trướng, Thu Tâm e rằng khó thoát khỏi quân duyệt cát. Vệ Thu Tâm chân tình tha thiết, ngữ khí chân thành. Đó cũng là do năng lực của ngươi, may mà ta không nhìn lầm người. Chu Tầm khẽ gật đầu, sau đó chuyển chủ đề, nói về mục đích chuyến đi này. Ta lần này đến, là nghe Di Thanh nói linh ngư xảy ra chút vấn đề, ngươi ở đây không xử lý được. Không sai, xảy ra vấn đề là xích linh long ngư. Nửa năm trước ta như thường lệ cho xích linh long ngư ăn, kiểm kê số lượng long ngư, lại phát hiện thiếu 3 con. Phải biết rằng, những long ngư này đều do ta tự tay nuôi dưỡng, trước đây cứ 3 ngày kiểm kê một lần, số lượng cơ bản không có biến động lớn, lần này thiếu 3 con tuy rằng hơi nhiều, nhưng ta cũng không để trong lòng. Nhưng nửa tháng sau, long ngư lại thiếu 3 con, lúc này ta mới mơ hồ cảm thấy không đúng, liền bắt đầu cẩn thận lưu ý tìm kiếm nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Sau đó những ngày tiếp theo, cứ cách nửa tháng, lại biến mất 3 con long ngư. Hiện tại nửa năm trôi qua, đàn long ngư này đã tổn thất mấy chục con, đã là tổn thất lớn. Thu Tâm tu vi thấp kém, vẫn luôn không phát hiện ra nguyên nhân sự việc, đành phải cầu cứu tiền bối. Vệ Thu Tâm nói đến số linh ngư bị mất, vô cùng đau xót. Phải biết rằng, những linh ngư nuôi dưỡng này, mỗi khi bán được một con, nàng đều có linh thạch trích phần trăm. Đây cũng là phần thưởng Chu Tầm cho nàng sau khi ngân phiến linh ngư trưởng thành sớm. Đi xem những con long ngư đó trước đã. Chu Tầm mở miệng nói. Cũng được. Thế là dưới sự dẫn dắt của Vệ Thu Tâm, Chu Tầm đến nơi nuôi dưỡng xích linh long ngư. Nơi nuôi dưỡng xích linh long ngư là vùng nước cách linh ngư đảo về phía đông, dùng trận pháp ngăn cách hơn 10 dặm vuông. Chỉ thấy Vệ Thu Tầm vô vào túi chứa đồ, lấy ra một pháp khí hình dáng như ống tiêu bằng gốm, rót pháp lực vào, bắt đầu thổi. Từng đạo âm thanh kỳ dị truyền ra, xuyên thấu phạm vi mấy chục dặm. Thấy Chu Tầm có chút không hiểu nhìn nàng. Pháp khí này tên là dẫn linh địch, là phụ thân ta truyền lại cho ta, mượn nó có thể phát ra sóng âm đặc biệt ta vừa thổi, là sóng âm triệu tập long ngư, chúng nghe thấy sẽ tụ tập lại. Nếu không, vùng nước nuôi dưỡng xích linh long ngư rộng mấy chục dặm, muốn dùng thần thức khống chế, phải là tu sĩ kim đan hậu kỳ mới có thể hoàn toàn bao phủ. Cho nên chỉ có mượn pháp khí này, Vệ Thu Tâm luyện khí kỳ mới có thể triệu tập long ngư lại được. Tương tự, ngân phiến linh ngư cũng có sóng âm triệu tập khác nhau. Rất nhanh, trên mặt nước từng trận sóng gợn lan ra, chỉ thấy từng con linh ngư lớn 2-3 thước tụ tập lại, tập trung trong phạm vi mấy chục trượng trước mắt. Chu Tầm quét thần thức một cái, lập tức đếm rõ số lượng của chúng. 163 con. Ta tổng cộng nuôi dưỡng 200 con linh ngư, trong đó một con xảy ra vấn đề, 36 con còn lại đều biến mất trong nửa năm này. Vệ Thu Tâm chỉ vào những con linh ngư trước mặt nói, tổn thất gần 1/5, ngay cả Chu Tầm cũng có chút đau lòng. Ta đi xem trận pháp đó. Chu Tầm vừa nói vừa triệu hồi ra thanh quang toa, Tống Di Thanh và Vệ Thu Tâm cũng nhảy lên, sau đó Chu Tầm men theo toàn bộ pháp trận bắt đầu kiểm tra. Một lát sau, Chu Tầm đến dưới mặt nước. Sau đó từ dưới nước một chỗ nào đó lấy ra một trận kỳ. Nhìn trận kỳ linh quang ảm đạm, Chu Tầm lập tức hiểu ra. Xem ra có thứ gì đó đã phá hoại pháp trận, khiến cho phương vị này của pháp trận cực kỳ yếu ớt, kẻ trộm kia cũng từ đây tiến vào. Trận kỳ bị tổn hại, chẳng lẽ có người lén lút vào trộm? Tống Di Thanh đoán. Không thể nào, linh ngư đảo nằm trong kim cương ngũ hành trận của ta ba phủ. Không ai có thể không chạm vào trận pháp mà vào được. Chu Tầm lắc đầu. Nhưng ngươi nói đến trộm cắp điểm này, ngược lại gợi ý cho ta, có lẽ kẻ trộm không phải là người. Không phải người, chẳng lẽ là yêu thú? Tống Di Thanh hỏi. Không sai. Chu Tầm đoán chính là một loại yêu thú nào đó bắt ăn long ngư. Nhưng con thú này có thể không kinh động vệ tiên tử, lén lút phá hoại pháp trận tiến vào trộm long ngư, xem ra thần thông của nó không nhỏ. Chu Tầm lúc này đối với kẻ trộm này nảy sinh một tia hứng thú. Thế là quay sang Vệ Thu Tâm mở miệng nói, không biết từ lần long ngư bị mất trộm lần trước đã qua mấy ngày. 11 ngày, ý của tiền bối là? Vệ Thu Tâm linh cơ vừa động, bừng tỉnh đại ngộ nói, tiền bối muốn ngồi chờ xung dụng. Không sai, nếu ta đã tìm được đường hắn bảo, tiếp theo ở đây chờ nó là được. Cũng là do Chu Tâm là kỹ nghệ của trận pháp sư nhất giai thượng phẩm, nếu không cũng không thể phát hiện vị trí trận pháp bị phá hoại này. Như Vệ Thu Tâm, dù có mưu lược, nhưng không có kỹ nghệ tương ứng bên mình, cũng chỉ đành bất lực. Có tiền bối ra tay, kẻ trộm này nhất định một lưới bắt gọn. Vệ Thu Tâm mặt mày hớn hở nói. Thế là tiếp theo, Chu Tâm ẩn nấp ở chỗ pháp trận thiếu hụt, tĩnh lặng chờ đợi. Hết chương này, chương 181, yêu thú huyết mạch địa phẩm. Chương 181, yêu thú huyết mạch địa phẩm. Chu Tầm đương nhiên không phải đợi xuông, muốn thủ chu đái thỏ, cũng phải có gốc cây cho thỏ đâm đầu vào mà chết. Chu Tầm vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một bộ thủy ba trận nhất giai cực phẩm. Đây là một bộ khốn trận lợi dụng thủy linh chi lực, ở trong hoàn cảnh xung quanh toàn là nước này, uy lực còn tăng lên 3 thành. Chu Tầm vây quanh phạm vi một dặm chỗ thiếu hụt, bố trí tòa pháp trận này. Sau đó một đạo pháp quyết đánh ra, trận pháp biến mất không thấy. Đây là hắn bố trí cạm bẫy cho tên trộm kia. Tiếp theo chính là yên tĩnh chờ đợi. Ngày đầu tiên, nơi này bình yên vô sự. Thỉnh thoảng có vài con xích linh long ngư bơi lội đến gần. Những con xích linh long ngư này còn nhỏ, đã gần đạt tới nhất giai hạ phẩm. Xem ra lời Vệ Thu Tâm nói không sai, cá này trưởng thành cực kỳ bất phàm, giá trị không thấp. Đem đến Bạch Vân Tiên Thành, nhất định sẽ được hoan nghênh. Ngày thứ hai, cũng bình yên vô sự, Chu Tầm tiếp tục chờ đợi. Đến ngày thứ tư, chỉ thấy từ xa xăm trong nước chuyển đến từng trận linh lực dao động. Chu Tầm mở mắt, nhìn về phía nơi phát ra dao động. Cuối cùng, đến rồi. Sau đó sử dụng Thiên Huyễn Diệt Cụ, đem khí tức bản thân ẩn nấp đến cực hạn, đồng thời đánh ra một đạo ẩn thân phủ. Thân ảnh Chu Tầm dần dần ẩn đi, phản phất chưa từng xuất hiện. Chốc lát sau, dao động kia càng lúc càng mạnh, rất nhanh liền đến gần. Lại là một con đại kim lý dài 4-5 thước, nếu không phải khí tức trên người cá này không thể giả tạo, Chu Tầm còn tưởng rằng mình tìm sai đối tượng. Dù sao cá này so với xích linh long ngư của hắn không lớn hơn bao nhiêu, nó làm sao có thể giết được 3 con? Nếu là mình ăn, xem hình thể của nó hẳn là cũng không tiêu hóa được nhiều như vậy a. 3 con xích linh long ngư, cộng lại thể tích không nhỏ hơn nó. Cá này cực kỳ cảnh giác, đến gần, không có lập tức tiến vào, mà là vây quanh xung quanh bơi lội mấy vòng, cẩn thận thăm dò, không phát hiện dị thường sau đó, mới tới gần. đến gần chỗ thiếu hụt của trận pháp, chỉ thấy đại kim lý này khí tức trên người kích động, tản ra kim quang. Trên trán xuất hiện hai cái hư ảnh sừng hiệu. Sau đó, hư ảnh sừng hiệu lóe lên, một đoàn thanh sắc quang đoàn, ngay sau đó quang đoàn này lại dung nhập vào chỗ pháp trận, đem quang cháo pháp trận kích phát hòa tan thành một cái lô lớn. Chu Tầm thấy vậy, lộ ra vẻ kỳ dị, đây là thần thông gì, lại có thể phá mở quang cháo pháp trận như vậy? Mà kim lý thừa cơ hội này, nhanh chóng bơi vào bên trong, đôi vui vẻ vẫy vùng. Cá này vừa mới đi qua một nửa thân thể, Chu Tầm không chút do dự tay cầm lệnh kỳ điều khiển, đem thủy ba trận trong nháy mắt kích phát. Một đạo quang cháo thanh sắc bán trong suốt trong nháy mắt dâng lên, đem đại kim lý này cuốn ở bên trong. Đại kim lý thấy cảnh này, trong nháy mắt kinh hãi, bay nhanh bơi về đường cũ. Bất quá rất nhanh, nó liền bị quang cháo chặn đường. Kim lý lập tức phun ra một đoàn quang, hướng về phía quang cháo hòa tan. Chu Tầm đã thấy qua sự kỳ dị của kim lý này, đâu sẽ để cho nó dễ dàng rời đi như vậy. Lập tức vung tay lên, một đạo quang mang lóe lên, chỗ quang đoàn dung nhập quang mang lóe lên không ngừng, quang đoàn kia thủy chung không thể như trước kia, hòa tan ra một cái lỗ lớn. Mà quang đoàn cũng theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nhỏ. Chu Tầm cũng không hề trì hoãn, lập tức bấm quyết, ngay sau đó một cái đại thủ ngưng tụ từ pháp lực xuất hiện, sau đó hướng về phía kim lý bắt tới. Lần này lại bùa hụt, kim lý linh hoạt vô cùng, tốc độ cũng cực nhanh, tuy ở trong nước, chút nào không thua kém tu sĩ luyện khí hậu kỳ điều khiển phi hành pháp khí. Chu Tầm thấy vậy, tay cầm lệnh kỳ điều khiển, miệng lẩm bẩm, sau đó đem lệnh kỳ hướng về phía thủy ba trận điểm một cái. Trong nháy mắt, trong phạm vi toàn bộ thủy ba trận xuất hiện mấy chục con thủy long dày đặc, sau đó giao nhau cùng một chỗ, hình thành một tấm lưới khổng lồ, hướng về phía kim lý chụp tới. Kim lý điên cuồng chạy trốn. Lưới khổng lồ thì chậm rãi thu nhỏ lại, không gian kim lý có thể hoạt động cũng càng lúc càng nhỏ. Sau một chén trà nhỏ, đại vong thu nhỏ lại còn mấy trượng, kim lý kia đang bị khốn ở bên trong, khí tức trên người bề bại, cũng không còn nhúc đích. Xem ra là nhận sự thật bị Chu Tầm bắt sống. Chu Tầm thấy vậy, khẽ mỉm cười. Sau đó đại thủ pháp lực kia bắt nó ở trong lòng bàn tay, Chu Tầm lập tức hạ mấy đạo cấm chế lên người nó. Sau đó đem nó thu vào túi linh thú, bay về phía linh ngư đảo. Chốc lát sau, Chu Tầm ở trước cửa động phủ vệ thu tâm rơi xuống. Phu quân, có phải đã bắt được tên trộm cá kia rồi không? Tống Di Thanh thấy Chu Tầm tâm tình không tệ, đoán được sự thật. Không sai, bắt sống. Chu Tầm gật đầu. Sau đó vô vào túi trữ vật, cá chép vàng dài 4-5 thước xuất hiện trên mặt đất, do tác dụng của cấm chế Chu Tầm, cá này chút nào không thể động đậy. Đây là cá chép. Tống Di Thanh kinh ngạc. Ngoại trừ một thân màu vàng, cá này cùng cá chép bình thường ở sông ngoài trần gian không có gì khác biệt. Cá chép vàng thì ít thấy, bất quá khí tức linh lực trên người nó, dường như đạt tới nhất giai trung phẩm. Cá này tương đương với tu sĩ luyện khí trung kỳ, cũng là vật khó được. Đám xích linh long ngư kia ngay cả nhất giai hạ phẩm cũng không đạt tới, khó trách không phải đối thủ của kim lý này. Vệ Thu Tâm đứng một bên nhìn thấy cá này, vẫn luôn không nói chuyện, mày nhíu lại, dường như đang suy nghĩ cái gì. Vệ tiên tử nhận ra cá này. Chu Tâm mở miệng hỏi. Cảnh tượng quang đoàn kia hòa tan quang cháo pháp trận trước đó, Chu Tâm còn nhớ rõ một, biết cá này nhất định phi phàm. Vệ Thu Tâm túi đầu suy tư, lẩm bẩm nhẹ giọng. Cá chép toàn thân màu vàng, Văn Bối từng nghe gia phụ nói qua mấy loại, một loại tên là kim linh lý, cá này rất chân quý, không giới xích linh long ngư, ăn lâu năm, có công hiệu kéo dài tuổi thọ, tương đương với nửa viên diên thọ đan. Bất quá đuôi kim linh lý có dạng đồng, không giống cá này, hẳn là không phải. Còn có một loại tên là kim long ngư, thân thể thon dài, gấp 2-3 lần cá chép bình thường, hình dạng như kim long, mà cá này thân rộng thể béo, tuyệt đối không thể là kim long ngư. Loại thứ ba tên là cẩm tú thiên lý, thú này còn được gọi là phúc thú, không thể tùy tiện làm tổn thương, nếu không có tổn hại khí vận, bất quá nếu đem nuôi trong nhà, có công hiệu kéo dài phúc vận cẩm tú thiên lý thân có kim văn, cực kỳ hiếm thấy, cá này cũng không có ý hướng này, hẳn là cũng không phải. Loại thứ tư tên là thanh kim long lý, cá này sinh ra đã có huyết mạch thanh long chân linh thượng cổ, trưởng thành liền là đại yêu, ở trong huyết mạch địa phẩm cũng thuộc vào bậc thượng đẳng nhất. Thanh kim long lý chán trời sinh long giác, bên trong hàm chứa thần thông, có thể phân giải thiên hạ ngũ hành linh lực. Nghe nói thanh kim long lý nếu có thể phá vỡ xiềng xích của bản thân, tấn thăng yêu vương chi cảnh, hoặc có thể thành tựu thanh giao chi thể. Cá của tiền bối, ngoại trừ một thân màu vàng, không có dị tượng nào khác, Thu Tâm nghĩ. Có lẽ là một loại cá chép tầm thường nào đó biến dị thành yêu thú. Vệ Thu Tâm nói chuyện rành mạch. Chu Tâm khẽ gật đầu. Đầu mọc long giác, khi cá này thi triển pháp thuật quang đoàn kia, liền xuất hiện long giác kia, chẳng lẽ đây lại là thành kim long lý thiên sinh đại yêu? Cho dù không phải bản hoàn chỉnh, hẳn là cũng có liên quan không thể tách rời với thanh kim long lý. Chu Tâm càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, tuy nói còn không thể đoán định lai lịch của cá này, nhưng nhất định vi phạm. Sau đó Chu Tâm đem ánh mắt nhìn về phía con cá chép béo này. Thú này đáng lẽ thuộc về Chu Mỗ. Chương 182, thu phục long kình. Chương 182, thu phục long kình. Giải quyết xong vấn đề của xích linh long ngư, Chu Tầm không nán lại lâu, mang theo con kim kình này thẳng đường trở về động phủ. Vệ Thu Tâm nhìn theo đạo độn quang màu xanh biết quất xa, bao nhiêu ưu ám trong nửa năm qua đều tan biến hết. Long ngư hiện giờ chỉ còn lại hơn 100 con, còn cần bồi dưỡng thêm, bổ sung cho đủ 200 con. Những long ngư này chính là cơ nghiệp của nàng, chỉ cần nàng có thể nuôi dưỡng linh ngư, nhất định sẽ có một chỗ đứng tại đạo tràng vòng xuyên hồ. Thậm chí nàng còn muốn bồi dưỡng ra một con xích linh long ngư nhị giai, đến lúc đó có thể đến Chu Tầm đòi lấy viên trúc cơ đan kia rồi. Biết đâu tương lai nàng cũng có cơ hội nhìn trộm cảnh giới trúc cơ. Động phủ trên đảo giữa hồ, Chu Tầm lấy con kim kình từ trong túi linh thú ra. Phu quân, chàng muốn thu nó làm linh thú sao? Tống Di Thanh đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngó sen ra, chỉ vào con cá lớn trên mặt đất. Không sai, con kim kình này có thể lặng lẽ công phá trận pháp cách ly của Xích Linh Long Ngư, thần thông không thể xem thường, ta định thu nó dưới trướng, hảo hảo bồi dưỡng. Nếu có thể bồi dưỡng nó đến cấp bậc nhị giai, có thể giúp ta bảo vệ đạo tràng Vong Xuyên Hồ này. Vong Xuyên Hồ hiện giờ, ngoài Chu Tầm ra, chỉ có Huyền Giáp Thuẫn Thử là có chiến lược nhị giai, nếu Chu Tầm ra ngoài, lực lượng bảo vệ ở đây thực sự có chút mỏng manh. Cưới con kim kình này đi lại sao? Trong đầu Tống Di Thanh hiện lên cảnh tượng nàng đạp kim kình bay nhanh trên mặt nước, hình như cũng không tệ. Chu Tầm ép ra một giọt tinh huyết, xử lý theo phương pháp ghi trong ngự thú thuật, sau đó đánh vào trong thân thể kim kình. Kim kình dường như cảm ứng được Chu Tầm muốn nô dịch nó, liều mạng ngăn cản. Trong lúc nhất thời, phát ấn tinh huyết của Chu Tầm không thể dung nhập. Thấy vậy, Chu Tầm hừ lạnh một tiếng, thần thức sánh ngang tu sĩ giả đàn cảnh ép tới. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là thần phục, hai là tử vong. Giọng Chu Tầm lạnh như băng, đồng thời ngón tay lóe lên ánh sáng, một đạo mộc nhận màu xanh biếc ngưng tụ giữa không trung. Dưới sự khống chế của Chu Tầm, từ từ đâm vào thân thể kim kình. Mộc nhận đâm thủng bảy cá, đâm vào thân cá. Một tia máu đỏ chậm rãi chảy ra. Nhưng Chu Tầm không dừng lại, mộc nhận càng đâm càng sâu, không lâu nữa sẽ xuyên thủng toàn thân, giết chết nó. Con cá này rất có thể là thành kim long kình huyết mạch địa phẩm, Chu Tầm tự nhiên không thể đơn giản như vậy mà giết nó. Hắn chỉ là lấy thế mạnh ép người mà thôi. Cái chết cận kề, sự kháng cự của kim kình yếu đi một chút. Chu Tầm trong lòng vui mừng, có hy vọng. Lập tức lấy ra mấy viên tứ linh hoàn nhất giai thượng phẩm, đặt bên cạnh kim kình. Nếu ngươi thần phục ta, tứ linh hoàn này vô hạn cung cấp, những xích linh long ngư kia, cứ 3 tháng cũng có thể thưởng cho ngươi một con. Thanh kim long kình huyết mạch bất phàm, linh tính 10 phần, tuy chỉ có tầng thứ nhất giai trung phẩm, nhưng trí tuệ của nó không khác gì một đứa trẻ 3 tuổi. Dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của Chu Tầm, thanh kim long kình lập tức mất đi sức kháng cự. Pháp ấn kia lập tức dung nhập vào thân thể kim kình. Ngay sau đó, Chu Tầm đánh ra từng đạo pháp quyết, cấm chế không ngừng được bố trí trong cơ thể kim kình. Rất nhanh, Chu Tầm thu phục được con kim kình này. Sau đó, Chu Tầm giải khai cấm chế giam cầm nó, đồng thời lấy ra hai viên tứ linh hoàn, ném về phía miệng cá. Kim kình há miệng, không chút do dự nuốt xuống, lộ vẻ mặt hài lòng. Di Thanh, con kim kình này cũng giao cho nàng nuôi dưỡng, cứ nửa tháng cho nó một viên tứ linh hoàn, 3 tháng cho nó một con xích linh long ngư. Chu Tầm phân phó một câu, sau đó an trí kim kình ở vùng nước dưới tổ chim xích hỏa loan. Có mệnh lệnh của Chu Tầm, kim kình sẽ không chạy loạn khắp nơi nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại một năm trôi qua. Năm nay Chu Tầm 47 tuổi. Độ cảm ứng linh căn của Chu Tầm hiện giờ đã tăng lên 57 điểm, cách cực hạn của linh căn thượng phẩm chỉ còn lại 2 điểm. Trong khoảng thời gian này, đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Đại đồ đệ Chu Kính Tùng của hắn, dưới sự dặn dò của hắn, đã dồn phần lớn tinh lực vào việc tu luyện. Không phụ lòng người, nửa năm trước, hắn đã thành công đột phá đến luyện khí hậu kỳ. 3 tháng nữa, chính là ngày Bạch Vân Linh Trì mở ra, Chu Tầm đã xin cho hắn một danh ngạch, nghĩ đến không lâu sau, hắn có thể đạt đến luyện khí tầng 8. Về phần thê tử Thạch Uyển Oánh của hắn, 9 tháng trước đã lợi dụng Bạch Vân Linh Trì, thành công đột phá đến luyện khí tầng 8. Và tiến độ của tầng thứ 8 cũng đã vượt qua 1/3. Cũng có lẽ là sau khi đột phá tâm tính tốt, Thạch Uyển Oánh lại mang thai, nửa năm nữa, Chu Tầm sẽ được làm sư công rồi. Mẫu thân cao nguyệt của nàng hiện đang ở Bạch Vân Tiên Thành chăm sóc. Nửa tháng sau, bên ngoài Vong Xuyên Hồ, một thanh phi kiếm màu vàng chở theo hai bóng người bay vào Vong Xuyên Hồ sương mù bao phủ. Một trong số đó là một nam tử áo xanh, khuôn mặt chất phác, thân hình thẳng tắp, khuynh tay đứng đó như một thanh kiếm sông thẳng lên trời, trông khoảng 27-28 tuổi. Một nam tử áo trắng khác, dung mạo thanh tú, môi hồng răng trắng, khí chất ưu nhã, giống như một vị công tử phong lưu. Cha, đạo tràng của chú bá bá thật đẹp. Nam tử áo trắng lộ vẻ kinh ngạc, vẻ mặt hâm mộ nhìn thắng cảnh của Vong Xuyên Hồ. Đúng vậy, đại ca năng lực phi phàm, luôn đi trước một bước, nếu không có hắn giúp đỡ, làm cha cũng không thể nhanh chóng trúc cơ như vậy, con phải nhớ kỹ, nhất định phải hiếu kính chú bá bá của con. Vương Nhị Nhu vẻ mặt nghiêm túc, dặn dò trưởng tử của mình. Yên tâm đi, cha. Lâm Hữu Hòa gật đầu. Rất nhanh, bọn họ đến được bên ngoài pháp trận. Cha, đây chính là pháp trận chuẩn tam giai mà cha nói, kim cương ngũ hành trận thật sự khí thế phi phàm. Lâm Hữu Hòa vẻ mặt tán thưởng. Ngay cả đại trận hộ sơn của Lâm gia bọn họ cũng chỉ ở tầng thứ này mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm kính sợ vị chú bá bá kia. Vương Nhị Nhu gật đầu, tay vô vào túi chứa vật bên hông, lấy ra một phù chú truyền âm, nhẹ giọng nói nhỏ vài câu, sau đó đánh vào trong pháp trận. Phù lục vút một tiếng, hóa thành một đạo hỏa quang bay vào trong pháp trận. Trong chốc lát, Tống Di Thanh cầm phù lục này đến thư phòng. Chu Tầm tay cầm một ngọc giản, đang tập trung tinh thần nghiên cứu. Phu quân, có người đến thăm. Tống Di Thanh đặt phù lục trong tay lên bàn trước mặt. Nghe vậy, Chu Tầm hoàn hồn, đặt ngọc giản xuống, cầm phù lục lên, ghé vào tai lắng nghe. Đại ca, Nhị Nhu đến bái phòng. Chu Tầm mỉm cười, kể từ lần giao dịch thượng phẩm linh thạch, hắn đã hơn một năm không gặp Vương Nhị Nhu. Hiện giờ hắn đến cửa, Chu Tầm vô cùng cao hứng. Là Nhị Nhu, ta đích thân đi đón bọn họ, nàng hay đến địa khố, mang vỏ đào hoa nhưỡng mà ta chân tàng đến Tĩnh Tâm Đỉnh. Đào hoa nhưỡng cần bảo tồn trong pháp trận đặc biệt, theo năm tháng tăng trưởng, hương vị cũng sẽ càng thêm đậm đà. Thế là Chu Tầm nhân lúc nghiên tập pháp trận, bố trí một tòa pháp trận như vậy. Được. Tống Di Thanh gật đầu, bước chân nhẹ nhàng, rời đi. Mà Chu Tầm thì bước ra khỏi thư phòng, tay vỗ vào bên hông. Ánh sáng lóe lên, thanh quang toa dài trượng liền lơ lửng trước mặt. Chu Tầm nhẹ nhàng nhảy vào, pháp lực dưới chân sôi trào, vút một tiếng, hóa thành một đạo linh quang màu xanh biếc, lao nhanh về phía bên ngoài pháp trận. Chương 183, Bách Mãng Sơn dị động. Chương 183, Bách Mãng Sơn dị động. Bên ngoài pháp trận, Vương Nhị Nhu phụ tử yên lặng chờ đợi. Đột nhiên, màn sương mù trước mặt quần quần một hồi, rồi lộ ra một đường hầm cao bằng người. Ngay sau đó, một chiếc phi toa màu xanh từ bên trong bay ra. Trên phi toa, một nam tử áo xanh đứng, vẻ mặt điềm tĩnh, ôn nhuận như ngọc. "Đại ca." Vương Nhị Nhu vừa thấy bóng dáng Chu Tầm, vui vẻ chào hỏi. "Bái kiến Chu bà bá." Lâm Hữu Hỏa cúi người thi lễ, xuất phát từ lòng kính trọng. "Nhị Nhu, một năm không gặp, tu vi của ngươi lại tiến bộ không ít." Chu Tầm mỉm cười nhìn người đàn ông chất phát trước mắt. Vương Nhị Nhu bây giờ khí chất sắc bén, còn hơn trước kia. Cái khí thế một đi không trở lại kia tràn ra ngoài lời nói. Nửa năm trước, Vương Nhị Nhu thành công đột phá trúc cơ tầng 2, tu vi tiến thêm một tiểu cảnh giới. "Đại ca quá khen rồi, ta chỉ là có chút tiến bộ nhỏ, sao sánh bằng đại ca?" Vương Nhị Nhu cười ngây ngô. "Vừa rồi, khi thấy Chu Tầm, cái cảm giác sâu không lường được kia, so với trước kia còn hơn. Đại ca hình như tu vi lại tăng tiến không ít." Chu Tầm trong lòng hắn luôn luôn cực kỳ thần bí. Ngoại trừ năm đó kiểm tra linh căn, hắn từng vững vàng hơn Chu Tầm một bậc, sau đó bất kể là luyện đan hay tu luyện, Chu Tầm rất nhanh đuổi kịp bước chân của hắn. Bây giờ luyện đan thì không nói, trúc cơ hắn cũng sớm hơn mình đã lâu, thậm chí mình có thể trúc cơ, cũng không thể tách rời khỏi sự giúp đỡ của Chu Tầm. Điển tịch nói, mỗi một thời đại đều có khí vận chi tử ứng vận mà sinh. Những người này, dù tư chất linh căn kém cỏi, cũng có khả năng vấn đỉnh nguyên anh. Có lẽ, đại ca chính là nhân vật như vậy. Vương Nhị Nhu nghĩ thầm. Đây là Hữu Hòa Nhị, lần đầu gặp chỉ là thiếu niên 11-12 tuổi, bây giờ đã trưởng thành thành một công tử tuấn tú lịch sự. Chu Tầm đánh giá người đàn ông áo trắng trước mắt, tướng mạo giống Vương Thuận. Bề ngoài tuy giống nhau, khí chất lại khác nhau. Đệ tử Vương Thuận của hắn, hơi có chút nghịch ngợm, còn Lâm Hữu Hòa, có vẻ hơi âm nhu. Nghĩ đến là lớn lên trong đại gia tộc, thiếu kinh nghiệm. Nhưng tu vi đã đạt luyện khí tầng 5, với tuổi 20 mấy của hắn, thật sự không thấp. Điều này có liên quan đến độ cảm ứng linh căn 127 điểm của hắn. Nói đến, mấy đứa con của Vương Nhị Nhu này, mỗi người đều có linh căn, hơn nữa tư chất đều không tệ, đạt đến trình độ trung phẩm linh căn. Điều này ở toàn bộ Tư Quốc đều cực kỳ hiếm thấy. Nếu không phải Vương Nhị Nhu không muốn, Lâm gia đã có ý gả thêm cho hắn mấy đứa tử, để hắn sinh ra một đám con cái có tư chất tốt như vậy. Cái loại thiên phu sinh sản này, thật sự là lựa chọn hàng đầu cho con rể. Đáng tiếc, bản thân Vương Nhị Nhu tư chất không tầm thường, lại tu thành kiếm tu. Tuy chỉ là trúc cơ tầng 2, luận chiến lược chân thật, không thua gì tu sĩ trúc cơ trung kỳ, ở Lâm gia cũng chỉ có vị đại trưởng lão kia có thể vững vàng hơn hắn một bậc. Thực lực như vậy, Lâm gia tự nhiên không dám ép buộc hắn làm chuyện này. Trong tĩnh tâm đỉnh, Chu Tầm cùng Vương Nhị Nhu phụ tử ngồi đối diện nhau. Trên bàn đá, bày một vỏ đào hoa nhưỡng. "Đại ca, đây là 3000 linh thạch, ngày xưa nhờ đại ca cho ta mượn linh vật trúc cơ, nếu không ta cũng không thể nhanh chóng tiến giai trúc cơ kỳ như vậy." Vương Nhị Nhu lấy ra một đống linh thạch, giao cho Chu Tầm. Chu Tầm gật đầu, thu lấy. Vương Nhị Nhu đột phá trúc cơ chưa được mấy năm, đã có thể kiếm được mấy nghìn linh thạch, thật không dễ dàng. Chu Tầm lấy ra 3 chiếc chén ngọc, đặt trên bàn đá. Sau đó cầm lấy vỏ đào hoa nhưỡng, một chưởng đánh bay lớp bùn. Một mùi thơm rượu say lòng người xộc vào mũi, lan tỏa khắp tĩnh tâm đỉnh. Rượu ngon. Ngay cả Vương Nhị Nhu không thích rượu cũng kinh ngạc. Lâm Hữu Hòa bên cạnh cũng mở to mắt, nuốt nước miếng ngực. Chu Tầm cười nhạt, nhấc vỏ rượu lên, rót vào chén. Một dòng rượu màu trắng sữa chảy xuống, như thác nước từ trên trời đổ xuống, rơi vào trong chén. Chốc lát, 3 chiếc chén đều đầy. "Mời." Chu Tầm chỉ vào ly rượu trước mắt. Rượu này tên là Đào Hoa Nhưỡng, được ủ từ hoa đào của cây linh đào nhất giai thượng phẩm, mỗi năm sản lượng cực kỳ thấp. "Ta trong tay chỉ có 3 vỏ thôi, không phải bạn tri âm, ta không bao giờ mang ra đâu." Hữu Hỏa tu vi hơi thấp, uống thì nhấp một ngụm nhỏ là được, nếu không linh khí xung đột, ngược lại có hại cho ngươi. "Vâng, chất nhi hiểu rồi." Lâm Hữu Hỏa hai mắt sáng lên, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Vương Nhị Nhu thì cười ha ha, nâng chén uống cạn, thể hiện sự hào sảng của kiếm tu. Rượu vào họng, một mùi thơm hoa đào vương vấn giữa môi và răng. Ngay sau đó, một cảm giác khó tả lập tức dâng lên trong lồng ngực, hương rượu nồng nàn, khiến người ta như bước vào một thế giới đầy câu chuyện. Đến bụng, một luồng linh lực tinh thuần bốc lên, chạy loạn trong bụng. Vương Nhị Nhu lập tức nhắm mắt vận chuyển pháp quyết, luyện hóa. Một chén rượu này, vậy mà tiết kiệm cho hắn gần 1 tháng khổ tu. "Đại ca, rượu của huynh, một chén này tương đương với nửa viên ngưng nguyên đan rồi." Vương Nhị Nhu tấm tắc khen ngợi. "Rượu này không chỉ có hương vị tuyệt vời, nếu dùng để hỗ trợ tu luyện, cũng là linh vật thượng đẳng." Chu Tầm gật đầu. Nói chuyện phía một hồi, Chu Tầm mới hỏi đến ý đồ của Vương Nhị Nhu. "Tiểu đệ đến đây chủ yếu có 2 việc, việc thứ nhất là vì Tú Ân cầu xin tụ linh đan. Tú Ân năm nay gần 30, dậm chân tại chỗ luyện khí tầng 6 đỉnh phong đã 3 năm rồi, ta thật sự không nỡ thấy nó khốn đốn ở đây, đành phải cầu cứu đại ca." Lâm Tú Ân chính là con gái lớn của Vương Nhị Nhu, tư chất còn cao hơn Lâm Hữu Hòa một chút. "Tú Ân cũng là cháu gái ta, việc này cứ giao cho đại ca." Chu Tầm gật đầu, trực tiếp lấy ra một bình thuốc tinh xảo cao chừng 2 tấc, đưa cho Vương Nhị Nhu. Vương Nhị Nhu nhận lấy bình thuốc, lấy linh thạch ra muốn đưa cho Chu Tầm. Bị Chu Tầm dứt khoát từ chối, không vui nói, "Viên đan dược này là ta tặng cho cháu gái Tú Ân, ngươi đừng ở đây ngang ngược cản trở." "Vậy thì đa tạ đại ca." Vương Nhị Nhu đành phải thu linh thạch về túi trữ vật. "Vậy việc thứ 2 thì sao?" Chu Tầm hỏi. "Việc thứ 2 có liên quan đến Bách Mãng Sơn." Vương Nhị Nhu dường như lộ vẻ hồi ức. "Một năm trước, tu vi của ta đột phá đến trúc cơ tầng 2, cũng bước đầu tu thành kiếm đạo bí thuật, vì vậy tiến vào Bách Mãng Sơn, định săn giết mấy con yêu thú, bù đắp lại sự hao hụt khi ta đột phá trúc cơ." Vương Nhị Nhu vì trúc cơ, có thể nói là khuynh gia bại sản, không chỉ Chu Tầm hỗ trợ hắn linh vật trúc cơ, hắn từ gia tộc cũng vay mượn không ít linh thạch. Sau khi đột phá, để luyện chế bản mệnh linh kiếm, càng tiêu hao không ít linh tài. Những thứ này đều là hắn vay mượn từ gia tộc. Vừa vào núi, ta liền phát hiện có chút không đúng vùng ngoại vi vốn có, vậy mà cũng xuất hiện yêu thú nhất giai thượng phẩm. Không chỉ như vậy, mật độ yêu thú trong núi ít nhất là gấp đôi so với trước kia, yêu thú nhị giai vốn mười mấy ngày thậm chí lâu hơn mới gặp một lần, bây giờ chỉ cần ngắn ngủi mấy ngày là có thể gặp. Điều kỳ lạ là các quần thể yêu thú vốn tranh phong tương đối, vậy mà cũng trở nên an ổn với nhau. Ta săn giết một con yêu thú nhị giai xong, rất nhanh liền có mấy con vây công, nếu không ta ngự kiếm thuật tinh diệu, e rằng khó thoát thân. Ta vội vàng săn giết bốn con yêu thú nhị giai xong, liền trực tiếp trở về. Về sau mới biết, các tu sĩ săn yêu của Hồng Diệp phường 2 năm nay tổn thất thảm trọng, không ít người thậm chí sợ hãi không dám vào núi. Sau đó cùng đại trưởng lão Thương Thảo mới biết, tình trạng này có chút giống tiền triệu của thú triều. Vương Nhị Nưu lo lắng nói, đây cũng là lý do ta vội vàng cầu xin tụ linh đan cho tu ân. Thú triều? Chu Tầm đầy vẻ kinh ngạc. Điển tịch đi lại, hơn 500 năm trước Tư Quốc đã xảy ra một lần thú triều, khi đó hơn nửa Tư Quốc bị nhân chìm, ít nhất 1/4 tu sĩ ngã xuống trong trận chiến đó. Mà Hồng Diệp phường chính là được xây dựng sau khi thú triều rút lui, tứ đại gia tộc cũng là lúc đó thừa thế mà lên. Vì vậy trong tộc họ đều có ghi chép đầy đủ về thú triều. Nếu thật sự là thú triều, những thế lực gần Bách Mãng Sơn này, từng cái đều là tiền tuyến. Ví dụ như Hồng Diệp phường, ví dụ như Bạch Vân Tiên Thành. Chu Tầm tuy ở phía sau Bạch Vân Tiên Thành, thú triều một khi xảy ra, nơi này của hắn chắc chắn cũng sẽ rơi vào biển yêu thú. Năm đó khi chúng ta còn ở Hồng Diệp phường, Bạch Mãng Sơn chẳng phải đã từng xảy ra sự kiện yêu thú tràn ra ngoài, chuyện này có thể cũng là như vậy. Không quá có khả năng. Vương Nhị Nưu lắc đầu. Yêu thú tràn ra ngoài là để tranh giành địa bàn, sự tàn sát lẫn nhau giữa các yêu thú càng khốc liệt hơn, sẽ không giống như bây giờ, các chủng tộc đối địch cũng trở nên an ổn với nhau. Tình hình này chỉ xuất hiện trước khi thú triều năm đó xảy ra. Vương Nhị Nưu nói, nếu thật sự là như vậy, ngươi và ta còn cần chuẩn bị sớm. Chu Tầm túi đầu suy tư, ta đến đây là để cảnh báo trước cho đại ca, dù sao Vong Xuyên Hồ cách Bách Mãng Sơn cũng chưa đến 10 bản dặm. Hết chương, chương 184, trận pháp sư nhị giai hạ phẩm. Chương 184, trận pháp sư nhị giai hạ phẩm. Hồng Diệp phường cách Bách Mãng Sơn không quá và dặm, nếu thật sự thú triều bùng nổ, nhất định phải hứng chịu đầu tiên. Ngươi định ứng phó ra sao? Vương Nhị Nưu lo lắng cho ta như vậy, Chu Tầm vô cùng cảm động. Không uổng công ta cùng hắn nhiều năm giao hảo. Trước mắt thú triều còn chưa chắc chắn xảy ra, ta định trước yên lặng quan sát tình hình, nếu thật sự sự tình bất lợi, ta cũng sẽ không chết giữa Hồng Diệp phường. Vương Nhị Nưu không chút do dự mở miệng. Chính là cây rời đi thì chết, người rời đi thì sống. Hắn tự nhiên sẽ không quá mức cố chấp như vậy. Bất quá Lâm gia thì khó nói. Hồng Diệp phường là cơ nghiệp mà bọn họ truyền thừa mấy trăm năm. Mười mấy đời người tích lũy, tất cả đều ở trong đó, hiện giờ càng là toàn bộ Hồng Diệp phường đều là thế lực của bọn họ. Cơ nghiệp như vậy, bọn họ thật sự có thể buông bỏ được sao? Mà Vương Nhị Nưu là chiến lược mạnh thứ hai của Lâm gia hiện nay, thật sự dễ dàng thoát thân như vậy sao? Chu Tầm không được biết. Bất quá theo sách vở ghi lại, thú triều từ khi xuất hiện dấu hiệu đến chính thức bùng nổ vẫn còn một khoảng thời gian. Bọn họ vẫn còn thời gian chuẩn bị. Để ổn thỏa, ngươi có thể trước đem tú nhân Hữu Hòa rút về Bạch Vân Tiên Thành. Tiên Thành có Bạch Vân chân nhân trấn thủ, lại có đại trận cấm chế tam giai trung phẩm bảo hộ, ứng phó thú triều bình thường vẫn là không thành vấn đề. Ta cũng dự định như vậy, lần này rời khỏi Hồng Diệp phường, ta còn có một nhiệm vụ là dẫn một nhóm Lâm gia con cháu rút về Bạch Vân Tiên Thành, nghĩ đến đại ca ở đây không xa, cho nên cũng qua một chuyến. Vương Nhị Nưu trúc cơ nhị tầng tu vi, thêm vào thân phận kiếm tu, trừ phi gặp phải mấy con yêu thú nhị giai vây công, hoặc đại yêu tam giai, bằng không với thần thông của hắn, đào thoát hẳn là không thành vấn đề. Trầm ngâm một hồi, Chu Tầm vỗ túi chứa đồ, lấy ra một mai đã hoàn thành độn phù nhị giai trung phẩm, đưa cho Vương Nhị Nưu. Đại ca, đây là? Vương Nhị Nưu không hiểu. Đây là một mai độn phù nhị giai thượng phẩm, ngươi thân ở Hồng Diệp phường, nếu thật sự gặp phải thú triều bùng nổ, mai độn phù này có lẽ có thể giúp ngươi. Trải qua ủ dưỡng phù lục nhị giai trung phẩm, luận uy năng còn vượt qua phù lục nhị giai thượng phẩm bình thường, cho nên Chu Tầm mới nói như vậy. Dù sao thuật ủ phù quá mức nguy thiên, càng ít người biết càng tốt. Đa tạ đại ca. Vương Nhị Nưu gật gật đầu, thu xuống. Quan hệ giữa ta và ngươi ở đây, một số lời khách sáo giả tạo tự nhiên không cần nói, mai độn phù này đối với hắn vô cùng quan trọng, cho nên trực tiếp thu xuống. Nếu đại ca có chuyện, ta Vương Nhị Nưu liều cả tính mạng cũng sẽ ra tay. Ở lại đủ 3 ngày, Vương Nhị Nưu lúc này mới mang theo Lâm Hữu Hòa rời đi. Tiễn biệt Vương Nhị Nưu, Chu Tầm trở về động phủ của mình. Suy nghĩ một lát, viết một phong thư, gọi Tống Di Thanh gửi cho Xuất Vân lão đạo. Thú triều nếu thật sự xảy ra, có thể dự kiến là tất cả tài nguyên đều sẽ tăng giá. Đặc biệt là pháp khí, phụ lục những bảo vật có thể trong thời gian ngắn nâng cao thực lực bản thân, cùng với liệu thương đan, hồi khí đan những đan dược khôi phục trạng thái sau chiến đấu. Về phần những bảo vật khác, cũng tất nhiên sẽ theo đó mà tăng giá mạnh. Mà Bạch Vân Tiên Thành, tất nhiên sẽ tràn vào một lượng lớn tu sĩ đến lãnh nạn. Trong thư, ta viết về tin tức thú triều, đồng thời yêu cầu Xuất Vân lão đạo thu mua một ít phụ lục, linh dược cùng với các loại linh vật bố trí trận pháp. Bất kể là tích trữ bán ra hay tự dùng, đều vô cùng cần thiết. Về phần linh thạch, cố gắng tiêu hết trước. Lúc này, linh thạch giữ trong tay đều là lãng phí, không bằng hóa thành linh vật đáng giá. Phu quân, thú triều thật sự sắp đến sao? Tống Di Thanh lo lắng trùng trùng. Là nữ tu xuất thân từ Tống gia, từ nhỏ đã bị yêu cầu hiểu biết các loại bí ẩn tu tiên, về kiến thức mà nói, so với Chu Tầm cũng không hề thua kém bao nhiêu. Đây cũng là đặc điểm của tu sĩ xuất thân thế gia. Nếu là tán tu, nói đến thú triều, e rằng một hỏi bà không biết. Theo miêu tả của Nhị Nưu, phần lớn là vậy. Dù sao Lâm gia đã bắt đầu rút đi mầm mống tu đạo của gia tộc rồi, không phải có nắm chắc lớn, bọn họ sẽ không làm như vậy. Về phần vì sao không cả gia tộc rời đi, thật sự khó mà từ bỏ lợi ích to lớn của Hồng Diệp Phượng. Húng chi hiện giờ cũng chỉ là dấu hiệu thú triều mà thôi, tương lai thú triều có thật sự bùng nổ hay không, cùng với quy mô bùng nổ, đều không được biết. Chỉ khi xác nhận Hồng Diệp Phượng đích xác không chống đỡ được, Lâm gia mới từ bỏ Hồng Diệp Phượng đất tổ này. Vậy chúng ta có thể ngăn cản được không? Vong xuyên hồ của bọn ta cách Bách Mãng Sơn 10 vạn dặm, nói gần không gần, nói xa không xa, nếu thật sự bùng nổ thú triều, ảnh hưởng đến chỗ bọn ta là khẳng định. Phần lớn là không thành vấn đề, vong xuyên hồ của bọn ta ở phía sau Bạch Vân Tiên Thành, có tiên thành cùng với vô số đạo tràng nhị giai trên đường hấp dẫn, yêu thú có thể đến chỗ bọn ta phần lớn cũng chỉ là một ít yêu thú nhị giai, số lượng cũng nên có thể khống chế. Đến lúc đó, nói không chừng còn là một trường cơ duyên của bọn ta. Chu Tầm khẽ mỉm cười. Đại trận hộ sơn kim cương ngũ hành trận của bọn ta có bao hàm biến hóa rất chóc, một ít yêu thú nhị giai tiến vào, chỉ có thể dâng món ăn. Cho dù thật sự có đại yêu tam giai tập kích, với năng lực phòng ngự của kim cương ngũ hành trận, ngăn cản một khoảng thời gian không thành vấn đề. Sau đó ta có thể từ một đầu pháp trận khác, lợi dụng độn tiên phủ trốn mất tăm. Dù sao kim cương ngũ hành trận bao trùm trăm dặm, với yêu thức của đại yêu, tự nhiên không thể nào bao phủ phạm vi lớn như vậy. Yêu vương tứ giai đến còn tạm được, cho nên Chu Tầm là không quá lo lắng. Thấy Chu Tầm chấn định tự nhiên, Tống Di Thanh cũng buông xuống lo lắng. Thời gian thấm thoát, một năm trôi qua. Trên một hòn đảo nhỏ nào đó của Vong Xuyên Hồ truyền đến một tiếng cười sảng khoái của nam tử. Ha ha ha, trận pháp chi đạo cuối cùng cũng đã đến cấp độ nhị giai hạ phẩm. Một vị nam tử tuấn tú mặc áo trắng đạp chân lên một chiếc thoi đưa màu xanh dài trượng, tay cầm một lá cờ lệnh dài thước thao khống. Bên ngoài một đạo lồng ánh sáng mọc ngang sóng nước, đem toàn bộ đảo nhỏ bao bọc ở bên trong. Nam tử áo trắng tự nhiên là Chu Tầm, ta vừa rồi lợi dụng hòn đảo này, thử bố trí tịnh thủy ba trận nhị giai hạ phẩm mà ta luyện chế. Khi cờ lệnh ánh sáng linh đánh ra, lồng ánh sáng thành công dâng lên khoảnh khắc đó, đánh dấu Chu Tầm thành công thăng cấp trận pháp sư nhị giai hạ phẩm. Trận pháp tạo nghệ của ta hiện giờ cuối cùng cũng đã đến ngưỡng cửa phá giải di tích thượng cổ Bách Mãng Sơn. Chỉ tiếc, số lượng yêu thú Bách Mãng Sơn hiện giờ quá nhiều, hiện giờ vào núi phá giải cấm chế thượng cổ, nói không chừng đối mặt yêu thú vây công. Suy đi tính lại, Chu Tầm tạm thời dập tắt ý định tiến vào Bách Mãng Sơn. Huống chi nơi di tích ở đã đến gần bên trong Bách Mãng Sơn rồi, lúc này vào núi tuyệt đối không phải là một lựa chọn lý trí. Ta hiện giờ không thiếu tài nguyên tu luyện, không đội khám phá di tích. Cuối cùng Chu Tầm quyết định đợi thú triều qua đi, ta sẽ khám phá sau. Chúc mừng phu quân. Tống Di Thanh đứng bên cạnh Chu Tầm, đôi mắt đẹp long lanh, một thân váy trắng lụa mỏng. Gió nhẹ thổi qua, váy lụa dính trên da thịt, cảnh đẹp ẩn hiện, khiến Chu Tầm có chút khô miệng rắt lưỡi. Trong đó, không ít đến từ kiến nghị của Vệ Thu Tâm, là bốn người nổi tiếng của quân duyệt cát, học chính là làm sao để lấy lòng nam nhân. Trải qua nàng chỉ bảo, thủ đoạn của Tống Di Thanh nâng cao rất nhiều. Chuyện vui như vậy, tự nhiên phải ăn mừng. Cổ ngữ có câu, gió thu xương ngọc một khi gặp gỡ, còn hơn vô số cảnh đẹp nhân gian, huống chi ở trên thanh quang toi đưa. Chương 185, cố nhân đến thăm. Chương 185, cố nhân đến thăm. Sau ngày náo loạn kia, ta lại luyện chế thêm mấy loại pháp trận nhị giai hạ phẩm, bố trí xung quanh vòng xuyên hồ. Đây là một loại bí thuật được ghi chép trong pháp trận kế thừa của Cao gia Liên Hoàn trận. Khi kỹ nghệ trận pháp chưa đủ, đem nhiều loại trận pháp trộn lẫn vào nhau, nâng cao uy năng tổng thể của trận pháp. Mất 3 tháng thời gian, ta đem toàn bộ ngoại vi vòng xuyên hồ dùng trận pháp bao phủ lại. Đương nhiên, ngày thường trận pháp đều ở trạng thái đóng. Ta làm tất cả những điều này đều là để ứng phó với thú triều có thể đến trong tương lai. Thời gian thấm thoát trôi đường, lại 1 năm trôi qua. Trong tĩnh thất, ta đoan tọa trên bồ đoàn, trước mặt ta bày một gốc linh dược kỳ dị, toàn thân màu xanh lam, phiến lá bao bọc thành hình cầu. Chuẩn tam giai linh dược cam nguyên lam. Đây là gốc linh dược cuối cùng trong 4 gốc linh dược mà năm đó ta mua ở Phong Nguyên Thành. Ngay năm ngoái, độ cảm ứng linh căn của ta thuận lợi đạt tới 58 điểm, nay 1 năm thời gian trôi qua, lại đến lúc ngưng luyện tinh hoa linh dược, tăng lên linh căn. Hấp thu gốc linh dược này, ta liền đạt tới cực hạn của thượng phẩm linh căn. Nhìn linh dược trước mắt, ta tâm như chỉ thủy. Thành thục vận chuyển ngưng xuân kinh đem tinh hoa của cam nguyên lam thành công chiết xuất, sau đó dung nhập vào trong cơ thể mình. Cảm giác ấm áp bao bọc, sau đó là một loại cảm giác thăng hoa. Không biết qua bao lâu, ta chậm rãi mở mắt, thể hội một chút hiệu suất chuyển hóa linh khí của bản thân, quả nhiên tăng lên không ít. Lấy ra bàn đo linh, hai tay đặt lên trên. 59. Một con số sáng ngời xuất hiện ở đó. Năm nay, ta 48 tuổi. Đây là năm thứ 10 ta đến đạo tràng vòng xuyên hồ. Cuối cùng, linh căn của mình lại đến mức không thể thăng lên được nữa. Ta cảm khái một câu, muốn thăng lên lần nữa, liền là địa linh căn rồi. Đẳng cấp này, lại cần linh dược cấp bậc gì mới có thể thăng lên? Tam giai cực phẩm, hoặc là tứ giai linh dược. Ta khổ sở cười. Đẳng cấp linh dược này, nước tùy thật sự có sao? Chỉ sợ là kim đan tu sĩ, muốn có được loại linh dược này, đều không quá khả năng đi. Năm đó Kim Vân Cốc có thể xuất ra một gốc tam giai thượng phẩm linh dược, đã là may mắn thay trời. Hy vọng tam giai cực phẩm cũng dùng được. Ta trong lòng cầu nguyện, cấp bậc linh dược này, ta còn có mấy phần khả năng chạm tới được. Nếu có thể lại có được một gốc tam giai thượng phẩm, trung phẩm cũng được, rồi lợi dụng cái bản mệnh linh thực chi thuật kia, đem nó bồi dưỡng đến tam giai cực phẩm, mình liền có thể ở trước khi kết đan, thăng lên tới địa linh căn cấp bậc. Thời gian trôi nhanh, lại 1 tháng trôi qua. Ngày này, một chiếc thuyền bay trắng như ngọc, hướng về Vong Xuyên Hồ bay đến. Trên thuyền bay, đứng một vị phong tư quắc thước, tóc hoa râm, thân mặc hạc vũ trưởng bảo lão tu sĩ. Một khi tiến vào thủy vực của Vong Xuyên Hồ, liền kinh động tới ta. Trước đó, ta đã bố trí không ít cấm chế dò xét xung quanh ven Vong Xuyên Hồ, chỉ cần có linh lực dao động vượt quá trúc cơ cấp bậc tu sĩ, hoặc yêu thú nhị giai trở lên xâm nhập, đều sẽ chạm vào cấm chế, nhắc nhở người ở Hồ Tâm Đảo. Là ai? Ta không chút do dự bước ra khỏi động phủ, hướng về phương vị cấm chế xuất phát đi nhanh. Một bên khác, chiếc thuyền bay màu trắng kia đến Kim Cương Ngũ Hành trận liền dừng lại, sau đó lấy ra một tờ truyền âm phủ, hướng về pháp trận bên trong đánh tới. Ta bay trên mặt hồ trên không, nhìn thấy một đạo ánh lửa, vươn tay vẫy, liền đem nó bắt lấy trong tay. Đặt bên hai, cẩn thận lắng nghe, sau đó biểu tình trở nên thả lỏng, lộ ra một nụ cười. Ta còn tưởng là ai đến vong xuyên hồ của ta, thì ra là hắn. Vị lao giả mặc áo lông vũ đánh vào truyền âm phủ, liền yên lặng chờ đợi, bất quá vài chục hơi thở thời gian. Trước mắt pháp trận liền tự động tách ra một con đường, sau đó một đạo phi thuyền màu xanh lá xuyên ra. Phong đạo hưu đến thăm, chú mỗ có thất lễ. Ta chắp tay thi lễ. Người đến chính là Phong Đình Lễ. Lần trước gặp hắn, vẫn là ở đại điện kết khế đạo lữ của Chu Kính Tùng. Chu đạo hưu mấy năm không thấy, tu vi tinh tiến không ít. Phong Đình Lễ chắp tay đáp lễ. Nay trúc cơ đã hơn 10 năm, ta triển lộ ra bên ngoài tu vi, khống chế ở trúc cơ nhị tầng trình độ. Chỉ là trúc cơ nhị tầng mà thôi, Phong đạo hưu quá khen rồi. Nay Phong Đình Lễ đã sớm là trúc cơ tam tầng đỉnh phong tu sĩ, nhưng hắn tư chất có hạn, thêm tục vụ trong người, khốn đốn ở cảnh giới này mười mấy năm rồi. Trừ phi là có được Bích Linh Đan hoặc linh vật khác có thể phụ trợ đột phá bình cảnh, bằng không chỉ sợ cả đời đều phải bị mắc kẹt ở trúc cơ sơ kỳ rồi. Chính xác, trong tất cả trúc cơ tu sĩ, người như Phong Đình Lễ ngược lại là đại đa số tồn tại. Có thể đột phá sơ kỳ gông cùng xiềng xích, tiến vào trúc cơ trung kỳ, vẫn là số ít. Chu đạo hữu nay chưa đến 50, tương lai tiền đồ vô lượng. Phong Đình Lễ có chút hâm mộ nói, hắn có tự biết mình, bằng không cũng sẽ không lựa chọn gia nhập Bạch Vân Tiên Thành, làm trưởng lao phụ trách tụ vụ. Bằng không như ta vậy, làm một khách khanh, chỉ cần hoàn thành một ít nhiệm vụ khách khanh là được. Đãi ngộ, địa vị cực cao, lại không làm trễ tu luyện, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ. Phải biết, vị trí của hắn cần xử lý lượng lớn tụ vụ, cực kỳ làm trễ tu luyện, tuy rằng có được tài nguyên nhiều hơn, nhưng chỉ là những vật thường. Như Bích Linh Đan loại chiến lược tính tài nguyên, không phải lập hạ công lao lớn lao người là không có khả năng có được. Hy vọng có thể như đạo hữu nói. Sau đó ta đem hắn lên bảo. Tĩnh Tâm Đỉnh, ta cùng Phong Đình Lễ đối diện mà ngồi. Ta pha một tấm linh bụ trà, chiêu đãi Phong Đình Lễ. Thưởng thức hồ quang cảnh đẹp ngoài đỉnh, phẩm linh trà, Phong Đình Lễ lộ ra một bộ thần tình thoải mái. Vẫn là Chu đạo hữu tốt, ngồi trên đạo tràng, trồng trọt nuôi cá, phẩm trà thưởng cảnh, đây mới là cuộc sống nên có của ta. Theo ta được biết, vong xuyên hồ của Chu đạo hữu, mỗi năm bán linh ngư cho Bạch Vân Tiên Thành, thu nhập liền có trên ngàn linh thạch đi, thật là làm người ta hâm mộ. Dưới trướng Bạch Vân Tiên Thành, số lượng linh mạch nhị giai như vậy không ít, nhiều trưởng lão của Bạch Vân Tiên Thành đều lợi dụng chức quyền chi tiện, thuê linh mạch, trồng linh mễ, hoặc bồi dưỡng linh dược. Vong xuyên hồ bởi vì linh mạch quá nhỏ, dùng để tu luyện còn được, nếu trồng linh dược thì có chút nhỏ, cho nên không được những người này lựa chọn. Không ngờ ta lại bồi dưỡng ra linh ngư ít thấy ở nước Tùy, mượn cơ hội này kiếm được một món tiền lớn, khiến không ít người đỏ mắt. Ha ha, Chu Mô cũng chỉ là may mắn bồi dưỡng ra linh ngư mà thôi, không đáng nhắc đến. Ta ha ha cười. Hai người nói chuyện phiếm hồi lâu, lúc này mới nói đến chính sự. Lão phu hôm nay đến, một là bái phỏng đạo hữu, ngươi lập hạ đạo tràng mười mấy năm, ta lại chưa từng đến lên cửa bái phỏng, thật sự có chút thất lễ. Thứ hai, là đưa thiệp mời đấu giá hội cho đạo hữu. Phong Đình Lễ vừa nói, lấy ra một phần tinh xảo ngọc chất sách. Ta lúc này mới nhớ ra, khoảng cách lần trước đấu giá hội đã qua 10 năm rồi. Tiếp nhận thiệp mời, ta thu vào túi chứa đồ. Chuyện nhỏ như vậy, còn làm phiền Phong huynh đích thân lên cửa, thật sự quá khách khí rồi. Ta chắp tay. Chuyện nhỏ thôi, lần này ta đến, đại quản sự bảo ta chuyển lời ngươi, nếu đến Bạch Vân Tiên Hành, nhất định phải đi gặp hắn một chút. Thập niên một lần thịnh hội, Chu Mộ tự nhiên sẽ không bỏ qua, đến lúc đó đến Bạch Vân Tiên Hành, ta nhất định lần đầu tiên bái phòng đại quản sự. Ta mỉm cười nói. Như vậy rất tốt. Hai người sau đó lại nói chuyện phiếm. Phong Đình Lễ là trưởng lão tục vụ, sự vụ cực nhiều, cho nên chỉ ở lại một ngày, sáng sớm ngày hôm sau, liền cáo từ rời đi. Tiễn biệt Phong Đình Lễ, ta trở lại thư phòng, lấy ra thiệp mời, bắt đầu xem xét. Hết chương này, chương 186, Đồ Tôn Chu Cảnh. Chương 186, Đồ Tôn Chu Cảnh. Chu Tầm xem xét chủ yếu là danh sách đấu giá kèm theo. Đội vàng lướt qua. Đợt đấu giá lần này, xét về chất lượng các vật phẩm, có sự khác biệt không nhỏ so với lần trước. Nguyên nhân chính là lần đấu giá trước, vừa hay kết thúc sau Kim Vân Cốc. Có bảo vật từ Kim Vân Cốc làm nền tảng, chất lượng vật phẩm đấu giá tự nhiên sẽ tăng lên. Lần này tuy có kém hơn một chút, nhưng những bảo vật như cực phẩm pháp khí, phụ lục nhị giai, trúc cơ đan, phá cảnh đan vẫn xuất hiện trong danh sách. Chu Tầm tiếp tục xem xuống, đột nhiên thấy một cái tên quen thuộc. Lam Linh Đăng Hoa. Đây chẳng phải là linh dược nhị giai thượng phẩm mà năm xưa hắn từng ngưng luyện ở Thanh Nguyệt Phường sao? Đây là linh dược đỉnh cấp có thể trợ giúp linh thú tấn thăng nhị giai, đồng thời có xác suất nhất định tăng cường huyết mạch linh thú. Tuy rằng phần lớn xác suất tăng lên không cao lắm, chỉ một chút ít, nhưng cũng có ngoại lệ. Con Tuyết Nguyệt Thiên Lang, linh thú trấn phái tam giai trung phẩm của Tử Cực Tông nước Việt Lam Diệm, trước đây chỉ là một con yêu lang huyết mạch trung phẩm bình thường. Khi tấn thăng nhị giai, chủ nhân của nó đã cho nó ăn một gốc Lam Linh Đăng Hoa, vậy mà huyết mạch biến đến dị, xuất hiện dấu hiệu phản tổ, có được một tia huyết mạch chân linh thiên lang. Sau đó thành công tấn thăng thành đại yêu tam giai, hiện tại còn đạt tới trình độ tam giai trung phẩm, là một tồn tại nổi danh ở mấy nước tu chân lân cận. Gốc linh dược này ta phải lấy được. Chu Tầm nghĩ đến xích hỏa loan linh thú của hắn, huyết mạch thượng phẩm cực hạn, nếu có thể dùng Lam Linh Đăng Hoa, dù chỉ tăng lên một chút, cũng là trình độ địa phẩm. Đối với tương lai của xích hỏa loan có lợi ích cực lớn. Huyết mạch địa phẩm có xác suất rất lớn có thể tấn thăng tam giai. Ba đại linh thú dưới trướng hắn, huyền giáp thúy rúi, huyết mạch biến đến dị, không hề kém huyết mạch địa phẩm, là hạt giống đại yêu đích thực. Thanh kim long lý, huyết mạch chân linh thanh dao, huyết mạch địa phẩm cực hạn, tương lai thành tiểu đại yêu chi cảnh là chuyện chắc chắn. Xích hỏa loan, huyết mạch thượng phẩm cực hạn, nếu có thể dùng lam linh đăng hoa, huyết mạch tư chất tấn thăng địa phẩm, tương lai cũng có xác suất lớn trở thành đại yêu. Đến lúc đó, Chu Tầm sở hữu ba đầu linh thú cấp bậc đại yêu, trong toàn bộ Đông Hoàng tu chân giới, chương 105, không có mấy ai dám chọc vào. Xem tiếp xuống, đều là những bảo vật không tệ. Ồ, kim vân thạch, huyền viêm sa. Chu Tầm thấy vậy mừng rỡ, không ngờ thật sự thấy hai bảo vật này trong danh sách đấu giá. Đây chính là vật liệu phụ trợ hắn tu luyện bách mạch luyện thể quyết tầng thứ 5. Trước kia một nha tinh mua ở Phong Nguyên thành đã dùng gần hết, nếu không mua được vật liệu mới, luyện thể thuật của hắn sẽ lại rơi vào trạng thái tiến triển cực kỳ chậm chạp. Từ kiệm vào xa thì dễ, từ xa vào kiệm thì khó. Đã quen với phương thức tiến giai nhanh chóng ban đầu, giờ lại phải tiến bộ chậm chạp, Chu Tầm không thể nào chấp nhận được. Bất quá kim vẫn thạch và huyền viêm sa đều là vật liệu cực kỳ cao cấp, có thể dùng để luyện chế pháp bảo hạ phẩm. Giá trị tự nhiên không hề thấp. Kiểm kê linh thạch trong tay, còn hơn 5 vạn linh thạch. Trong đó gần 2 vạn khối là thu nhập của Đan Hải các những năm gần đây, còn hơn 4000 khối là công lao của Vệ Thu Tâm. 5 vạn linh thạch, muốn mua hai bảo vật kia, e rằng có chút khó khăn. Xem ra lần này gặp đại quản sự, cần phải tìm hắn vay mượn một ít rồi. Trước đó Phong Đình Lễ mang tin, Chu Bất Khí tìm hắn có việc. Không cần suy nghĩ, Chu Tầm cũng biết Chu Bất Khí nhất định là muốn hỏi hắn về tiến độ tấn thăng luyện đan sư nhị giai thượng phẩm. Trước kia bọn họ đã định trong vòng 20 năm đột phá nhị giai thượng phẩm đan sư. Chuyện này quan trọng, đối với một số yêu cầu không quá đáng của Chu Tầm, Bạch Vân Tiên Thành đều sẽ đáp ứng. Huống chi, chỉ là vay mượn linh thạch chuyện nhỏ này. Những năm gần đây, Chu Tầm dành nhiều tâm sức hơn vào việc nghiên cứu pháp trận chi đạo. Nhưng luyện đan thuật của hắn cũng không hề bỏ bê. Theo ước tính của hắn, nhiều nhất 3 năm nữa, hắn có thể thuận lợi tấn thăng thành luyện đan sư nhị giai thượng phẩm. Điều này có liên quan đến sự hỗ trợ của Bạch Vân Tiên Thành những năm gần đây. Linh dược nhị giai cực kỳ hiếm thấy, muốn luyện đan thuật tăng nhanh, phải có đủ linh dược để luyện tập. Dưới sự cung cấp linh dược không ngừng của Tiên Thành, trình độ luyện đan của Chu Tầm tăng lên nhanh chóng. Hắn đã học được hơn 10 loại phương pháp luyện chế linh đan nhị giai trung phẩm. Đáng tiếc, phụ lục chi đạo không có điều kiện như vậy, thời gian tấn thăng e rằng sẽ muộn hơn không ít. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 2 tháng trôi qua nhanh chóng. Vong Xuyên Hồ, Hồ Tâm Đạo. Một đạo linh quang màu xanh biết phóng lên trời, sau đó hướng về phía Bạch Vân Tiên Thành mà đi. Trong linh quang mơ hồ có 2 bóng người. Một người là thanh niên mặc áo xanh, phong thần tu lãng, ôn nhuận như ngọc, người còn lại là thiếu nữ mặc váy vũ, nhan sắc như mỹ ngọc, dáng người uyển chuyển. Chính là Chu Tầm và Tống Di Thanh đang trên đường đến Bạch Vân Tiên Thành tham gia hội đấu giá 10 năm một lần. Lần này, hắn đặc biệt mang theo Tống Di Thanh. Tống Di Thanh nhỏ hơn Chu Tầm 18 tuổi, hiện tại vừa tròn 30 tuổi, có lẽ là nhờ viên dưỡng nhan đan nhị giai thượng phẩm kia. Dung mạo hiện tại của nàng, trông không khác gì một cô gái 20 tuổi, về tu vi, nàng hiện đang ở luyện khí tầng 5 đỉnh phong. Theo tiến độ này, miễn cưỡng có thể đạt tới luyện khí đỉnh phong trước 60 tuổi, có một cơ hội trùng kích trúc cơ kỳ. Bất quá Chu Tầm đã lên kế hoạch, đợi nàng đạt tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong sẽ tặng nàng một viên tụ linh đan. Nhân cơ hội này đột phá luyện khí hậu kỳ, sau đó lợi dụng quan hệ của mình ở Bạch Vân Tiên Thành, nhu cầu một danh ngạch Bạch Vân Linh Chỉ, ước chừng có thể tiến vào luyện khí tầng 8. Một loạt thao tác như vậy, ít nhất có thể tiết kiệm cho nàng 10 năm thời gian. Như vậy, nàng sẽ có thêm một cơ hội trúc cơ. Và lúc đó, Chu Tầm cũng sẽ toàn lực ủng hộ nàng trúc cơ. Bất quá nếu thật sự 2 lần cơ hội đều thất bại, vậy chứng tỏ nàng thật sự không có duyên với đại đạo. Duyên phận của hắn và nàng cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. 2 lần cơ hội trúc cơ, cũng xứng đáng với sự hầu hạ của nàng những năm gần đây. 5 ngày sau, Đông Thành môn Bạch Vân Tiên Thành, một đạo độn quang màu xanh biết hạ xuống. Lại trở về rồi. Nhìn bức tường thành cao lớn trước mắt. Sau khi vào thành, Chu Tầm để Tống Di Thanh trở về động phủ ở Kim Tuyền Hạng. Còn hắn thì đến Đan Hải Các. Đệ tử bái kiến sư tôn. Chu Kính Tùng cùng với thê tử Thạch Huyền Ánh, cùng nhau ở nhã thất hướng Chu Tầm thỉnh an. Thành thân 2 năm, cả người trở nên trầm ổn hơn, tăng thêm một phần bức vàng. Hiện tại hắn cũng bắt đầu nuôi dâu, trông có vẻ như 30 mấy tuổi. Ngược lại Chu Tầm, 5 tháng dường như không để lại một chút dấu vết nào trên người hắn, chỉ nhìn vẻ bề ngoài cũng chỉ như một vị giai công tử 20 mấy tuổi. Thạch Huyền Ánh búi tóc cũng cao cao, thay một bộ cung váy, một bộ dáng vẻ đại phụ trưởng gia. Trong lòng nàng còn ôm một đứa bé 7-8 tháng tuổi, môi hồng răng trắng, giữa đôi mày có thể mơ hồ nhìn ra dáng vẻ của Thạch Huyền Ánh, chính là con trai cả của nàng và Chu Kính Tùng. Đây là con trai của các ngươi, tên là gì? Chu Tầm từ trong tay Thạch Huyền Ánh cẩn thận tiếp lấy đứa bé. Không ngờ hiện tại hắn cũng đã thành ông nội rồi. Hiện tại chỉ có một cái tên tục, là Tiểu Bảo, tên lớn còn xin sư tôn giúp đặt cho. Đây tự nhiên là chủ ý của Chu Tế Dân. Chương 187, gặp lại Chu Bất Khí. Chương 187, gặp lại Chu Bất Khí. Chu Tầm cười hì hì nhìn đứa trẻ trong tay. Nhớ lại hảo hữu Thạch Cảnh Phong năm xưa ở Thanh Nguyệt Phường. Thạch huynh, đây là giọt máu của huynh, nếu huynh có thể thấy, hẳn là cũng rất vui mừng. Chu Tầm trong lòng thầm nghĩ, đống dưng dâng lên một tia cảm xúc khó tả. Dừng một chút, liền hạ quyết định. Chi bằng, cứ gọi là Chu Cảnh đi. Chu Kính Tùng nghe vậy, lập tức hiểu ý của sư tôn. Đa tạ sư tôn ban tên. Đợi Cảnh Nhi lớn hơn một chút, đệ tử nhất định dẫn hắn đến Thanh Nguyệt Phường một chuyến, tế bái nhạc phụ đại nhân. Chu Tầm hài lòng gật đầu. Vị đại đệ tử này, tuy rằng tiên phú, tu vi đều kém một chút, nhưng làm người trọng tình trọng nghĩa, thật sự là cực kỳ khó được, khiến bản thân rất hài lòng. Thạch Huyền Ánh ở một bên cũng lộ vẻ cảm động nhìn phu quân của mình. Chu Tầm suy nghĩ một lát, tay vô vào túi chứa đồ, lấy ra một khối ngọc bội, đeo lên cổ chu cảnh. Khối ngọc bội này có công hiệu tụ tập linh khí trong phạm vi nhỏ, đối với trẻ sơ sinh cực kỳ có ích. Ngoài ra, ngọc bội còn mang theo một tầng phòng ngự hào quang cấp 1 thượng phẩm, có thể tự động kích hoạt khi cảm ứng được nguy cơ, là một bảo vật phòng ngự cực kỳ hiếm có. Đáng tiếc chu cảnh còn quá nhỏ tuổi, thân thể chưa phát triển, không thể biết được tư chất linh căn của hắn. Thông thường kiểm tra linh căn, ít nhất cũng phải sau khi con người trưởng thành đến 10 tuổi. Đương nhiên, linh căn của tu sĩ không phải là bất biến. Trước 18 tuổi, độ cảm ứng linh căn tăng theo tuổi tác cũng là chuyện thường thấy. Thậm chí có tu tiên đại tộc sở hữu linh dược chân quý, bí thuật hiếm thấy, có thể từ nhỏ bồi dưỡng linh căn cho con cháu gia tộc, nâng cao độ cảm ứng. Ngọc bội của Chu Tầm có thể khiến Chu Cảnh từ nhỏ tắm mình trong môi trường linh khí nồng độ cao hơn, điều này đối với sự sinh trưởng của linh căn của hắn cũng có tác dụng thúc đẩy. Sau đó, Chu Tầm đuổi Chu Kính Tùng vợ chồng đi bái kiến Đông gia. Vừa nhìn thấy Chu Tầm, Xuất Vân lão đạo liền thi một đại lễ. Hiện giờ hắn trông càng thêm già nua, tóc hoa râm, trông giống như đã hơn 60 tuổi. Lần đầu hai người gặp nhau, Chu Tầm còn chưa đến 30 tuổi, đến nay đã gần 20 năm. Ngươi và ta quen biết nhiều năm, hà tất phải khách khí như vậy? Chu Tầm khoát tay áo, nhìn khuôn mặt già nua của Xuất Vân tử, nhớ tới sự cẩn cụ chăm chỉ của hắn những năm gần đây, Chu Tầm trong lòng hơi động, tay vỗ vào bên hông. Một cái bình thuốc tinh xảo cỡ ba tấc xuất hiện trong tay, sau đó đưa cho Xuất Vân lão đạo. Xuất Vân tử lộ vẻ khó hiểu, Đông gia, đây là Đan Hải Các có được khí tượng ngày nay, công lao của ngươi không thể bỏ qua, bên trong có một viên Diên Thọ đan cấp 2 trung phẩm, hôm nay liền tặng cho ngươi. Diên Thọ đan cấp 2 trung phẩm. Xuất Vân tử trước là kinh hãi, sau đó đại hỉ. Diên Thọ đan có thể phá vỡ đại hạn tuổi thọ của tu sĩ, là bảo vật mà mỗi người sắp hết tuổi thọ đều khát cầu nhất. Cho nên mỗi lần có Diên Thọ đan xuất hiện, liền bị tranh đoạt hết. Xuất Vân tử thân là trưởng bày Đan Hải Các, nhờ vào con đường này, cũng chỉ lấy được một viên Diên Thọ đan cấp 2 hạ phẩm mà thôi. Hiện giờ Chu Tầm lại trực tiếp tặng cho hắn một viên. Ân tình này khiến hắn không biết lấy gì báo đáp. Đông gia, ta. Xuất Vân tử lộ vẻ cảm kích, sau đó thu bình thuốc vào túi chứa đồ. Đồng thời trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo quản lý Đan Hải Các. Đan Hải Các hiện giờ lại chiêu mộ thêm 2 lần học đồ và tập dịch, đã có quy mô 11 luyện đan sư cấp 1 hạ phẩm, 4 đan sư cấp 1 trung phẩm, 1 đan sư cấp 1 thượng phẩm. Học đồ hiện giờ cũng có hơn 20 người, còn tập dịch càng có đến hơn 90 người. Thật sự là một đan phường cỡ trung lớn. Đúng rồi, chuyện ta bảo ngươi tích trữ linh dược, vừa chú, linh tài thế nào rồi? Đông gia, từ sau lần trước có thư tới, ta liền đem toàn bộ lợi nhuận sau đó đều dùng để thu mua đến nay, đùa chú cấp 2 trung phẩm mua được 5 tấm, đùa chú cấp 2 hạ phẩm 30 tấm, đùa chú cấp 1 thượng phẩm gần 100 tấm. Về phần linh dược, đã tích trữ đủ phần dùng trong 2 năm, trong đó phần lớn là linh tài loại chữa thương, hồi khí, đồng thời còn tích trữ một số lượng lớn tài liệu loại khoáng thạch. Chỉ là Bạch Vân Tiên Thành có không ít thế lực đều đang làm chuyện giống chúng ta, gần đây thu mua không được thuận lợi lắm. Xuất Vân lão đạo mở miệng nói, đem những tài liệu đùa chú cấp 2 trung phẩm kia toàn bộ giao cho ta, số còn lại cứ tích trữ trong kho trước. Chu Tầm nói, về phần tin tức Bách Mãng Sơn mà Đông gia ngài nói, ta tìm không ít tu sĩ săn yêu quen thuộc với Đan Hải Các chúng ta dò hỏi qua, quả thật như ngài nói, mật độ yêu thú vẫn luôn tăng lên, tỷ lệ tử vong của bọn họ những tu sĩ săn yêu này tăng lên rất nhiều, cho nên bọn họ hiện giờ chỉ dám hoạt động ở khu vực ngoài cùng. Thậm chí có tin tức lan truyền, nói là sắp bùng nổ thú triều. Xuất Vân lão đạo liền đem tất cả tin tức mà hắn dò hỏi được, toàn bộ nói cho Chu Tầm. Đông gia, thật sự sắp bùng nổ thú triều sao? Xuất Vân tử có chút lo lắng hỏi. Đại khái là rồi, cho nên ta mới bảo các ngươi sớm làm chuẩn bị. Chu Tầm kết hợp tin tức của Vương Nhị Nhu và Xuất Vân lão đạo, cùng với ghi chép trong điện tịch, càng thêm xác định đây là khúc nhạc dạo trước khi thú triều bùng nổ. Bạch Vân Tiên Thành thành cao hào sâu, lại có pháp trận cấp 3 trung phẩm bảo vệ, thêm vào lượng lớn tu sĩ tụ tập, cho dù thú triều bùng nổ, cũng là cực kỳ an toàn. Lấy đi hơn 10 phần tài liệu đùa chú cấp 2 trung phẩm kia, Chu Tầm trực tiếp rời đi. Trạm kế tiếp, Chu Tầm trực tiếp đến Bạch Vân Sơn, hắn cũng muốn gặp Chu Bất Khí, do hỏi một chút về tin tức thú triều. Là cao tầng Bạch Vân Tiên Thành, tin tức của hắn nhất định càng thêm chuẩn xác, hoàn thiện. Đến cửa vào Bạch Vân Sơn, lấy ra lệnh bài khách khanh thượng đẳng của hắn, gặp qua tiền bối. Vệ binh kiểm tra không sai, liền thả Chu Tầm vào. Rất nhanh, Chu Tầm gặp được Chu Bất Khí. Đây vẫn là lần đầu tiên Chu Tầm đến động phủ của hắn. Nằm ở lưng chừng Bạch Vân Sơn, nồng độ linh khí đạt tới trình độ cấp 3 hạ phẩm. Trong môi trường này, Chu Tầm cảm thấy tốc độ vận chuyển pháp lực của mình cũng nhanh hơn vài phần. Gặp qua đại quản sự, Chu Tầm chắp tay thi lễ. Ha ha, Chu đạo hữu cuối cùng cũng tới. Chu Bất Khí sảng lãng cười một tiếng, sau đó vô vào túi chứa đồ, lấy ra một vỏ rượu hoa đào. Sớm nghe nói Chu đạo hữu yêu thích rượu hoa đào, ta liền đổi một vỏ, Chu đạo hữu nếm thử. Nói rồi tự mình rót cho Chu Tầm một ly. Nắp bùn vừa mở ra, một cỗ linh khí kinh người tản ra. Đây là? Chu Tầm kinh ngạc. Ha ha ha. Nhìn thấy phản ứng của Chu Tầm, Chu Bất Khí ra vẻ quả nhiên là vậy. Rượu hoa đào của ta là lấy từ hoa đào của cây mẹ linh đào nhà Viên gia Hữu Thành, mỗi 3 năm mới có thể sản xuất 2 vỏ. Ta cũng tốn không ít công sức mới có được. Viên gia là thế gia linh tiểu nổi tiếng nhất nước Tư, rượu hoa đào chính là linh tiểu nổi tiếng nhất của gia tộc bọn họ. Vậy ta phải nhờ phúc của đại quản sự rồi. Chu Tầm nâng chén rượu lên, hướng Chu Bất Khí kính một cái, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rượu vừa vào họng, một mùi thơm thanh khiết của linh đảo tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Ngay sau đó, một cỗ linh khí tinh thuần tản ra, từ bụng hướng bốn phía kinh mạch du đãng. Chu Tầm đội vàng vận chuyển linh mục chân quyết, luyện hóa nó thành pháp lực, dung nhập vào đan điền. Rất nhanh, linh khí của một ly linh tiểu toàn bộ luyện hóa. Một ly linh tiểu này, vậy mà tiết kiệm cho hắn đủ 2 tháng khổ tu. Không hổ là rượu hoa đào đỉnh cấp nhất. Rượu ngon. Chu Tầm vỗ tay khen ngợi. Rượu hứng nổi lên, hai người liên tục uống hết nửa vỏ, mới thôi, bắt đầu nói chuyện chính sự. Không biết Chu đạo hữu cách luyện đan sư cấp 2 thượng phẩm kia, còn kém bao nhiêu thời gian. Chương 188, tin tức về bầy yêu. Chương 188, tin tức về bầy yêu. Chu Bất Khí nhìn thẳng vào mắt Chu Tầm với ánh mắt rực lửa. Chu Tầm sắc mặt không đổi, thản nhiên tự nhiên, chậm rãi mở miệng, đều nhờ đại quản sự hết lòng ủng hộ, theo ước tính của tại hạ, chỉ cần thêm 5-6 năm nữa, có thể thử sức tấn công nhị giai thượng phẩm rồi. Bất quá khi nào có thể tấn thăng, tại hạ cũng không dám đảm bảo, 5 năm có lẽ không thành vấn đề. Tính ra, tối đa còn 11 năm. So với dự kiến ban đầu có chậm hơn một chút, nhưng 1 năm vẫn có thể chấp nhận được. Thời gian này là Chu Tầm cố ý sắp xếp. Hắn hy vọng khi mình chính thức tham gia phụ trợ Bạch Vân chân nhân luyện chế đan dược, tu vi của mình có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Nghe được câu trả lời của Chu Tầm, Chu Bất Khí hài lòng gật đầu. Tiến độ như vậy sẽ không làm chậm trễ sư tôn Bạch Vân chân nhân luyện chế ngưng tinh đan. Như vậy rất tốt, nếu ngươi có chuyện gì, cứ việc nói với ta, Tiên Thành nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Chu Bất Khí cười nói. Nói ra thì, thật sự có một việc cần đại quản sự giúp đỡ. Nghe vậy, Chu Tầm lập tức nói ra vấn đề của mình, lần này ta đến Tiên Thành, còn có một việc là tham gia đại hội đấu giá, đáng tiếc những năm gần đây quản lý đạo tràng tốn không ít, tay có chút túng thiếu, cho nên muốn vay mượn Tiên Thành một ít, không biết có được không. Vay mượn linh thạch cũng không phải là vấn đề gì, người muốn bao nhiêu? Chu Bất Khí không chút để ý nói, Chu Tầm có việc cầu cạnh hắn là chuyện tốt. Hắn nợ Tiên Thành càng nhiều, Tiên Thành càng yên tâm. Không có dục vọng mới là khó khống chế nhất. 3 vạn. Chu Tầm nói ra một con số. Nghe được con số này, Chu Bất Khí có chút kinh ngạc. 3 vạn linh thạch, cho dù là trong số các tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, cũng chỉ có một bộ phận nhỏ có thể trực tiếp lấy ra. Không phải là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong không có nhiều tài sản như vậy, mà là có thể lấy ra số lượng linh thạch này cực kỳ ít. Chu Bất Khí trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu. 3 vạn linh thạch, ta đáp ứng ngươi. Đa tạ đại quản sự. Chu Tầm chắp tay thi lễ. Trong tay mình có 5 vạn khối linh thạch, cộng thêm 3 vạn vay mượn, chính là 8 vạn khối. Tính thêm cả ưu đãi chiết khấu 20% mình đang có. Có được đèn hoa lam linh cùng với 2 loại phụ trợ vật liệu kia, hẳn là không có vấn đề gì. Đúng rồi, ta gần đây nghe được một tin tức, nói là số lượng yêu thú ở Bách Mãng Sơn đột nhiên tăng vọt, dường như là dấu hiệu báo trước của bầy yêu, không biết đại quản sự nhìn nhận việc này như thế nào. Toàn bộ nước tù, luận về độ linh thông của tin tức, ngoài Vân Quang Tông ra, thì phải kể đến Bạch Vân Tiên Thành. Mà là đại quản sự tục vụ của Tiên Thành, không có tin tức gì mà Chu Bất Khí không biết. Cho nên Chu Tầm mới hỏi thăm hắn. Chuyện này ngươi cũng nghe nói rồi. Sắc mặt Chu Bất Khí trở nên nghiêm trọng. Chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi cần phải lấy đạo tâm thể, không tiết lộ bất kỳ tin tức nào ra ngoài, ta mới có thể nói cho ngươi biết. Suy nghĩ một lát, Chu Tầm gật đầu. Đối với hắn thân là tán tu mà nói, tin tức cấp cao của giới tu chân này cực kỳ quan trọng. Tuy rằng lời thề đạo tâm vi phạm hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, gần như lấy tiền đồ của bản thân làm cơ sở. Nhưng chỉ cần mình không vi phạm lời thề, sẽ không có bất kỳ chuyện gì, mình không có lý do gì để nói tin tức cho người khác. Những người có quan hệ sâu sắc với mình. Lâm Tuyết Anh ở Vân Quan Tông, tự nhiên không cần lo lắng, Vương Nhị Nhu ở Hồng Diệp Phượng, cho dù thật sự có bầy yêu đến, hắn nhất định cũng cần phải cùng Lâm gia đồng tiến thoái. Không phải là tự do như vậy, đây cũng là tệ đoan sau khi gia nhập gia tộc. Về phần Chu Kính Tùng phu phụ, Vương Thuận cùng những người khác của Đan Hải Các, sau khi mình có được tin tức, hoàn toàn có thể đưa ra sự sắp xếp thích hợp nhất. Mà bọn họ nhất định cũng sẽ nghe theo mình phân phó. Tống Di Thanh càng là vẫn luôn ở bên cạnh mình hoàn toàn có thể sắp xếp trước. Thế là Chu Tầm trịnh trọng lấy đạo tâm phát thệ, tuyệt đối không đem tin tức hôm nay nghe được nói ra nửa chữ. Thấy vậy, Chu Bất Khí gật đầu, chậm rãi mở miệng, chuyện bầy yêu hiện giờ đã là không thể tránh khỏi. Chu Tầm trong lòng hơi chấn động, không mở miệng, hắn biết Chu Bất Khí nhất định còn có đoạn sau. Sư tôn Bạch Vân chân nhân của ta đích thân đi sâu vào Bách Mãng Sơn tra xét, theo lời ông ấy nói, từ bên trong Bách Mãng Sơn không ngừng có yêu thú tuôn ra ngoài. Đến nỗi hiện giờ bên ngoài, mật độ yêu thú quả thực đã gấp đôi so với trước kia. Theo ghi chép mấy ngàn năm của mấy tu chân quốc xung quanh Bách Mãng Sơn, khoảng 3-400 năm sẽ phát động một lần bầy yêu nhỏ về phía xung quanh. Về cơ bản, mỗi lần đều là yêu thú tam giai dẫn đội. Mỗi lần cách nhau, cơ bản sẽ không vượt quá 500 năm. Mà nước tù chúng ta, cách lần bầy yêu trước, đã qua gần 500 năm rồi. Cho nên lần này, không thể tránh khỏi. Bất quá chi kỷ của sư tôn ta chân nhân Nam Nhạc, đã đáp ứng đến Bạch Vân Tiên Thành giúp đỡ. Chân nhân Nam Nhạc là tu sĩ chân đan trung kỳ đỉnh phong, có ông ấy giúp đỡ chấn giữ, lần bầy yêu này tự nhiên là không có vấn đề gì. Trên mặt Chu Bất Khí lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chân nhân Nam Nhạc, Chu Tầm tự nhiên cũng từng nghe qua đại danh của vị này. Chân nhân Nam Nhạc không phải là tu sĩ nước tù, mà là người Triệu Quốc, phải đi về phía bắc của nước tù, trải qua 2 tu chân quốc mới có thể đến được. Nghe nói người này cũng là xuất thân tán tu, danh tiếng lừng lẫy ở toàn bộ Đông Hoang. Càng khiến người ta kinh ngạc là, chân nhân Nam Nhạc là một vị đại sư trận pháp tam giai trung phẩm thật sự, trận pháp hộ sơn của Bạch Vân Tiên Thành chính là do người này tạo ra. Chỉ là, hắn không biết hóa ra Bạch Vân chân nhân lại có quan hệ như vậy với người này. Khó trách Bạch Vân chân nhân một bậc chân đan sơ kỳ, có thể chống lại áp lực của Vân Quang Tông, chiếm cứ Bạch Vân Sơn mạch ngọn linh mạch tam giai trung phẩm này và lập nên tiên thành thứ 2 của nước tù. Thì ra là thế. Chu Tầm chợt hiểu. 2 đại tu sĩ chân đan trấn giữ, thêm cả trận pháp tam giai trung phẩm, Bạch Vân Tiên Thành có thể nói là vững như bàn thạch. Cho dù có yêu thú tam giai đến tấn công, Bạch Vân Thành cố thủ là không có vấn đề gì. bất quá khu vực mấy chục vạn dặm xung quanh tiên thành, e rằng sẽ trở thành trốn vui chơi của yêu thú rồi. Ngay cả vong xuyên hồ của Chu Tầm cũng có nguy cơ lật đổ. Bất quá, Chu Tầm tin rằng mình cũng không xui xẻo đến mức đó, đụng phải yêu thú tam giai. Đồng thời, trong lòng Chu Tầm cảm thấy một trận vui mừng. May mắn là mình đã đến thăm Chu Bất Khí, nếu không cũng không biết tin tức chân nhân Nam Nhạc sắp đến đây. Phải biết rằng tu vi hiện giờ của hắn đã đạt tới trúc cơ tầng 5 rồi, nếu như đối mặt trực tiếp với vị chân nhân Nam Nhạc chân đan trung kỳ đỉnh phong kia, khó mà đoán trước bị ông ấy nhìn thấu sự ngụy trang. Ai biết một vị trận pháp sư tam giai trung phẩm có đặc biệt gì về thần thức hay không. Điều này khiến Chu Tầm càng kiên định việc mình sau khi trúc cơ hậu kỳ rồi mới đến Bạch Vân Tiên Thành phụ trợ Bạch Vân chân nhân luyện đan. Sau đó hai người tiếp tục hàn huyên, Chu Tầm nhân cơ hội thỉnh giáo một số vấn đề về tu luyện. Chu Bất Khí thân là tu sĩ trúc cơ 9 tầng lão luyện, chỉ điểm Chu Tầm tự nhiên không thành vấn đề. Cho đến tận đêm khuya, Chu Tầm mới cáo từ rời đi. Lúc đi, nửa bầu rượu đào còn lại cũng để Chu Tầm mang về. Trở lại động phủ Kim Tuyền Hạng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt Chu Tầm. Hết chương này, chương 189, tình hình hiện tại của Tống Chi Thư. Chương 189, tình hình hiện tại của Tống Chi Thư. Bái kiến Chu đan sư. Đây là một vị nho sĩ ăn mặc, tóc có chút hoa râm, tay cầm một cây quạt xếp. Chính là Tống Chi Thư. Lần đầu tiên Chu Tầm gặp hắn, Chu Tầm mới 20 tuổi, tu vi cũng chỉ có luyện khí tầng 4. Hiện tại 30 năm trôi qua, Tống Chi Thư vốn dĩ là dáng vẻ trung niên cũng đã già đi, tóc bắt đầu hoa râm, trên mặt nếp nhăn nổi lên. Mà tu vi hiện tại của hắn cũng là luyện khí hậu kỳ. Đáng tiếc hắn hiện tại đã hơn 70 tuổi, tu vi khó có thể tiến thêm. Nói chung, tu sĩ luyện khí sau khi đạt đến 60 tuổi, không chỉ tỷ lệ trúc cơ thành công sẽ giảm mạnh, mà độ khó tu vi tăng lên cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Tống Chi Thư cũng như vậy, sau khi đột phá luyện khí hậu kỳ hơn 10 năm trước, tu vi không còn tiến bộ nữa. Bất quá đối với hắn mà nói, cả đời này có thể đạt tới luyện khí hậu kỳ đã là may mắn lắm rồi. Dù sao hắn chỉ là hạ phẩm linh căn mà thôi. Tống đạo hưu đến khi nào vậy? Nhìn thấy bạn cũ, Chu Tầm cũng khá vui vẻ. 2 năm trước nhận được thư của Chu đan sư, sau khi tộc nội thương nghị, cuối cùng quyết định phái ta cùng Chu đan sư vận chuyển viên thượng phẩm linh thạch kia. Tống Chi Thư vừa nói, vừa lấy ra từ trong túi chứa vật một cái hộp ngọc tinh xảo, trên đó còn dán một đạo phong linh phủ, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài. Chu Tầm thấy vậy, hai mắt sáng lên. Lại là một viên thượng phẩm linh thạch, vào thời điểm thú triều xác định sẽ xảy ra, đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng. Có thượng phẩm linh thạch, hắn liền có thể thúc giục con rối chuẩn tam giai kia. Bất quá, khiến hắn vô cùng kinh ngạc là, viên thượng phẩm linh thạch trị giá hơn 1.3 vạn linh thạch, lại để Tống Chi Thư vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ này vận chuyển. 1.3 vạn linh thạch, thế nhưng là phần lớn tu sĩ trúc cơ đều không có tài phú. Bọn họ sao có thể yên tâm như vậy? Hơi suy nghĩ một chút, Chu Tầm liền hiểu rõ đạo lý trong đó. Thứ nhất, Tống Chi Thư là người chính phái, trong cả Thanh Nguyệt Phường đều có tiếng tốt. Thứ hai, Tống Chi Thư tuổi đã cao, vượt qua cửa hải trúc cơ ở tuổi 60, tương lai về cơ bản không có phát triển lớn về tu vi. Viên thượng phẩm linh thạch này, dù hắn cầm chạy trốn, đối với hắn mà nói, cũng không thể giải quyết được khó khăn về tu vi. Mà con cháu của hắn lại sinh sống ở Thanh Nguyệt Phường. Thứ ba là quan hệ của hắn và Chu Tầm, vốn dĩ hắn chính là người của Tống gia phụ trách giao lưu với Chu Tầm, cũng là người có quan hệ mật thiết nhất với Chu Tầm ngoại trừ Tống Di Thanh. Xét về tình về lý, hắn đều là người thích hợp nhất. Vất vả Tống đạo hữu rồi, không biết cần bao nhiêu linh thạch để trao đổi. Chu Tầm chỉ vào hộp ngọc trước mắt nói, 1 vạn linh thạch là đủ rồi. Chu Tầm gật đầu, xem ra Tống gia và Lâm gia đều có chung suy nghĩ. Khó có được cơ hội để Chu Tầm viết thư nhờ giúp đỡ, cơ hội để Chu Tầm nợ ân tình, tự nhiên không thể bỏ qua. Thế là Chu Tầm điểm ra 100 viên trung phẩm linh thạch, đưa cho Tống Chi Thư. Tống Chi Thư không thèm nhìn cũng thu vào túi trữ vật. Nói ra, viên thượng phẩm linh thạch này vẫn là tam thúc của ta tìm quan hệ của Vân Quang Tông mới đổi được, đây cũng là nguyên nhân hiện tại mới đem linh thạch này đưa tới. Tống Chi Thư sau đó nói về lai lịch của linh thạch, cũng là thể hiện thành ý của Tống gia. Bọn họ Tống gia đối với sự ủng hộ của Chu Tầm, có thể nói là không tiếc công sức, vừa gả con gái, vừa tặng bảo vật. Thì ra là thế, thật là làm phiền lão tổ rồi, sau này có việc cần Chu Mô ra tay, tự nhiên là không chối từ. Đối với điều này, Chu Tầm tự nhiên là nhận lấy tình cảm, đồng thời đưa ra lời hứa của mình. Tống Chi Thư nghe vậy cười ha ha, mục đích đạt thành. Sau đó nói chuyện về đại hội đấu giá lần này. Lần này đến đây, quả thật có một việc cần Chu đan sư giúp đỡ. Thiếu chủ nhà ta tu vi đã đạt tới luyện khí tầng 9 được một thời gian rồi, tiếp theo chính là trúc cơ. Đáng tiếc Vân Quang Tông mấy năm nay kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông ra ngoài các loại đan dược phá giai như trúc cơ đan, Tống gia chúng ta cũng không lấy được. Vừa hay lần này là đại hội đấu giá 10 năm một lần của Bạch Vân Tiên Thành, trên đó có trúc cơ đan đấu giá, đây cũng là nhiệm vụ thứ hai ta đến đây. Bất quá người tranh đoạt trúc cơ đan rất nhiều, cộng thêm Tống gia chúng ta không phải là gia tộc ở gần đây, ra tay dễ dàng trở thành mục tiêu công kích của mọi người, không biết có thể mời Chu đan sư ra tay, thay chúng ta đấu giá viên đan này được không? Đương nhiên, linh thạch tiêu tốn một mực do Tống gia chúng ta phụ trách. Đối với chuyện này, Chu Tầm tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Sau khi Tống Chi Thư rời đi, tin tức Chu Tầm trở về Kim Tuyền Hạng truyền đi nhanh chóng. Hàng xóm Kim Tuyền Hạng lần lượt đến thăm, Chu Tầm tự nhiên là nhiệt tình tiếp đãi. Khiến Chu Tầm bất ngờ là, còn có người đến tìm Chu Tầm luyện chế đan dược, luyện chế vẫn là trúc cơ đan loại đan dược chân quý cực kỳ khó có được. Mà người bị thác lại là Minh Nguyệt Tiên Tử và Phương Thiên Luân năm đó, chương 23 quyển này. Phương đạo hữu, Minh Nguyệt Tiên Tử, đã lâu không gặp. Bái kiến Chu đan sư. Mỹ phụ và trung niên vừa thấy Chu Tầm, liền cung cung kính kính thi lễ, không người đến đất. 20 năm trôi qua, Minh Nguyệt Tiên Tử hiện tại càng lộ ra một cổ mị lực thành thục, càng thêm khiến người ta rung động. Chúng ta mạo muội đến đây, là muốn mời Chu đan sư giúp chúng ta luyện chế một lò đan dược, một mực báo thủ, đều theo giá thị trường xử lý. Hai người vừa nói, vừa thi thêm một lễ. Hai vị đạo hữu khách khí rồi, ngươi và ta quen biết nhiều năm, bất quá chỉ là một lò đan dược mà thôi, ta tự nhiên là đáp ứng. Chu Tầm cười ha ha, không hề bày ra dáng vẻ tiền bối gì. Không biết các ngươi muốn luyện chế là loại đan dược gì? Chu Tầm hiếu kỳ hỏi, thấy hai người bộ dáng trịnh trọng như vậy, nghĩ đến không phải là vật tầm thường. Hai người lẫn nhau, mỗi người từ trong túi chứa vật lấy ra mấy loại linh dược. Địa linh thảo, Long tâm quả, Minh tiền hoa, Vân linh chi, còn có một số linh dược tương đối phổ biến. Đây rõ ràng là một phần tài liệu trúc cơ đan hoàn chỉnh. Hai vị đạo hữu thật là có vận khí tốt, lại có thể thu thập đủ một phần tài liệu trúc cơ đan hoàn chỉnh. Chu Tầm lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết năm đó hắn cũng là cơ duyên xảo hợp, mới góp đủ ba vị phụ dược của trúc cơ đan, mà chủ tài cũng là dùng yêu đan nhị giai thay thế. Không ngờ hai người này lại thu thập đủ. Chu đan sư quá khen rồi, hai người chúng ta cũng là may mắn. Phương Thiên Luân vô cùng khiêm tốn. Tốt, lò đan dược này ta luyện giúp các ngươi, bất quá nói trước, lần này ra tay, Chu mộ không bảo đảm tỷ lệ thành công đâu, nếu như ra đan một viên hoặc hoàn toàn thất bại, lần luyện chế này ta không lấy một xu nào, nếu như ra đan hai viên, các ngươi cần cho ta 1000 linh thạch phí luyện chế, nếu như ra đan ba viên, thì viên trúc cơ đan thứ ba thuộc về ta, không còn thu thêm chi phí khác, thế nào? Chu Tầm nói, cũng là báo giá của các luyện đan sư còn lại ở Bạch Vân Tiên Thành. Hai người vừa nghe, không có vấn đề gì, đồng thanh nói, liền theo lời Chu đan sư. Chu Tầm gật đầu, thu linh dược lại, sau đó đi vào phòng tu luyện. Vài canh giờ sau, đại môn phòng tu luyện lại lần nữa mở ra. Chu Tầm đưa hai bình thuốc cho Phương Thiên Luân và Minh Nguyệt Tiết Tử. Luyện chế vô cùng thành công, ra đan ba viên, hai viên này chính là của các ngươi, phí ra tay các ngươi cũng không cần đưa. Vừa nói vừa đưa bình thuốc cho hai người. Phương Thiên Luân và Minh Nguyệt Tiên Tử mừng rỡ, đội vàng nhận lấy, sau đó lại lần nữa không người thi lễ. Đà tạ Chu đan sư, chúc hai vị trúc cơ thành công. Nhìn hai người tu vi luyện khí đỉnh phong, Chu Tầm cười chúc mừng một câu. Trong hai người, Phương Thiên Luân tuổi hơi lớn, gần 60 đại hạ, e rằng tỷ lệ đột phá không bằng vị Minh Nguyệt Tiên Tử này. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh đã đến ngày đại hội đấu giá được tổ chức. Chu Tầm mang theo Tống Di Thanh cùng đi, địa điểm tổ chức đấu giá lần này vẫn là Thanh Viên Điện. Hết chương này, chương 190, bảo vật đến tay chương 190, bảo vật đến tay bái kiến Chu đan sư. Chu đan sư hảo. Trên đường đến Thanh Viên Điện, gặp không ít người quen, ai nấy đều hướng Chu Tầm hành lễ. Chu Tầm mỉm cười, khẽ chắp tay đáp lễ. Phu quân rời Tiên Thành 10 năm, không ngờ vẫn còn được yêu mến đến vậy. Tống Di Thanh đứng bên cạnh cười nói, đều là bạn cũ cả thôi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã đến Thanh Viên Điện, người phụ trách nên đón ở cửa vẫn là Phong Đình Lễ. Chu đan sư đến rồi, mời vào trong ngồi. Nói xong, liền phân phó một thị nữ dẫn Chu Tầm vào trong. Hắn thậm chí không thèm kiểm tra thì mời, dù sao vật này là do chính tay hắn đưa đến, tự nhiên không cần phải làm thừa thãi. Phong huynh lát nữa gặp lại. Chắp tay một cái, Chu Tầm đi theo thị nữ vào Thanh Viên Điện. Lần này, số phòng của hắn là giáp thấp nhất, so với lần trước đã tăng lên 6 bậc. Phải biết rằng, phía trước hắn chỉ còn 10 người nữa thôi. Đủ thấy Bạch Vân Tiên Thành coi trọng hắn đến mức nào. Một canh giờ sau, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, người chủ trì vẫn là đại quản sự Chu Bất Khí. Chu Tầm hứng thú nhìn buổi đấu giá diễn ra, từng kiện chân phẩm được người ta mua đi. Rất nhanh, trúc cơ đan xuất hiện, nhưng Chu Tầm không có ý định ra tay. Mấy ngày trước, hắn đã luyện chế trúc cơ đan cho Minh Nguyệt Tiên Tử và Phương Tiên Luân, Chu Tầm thu được một viên trúc cơ đan, vừa hay có thể giao cho Tống Chi Thư, như vậy hắn cũng có thể kiếm được một khoản linh thạch. Về giá cả, đương nhiên là theo giá sản của trúc cơ đan trong buổi đấu giá này. Như vậy cũng coi như có một lời giải thích với Tống gia. Tống gia đã tốn tâm tốn sức giúp hắn tìm được một khối thượng phẩm linh thạch, mà chỉ thu 10000 linh thạch. Phải biết rằng, giao dịch thượng phẩm linh thạch thông thường, ít nhất có thể đổi được 130 khối trung phẩm linh thạch, mà vẫn là có giá mà không có hàng, Chu Tầm tự nhiên phải đáp lễ. Có đi có lại mới toại lòng nhau, đó là nguyên tắc giao tiếp giữa người với người. Chỉ biết tham lam đòi hỏi, chỉ khiến đôi bên ngày càng xa cách. Tiếp theo là Lam Linh Đăng Hoa, giá khởi điểm 6000 linh thạch. Cuối cùng cũng đến mục tiêu của Chu Tầm. Lam Linh Đăng Hoa có tác dụng tương tự như trúc cơ đan, đều là tăng tỷ lệ thăng cấp lên cảnh giới thứ hai. Nhưng một loại dùng cho yêu thú, một loại dùng cho tu sĩ loài người. Vì có tác dụng nâng cao huyết mạch, nên giá khởi điểm của nó cao hơn trúc cơ đan một đoạn lớn. 6000 linh thạch, 6100 linh thạch. Người ra ra không nhiều lắm, ngoài Chu Tầm ra, chỉ có 3 người. Dù sao, có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy, chỉ để nâng cao linh thú thì cực kỳ ít. 7000 linh thạch. Chu Tầm lười tăng từng trăm một, trực tiếp nâng giá lên một bậc, rất nhanh 3 người kia liền đi bật. Cuối cùng, Chu Tầm mua được Lam Linh Đăng Hoa với giá 7000 linh thạch. Chu Tầm thầm kêu may mắn. Nếu như dược liệu này gặp người thực sự cần gấp, thì 10000 linh thạch cũng có thể. Những cuộc đấu giá sau đó, Chu Tầm không ra tay, cho đến khi đến Kim Vân Thạch và Huyền Viêm Xà mà hắn cần. Có lẽ do tin tức về thú triều, khiến giá của hai loại vật liệu này tăng lên không ít. Tốn tổng cộng hơn 50000 linh thạch mới mua được hết. Đây vẫn là giá sau khi Chu Tầm đã chiết khấu 8 phần, giá đấu giá thực tế ra bên ngoài là 63000 linh thạch. Đương nhiên, con số này có chút mạo hiểm. May mắn là tính bảo mật của buổi đấu giá cực cao, người biết thân phận thật của hắn cũng chỉ có Chu Bất Khí và mấy vị cao tầng tiên thành. Hiện giờ Chu Tầm là nhân vật được Bạch Vân chân nhân đặc biệt chú ý, nên không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Khi Chu Bất Khí biết Chu Tầm đã tiêu tốn mấy vạn linh thạch trong buổi đấu giá này, không khỏi lộ ra vẻ khổ sở. Sau đó, ông nghiêm lệnh không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Chu Tầm, kẻ vi phạm sẽ bị xử theo quy định của môn phái. Điều này cũng giúp Chu Tầm loại bỏ bất những ánh mắt không thiện ý hai loại vật liệu này, không ngờ lại nhiều đến vậy, cho dù tu luyện viên mãn luyện thể thuật tầng thứ 5, vẫn còn thừa không ít. Đến lúc tu luyện tầng thứ 6 cũng có thể dùng được. Nói chung, luyện thể thuật có thể sử dụng vật liệu phụ trợ thấp hơn một cấp, chỉ là hiệu quả phụ trợ sẽ giảm đi rất nhiều mà thôi. 5 ngày sau, Chu Tầm rời Bạch Vân Tiên Thành, trở về đạo tràng Vòng Xuyên Hồ. Trước khi đi, hắn đã tìm Tống Chi Thư, giao viên trúc cơ đan kia với giá 5000 linh thạch cho Tống Chi Thư. "Chu đan sư, 5000 linh thạch ít quá, theo tại hạ biết, viên rẻ nhất trong buổi đấu giá cũng đã bán được với giá cao là 7200 linh thạch." Tống Chi Thư có chút ngại ngùng. Bọn họ kết giao với Chu Tầm, không phải để chiếm tiện nghi của hắn. Viên trúc cơ đan này không phải lấy từ buổi đấu giá mấy ngày trước, vừa hay có người tìm ta luyện chế trúc cơ đan, lấy viên thứ 3 làm thủ lao, đã có trúc cơ đan rồi, ta tự nhiên không ra tay trong buổi đấu giá nữa. Khối thượng phẩm linh thạch kia, còn phải nhờ Tống gia, ân tình này, Chu Mộ sao dám quên, nên viên trúc cơ đan này, nếu lại thu 7000 linh thạch, chẳng phải đẩy Chu Mộ vào chỗ bất nghĩa sao?" Chu Tầm chậm rãi nói. Thấy Chu Tầm nói vậy, Tống Chi Thư gật đầu. Trong lòng càng thêm kiên định quyết tâm kết giao với Chu Tầm. Một tu sĩ có tiền đồ rộng lớn, lại có tình có nghĩa như vậy, thế gia nào gặp được cũng phải dốc toàn lực kết giao. Đồng thời cảm thấy quyết định ngày đó đưa Tống Di Thanh cho Chu Tầm làm thiếp là vô cùng sáng suốt. Nhìn Tống Di Thanh hiện giờ, đã là tu vi luyện khí tầng 5. Với tư chất hạ phẩm linh căn của nàng, nếu không gả cho Chu Tầm, tuyệt đối khó có thành tựu như ngày hôm nay. Vậy thì theo lời Chu đan sư, Tống Chi Thư lập tức không kiên trì nữa, lấy ra 50 khối trung phẩm linh thạch giao cho Chu Tầm. Sau đó bái biệt, trở lại Vong Xuyên Hồ, Chu Tầm lại tiếp tục bế quan. Hiện giờ hắn đã là tu sĩ trúc cơ tầng 5, cách đỉnh phong cũng không xa, theo hắn ước tính, trong vòng 10 năm đột phá trúc cơ hậu kỳ vẫn có hy vọng rất lớn. Dù sao độ cảm ứng linh căn của hắn hiện giờ đã là 59 điểm. Tư chất linh căn càng tốt, xác suất gặp bình cảnh càng nhỏ, đồng thời cho dù gặp bình cảnh, xác suất đột phá cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Với tư chất hiện giờ của hắn, cho dù ở Vân Quan Tông, nơi sản sinh ra vô số thiên tài, cũng có thể coi là thiên tài. Hạt giống chân đan thực sự. Rất nhanh 1 năm trôi qua, Vong Xuyên Hồ đón hai vị khách, chính là Minh Nguyệt Tiên Tử và Phương Thiên Luân, những người năm xưa đã luyện chế trúc cơ đan ở chỗ Chu Tầm. Như ngộng, Phương Thiên Luân bái kiến Chu đan sư. Tại Tinh Tâm Đỉnh, hai người vừa thấy Chu Tầm, liền khom lưng hành lễ, cúi chào sát đất. Hai vị đạo hữu quá khách khí, hà tất phải hành đại lễ như vậy? Chu Tầm lập tức bước tới đỡ hai người dậy. Hai người hiện giờ, rõ ràng là tu vi trúc cơ sơ kỳ. Không ngờ, hai viên trúc cơ đan năm đó lại tạo ra hai tu sĩ trúc cơ. Ban đầu Chu Tầm cho rằng Phương Thiên Luân tuổi đã gần 60, xác suất đột phá không lớn, không ngờ hắn đã nhìn lầm. Phương Thiên Luân này, thiên phú luyện khí hơn người, Chu Tầm năm đó đã từng tìm người này sửa chữa pháp khí. Với tạo nghệ luyện khí hiện giờ của hắn, địa vị lập tức tăng lên, mơ hồ tiếp cận những tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Hai người chúng ta có thể đột phá, đều nhờ trúc cơ đan do chủ đan sư luyện chế, hôm nay đến đây là để tạ ơn. Phương Thiên Luân vô cùng khách khí, vừa nói vừa lấy ra một kiện pháp khí phòng ngự cực phẩm. Đây là tấm chắn phòng ngự do Phương Mỗ luyện chế, trong đó có gia nhập huyền ngân tinh, vật liệu pháp bảo chân tảng, về năng lực phòng ngự, tuyệt đối là tinh phẩm trong pháp khí cực phẩm, mong Chu đan sư nhận cho. Hết chương này, chương 191, trúc cơ tầng 6. Chương 191, trúc cơ tầng 6. Nghe vậy, Chu Tầm lộ vẻ kinh ngạc. Nào ngờ rằng, sau lần đột phá này, thuật luyện khí của hắn tinh tiến, lại có thể luyện chế ra pháp khí cực phẩm, hơn nữa còn nắm giữ phương pháp xử lý vật liệu pháp bảo. Xem ra truyền thừa luyện khí của hắn không hề tầm thường. Có thể nói, nắm giữ được kỹ năng này, địa vị của hắn ở Bạch Vân Tiên Thành không hề thua kém những tu sĩ trúc cơ trùng kỳ kia, mà vị Minh Nguyệt Tiên Tử kia thì dâng lên một kiện pháp bảo nhị giai, toàn thân xanh lam, điểm xuyết vân vân, cực kỳ bất phàm. Như mộng không có kỹ nghệ gì khác, chỉ có thuật dạy pháp bảo là còn dùng được. Kiện thanh vân pháp bảo này được luyện chế từ tơ của phỉ vân tẩm, nước lửa bất xâm, pháp thuật nhị giai hạ phẩm bình thường, không thể làm tổn thương được. Phỉ vân tẩm là một loại kỳ trùng, tơ mà nó nhả ra là vật liệu pháp bảo cao cấp nhất. Pháp bảo được luyện chế từ tơ này không chỉ thoải mái khi mặc, mà hiệu quả phòng ngự cũng tốt, là vật phẩm cực kỳ thượng đẳng. Hai người trước mắt này, một người nắm giữ luyện khí thuật thượng đẳng, một người nắm giữ thuật nuôi phỉ vân tẩm, cùng kỹ nghệ dạy pháp bảo, đều là nhân tài khó có được. Hai vị đạo hữu khách khí như vậy, ta cũng không từ chối, xin nhận lấy. Nói rồi thu hai kiện bảo vật vào túi chứa đồ. Đúng rồi, hai người ta đến đây còn có một việc. 9 tháng trước, sau khi hai người chúng ta đột phá trúc cơ, liền gia nhập tiên thành, đảm nhiệm chức khách hành, chịu ảnh hưởng của Chu đan sư, cũng thuê lại Ngũ Liêu Sơn làm đạo tràng của hai người. Là hàng xóm, tự nhiên cũng cần đến bái phòng một hai. Nhắc đến Ngũ Liêu Sơn, cả hai đều lộ vẻ hài lòng. Ngũ Liêu Sơn nằm ở phía tây Vong Xuyên Hồ 7000 dặm, là một tòa linh mạch nhị giai hạ phẩm thuộc quyền quản hạt của Bạch Vân Tiên Thành. Linh mạch chiếm diện tích hơn 10 dặm, so với chỗ của Chu Tầm còn lớn hơn không ít. Ha ha, nếu nói như vậy, ngươi và ta lại thành hàng xóm rồi, sau này nên qua lại nhiều hơn mới phải. Chu Tầm cười nói. Tự nhiên là như vậy. Sau đó ba người trò chuyện rất vui vẻ, mãi đến tối muộn mới rời đi. Trước khi đi, Chu Tầm mỗi người tặng lại một ít ngưng nguyên đan, loại đan dược dùng cho tu luyện giai đoạn đầu trúc cơ. Trong nửa năm sau đó, cả hai lại đến bái phòng vài lần, mỗi lần đến đều mang theo tặng phẩm không hề nhỏ. Ngay cả Tống Di Thanh cũng được hai người tặng cho một kiện thượng phẩm pháp khí và một bộ pháp bảo cao cấp. Phúc Quân, Phương Tiền Bối và Lý Tiền Bối hai người thật sự là người hào phóng. Tống Di Thanh vui vẻ nói. Nhưng mà nhìn hai người bọn họ hình ảnh không rời, có đôi có cặp, chắc là sắp kết thành đạo lữ rồi. Chu Tầm gật đầu. Qua nửa năm giao hảo, Chu Tầm cũng đã hiểu rõ câu chuyện giữa hai người, có thể nói là ly kỳ. Vốn dĩ Phương Thiên Luân là một luyện khí sư sa sút, tình cờ quen biết Minh Nguyệt Tiên Tử Lý Như Mộng của Quân Duyệt Lâu, không biết thế nào hai người lại vừa mắt nhau. Dưới sự ủng hộ lớn của Minh Nguyệt Tiên Tử, thiên phú của Phương Thiên Luân trong luyện khí nhanh chóng được phát huy, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi trở thành thượng phẩm luyện khí sư, đặt nền móng ở Kim Tiên Hạng. Sau đó hai người càng thêm tương trợ lẫn nhau, lại còn tìm được vật liệu luyện chế trúc cơ đan. Dưới sự giúp đỡ của Chu Tầm, có được hai viên trúc cơ đan song song trúc cơ, xứng đáng là một giai thoại ở Bạch Vân Tiên Thành. Phương đạo hữu trọng tình trọng nghĩa, Minh Nguyệt Tiên Tử có mắt nhìn người, cả hai đều là nhân kiệt đương thời. Chu Tầm hết lời tán thưởng. Nửa năm sau, Phương Thiên Luân và Minh Nguyệt Tiên Tử tổ chức đại điển kết thành đạo lữ tại Ngũ Liêu Sơn, hai người dịu dắt lẫn nhau nhiều năm, cuối cùng thành vợ chồng, có một kết quả viên mãn. Vài chục năm sau, hai người khai sáng ra một thế gia tu luyện mới, Ngũ Liêu Phương gia, sau đó càng đi theo Chu Tầm, bước lên con đường cao hơn, những chuyện này đều là chuyện sau này, tạm thời không kể. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm rưỡi trôi qua. Cánh cửa phòng tu luyện đã đóng kín suốt một tháng, cuối cùng cũng mở ra lần nữa. Một thanh niên mặc pháp bào màu xanh lam từ bên trong bước ra. Cuối cùng, trúc cơ tầng 6 rồi. Có lẽ là do linh căn cực phẩm, lần bế quan này của Chu Tầm không hề gặp trở ngại nào mà đột phá lên tầng 6. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng sẽ bị kẹt ở trúc cơ tầng 5 đỉnh phong một thời gian, không ngờ rằng mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Năm nay, Chu Tầm 53 tuổi. Cách lần đột phá trước đã 6 năm, nhanh hơn dự kiến của Chu Tầm khoảng 1 năm. Theo tiến độ hiện tại, ước tính sau 6 năm nữa, hắn sẽ đạt đến trúc cơ tầng 6 đỉnh phong. Đến lúc đó hắn mới 59 tuổi. Không chừng hắn có thể đạt được thành tựu trúc cơ hậu kỳ trước năm 60 tuổi. Thực ra, hắn đã sớm dự liệu được tất cả những điều này. Dù sao, theo tu vi ngày càng sâu, tư chất linh căn của hắn không ngừng được nâng cao, giống như lăn cầu tuyết vậy. Càng về sau càng nhanh. Tiến cảnh tu vi hiện tại của hắn, cho dù đặt trong Vân Quan Tông, cũng xứng đáng được gọi là thiên tiêu. Vừa bước ra khỏi phòng tu luyện, liền nghe thấy giọng nói mừng rỡ của Tống Di Thanh, "Phu quân, chàng xuất quan rồi, có phải lại đột phá rồi không?" Chu Tầm mỉm cười gật đầu. "Vừa hay là vệ tỷ tỷ mang đến một con xích linh long ngư trung phẩm, thiếp làm cho chàng đến thử." "Ồ, con linh ngư đó lại nuôi dưỡng đến cấp bậc nhất giai trung phẩm rồi." Chu Tầm kinh ngạc nói. Hắn nhớ rằng 5 năm trước, đàn long ngư đó còn chưa nhập giai. Hiện tại chỉ có vài con thôi, nhưng vệ tỷ tỷ nói đây là tin tốt hiếm có, nên để chàng, vị đạo tràng chi chủ này, nếm thử. "Ha ha ha, nàng có lòng rồi, nàng đi kho lấy vài bình đan dược luyện khí hậu kỳ cho nàng ấy, khích lệ nàng nuôi dưỡng ra linh ngư trung phẩm." Chu Tầm mở miệng nói. "Còn về con linh ngư đó, tạm thời không cần nội." Chu Tầm cười híp mắt nhìn Tống Di Thanh. Một thân cung váy tô sa, thân hình lồi lõm có chừng mực, ẩn hiện dưới lớp váy. Cô nương này, càng ngày càng quyến rũ rồi. Chu Tầm trong lòng tấm tắc khen ngợi, lập tức một tay ôm lấy thân thể mềm mại. "A." Chỉ nghe thấy một tiếng kêu kiểu mị vang lên, sau đó một đạo thanh sắc linh quang bốc lên trời cao, dừng lại trên một đám mây trắng nào đó. Sáng sớm hôm sau, phi toa chậm rãi hạ xuống, dừng lại trong sân. Tống Di Thanh tóc thai rối bời, sắc mặt có chút ửng hồng, bước xuống phi toa. Nhớ lại sự điên cuồng ngày hôm qua, không khỏi có chút dư vị. Phu quân càng ngày càng lợi hại. Sau đó liếc nhìn Chu Tầm, nói: "Thanh nhi xin đi nấu con xích linh long ngư kia." "Đi đi." Chu Tầm lộ vẻ tươi cười, thu phi toa vào túi chứa đồ. Một lát sau, một nồi canh cá đặc sánh được bưng lên. Vừa mở nắp, một mùi thơm dễ chịu lan tỏa, vây quanh cả căn phòng, canh cá màu trắng sữa còn tỏa ra ánh ngọc bích của thịt cá non trắng. Chu Tầm hít sâu một hơi, thèm thuồng. Tống Di Thanh đưa đôi tay ngọc ngà, múc cho Chu Tầm một bát, đưa đến trước mặt hắn. "Phu quân, mời." Chu Tầm nghe vậy, gật đầu, cầm lấy muỗng ngọc, múc một ngụm, nhẹ nhàng đưa vào miệng. Một mùi thơm cực độ bùng nổ ngay lập tức, vây quanh môi răng. "Cực tươi, cực ngon, như thể đang ở trên mây." Đồng thời, một luồng linh khí tinh thuần từ bụng bốc lên. Đáng tiếc quá loãng, đối với Chu Tầm hiện tại, có còn hơn không. Nhưng đối với Tống Di Thanh, quả thực là vật hỗ trợ khó có được, mỗi một ngụm ít nhất tiết kiệm cho nàng mấy ngày khổ tu. Cứ như vậy, Chu Tầm lại rơi vào cuộc sống tu luyện bình lặng. Mỗi ngày tu luyện, uống trà, ngắm cảnh. Cứ như vậy, nửa năm thoáng chốc trôi qua. Ngay hôm đó, Chu Tầm đang tu luyện vẽ phù, đột nhiên từ xa dâng lên một luồng khí tức pháp lực cường đại. Hết chương này, chương 192, tin tức từ Hồng Diệp Phường. Chương 192, tin tức từ Hồng Diệp Phường. Chu Tầm dừng tay vẽ bùa, một thân ảnh liền rời khỏi tu luyện thất. Hắn hướng theo nguồn pháp lực mà chạy tới. Rất nhanh, Chu Tầm đến khu vực nước mà Thanh Kim Long Lý cư ngụ. Chỉ thấy một con cá chép màu vàng dài 7 thước ở giữa khu vực nước. Linh khí xung quanh tạo thành một vòng xoáy, rót vào trong cơ thể cá chép. Đây là muốn đột phá nhất giai thượng phẩm. Chu Tầm trong lòng vui mừng. Không ngờ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, con Thanh Kim Long Ly này đã muốn đột phá. Không hổ là huyết mạch địa phẩm cực hạn, tốc độ tấn thăng thật nhanh. Khi linh khí rót vào, yêu lực trên người Thanh Kim Long Ly không ngừng tăng lên. Đồng thời, trên bề mặt cơ thể nó cũng xuất hiện một tầng ánh sáng vàng nhạt. Ầm. Không biết qua bao lâu, yêu lực trên người Thanh Kim Long Ly đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt bước vào nhất giai thượng phẩm. Lúc này, Tống Di Thanh cũng nghe tin chạy đến. "Phu quân, đây là Thanh Kim Long Ly đột phá." Thiếu phụ vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Chu Tầm gật đầu. Đa tạ nàng những năm gần đây vất vả nuôi dưỡng, nếu không cũng không nhanh chóng tiến giai như vậy. Lúc này, Thanh Kim Long Ly sau khi tiến giai xong bơi tới, vui vẻ bơi bơi. Chu Tầm từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên thượng phẩm tư linh hoàn, ném về phía miệng Long Ly. Long Ly há miệng, một lực hút từ không trung sinh ra, đem viên đan dược hút vào miệng. Sau đó bơi đến bên cạnh hai người. Tống Di Thanh bèn bay lên, đưa tay sờ đầu Long Ly. Long Ly hưởng thụ cọ cọ, bắn lên người nàng không ít nước. Lúc này, trên vách núi bên cạnh truyền đến một tiếng hót thanh thúy, chính là con xích hỏa loạn kia. Người con chim lúc này, kêu cái gì mà kêu? Long Ly đến sau mà đã nhất giai thượng phẩm rồi, ngươi còn ở trung phẩm, có mất mặt không hả chim? Xích hỏa loan dù sao cũng là huyết mạch thượng phẩm cực hạn, đến giờ vẫn chưa tấn thăng đến thượng phẩm. Lúc này, một quả cầu nước từ mặt hồ bay lên, bắn về phía xích hỏa loan. Tốc độ cực nhanh, như một đạo bạch sắc thiểm điện. Trong nháy mắt làm ướt đẫm xích hỏa loan, biến nó thành một con gà rớt xuống nước. Ra tay chính là thanh kim Long Ly. Trước kia xích hỏa loan ỉ vào mình đến trước, thường xuyên chạy đến mặt nước thanh kim Long Ly cư ngụ để đi bậy, giờ xem như đã đòi lại được chút thể diện. Xích hỏa loan tức giận, phun ra một đạo linh hỏa. Thanh kim Long Ly kim quang lóe lên, một bức tường nước cao trượng liền chắn ở phía trước, chặn lại linh hỏa. Long Ly giờ là nhất giai thượng phẩm linh thú, đối phó với công kích của xích hỏa loan, tự nhiên là dễ dàng. Nhưng xích hỏa loan có thể bay, chỉ cần trốn đủ cao, cũng không có vấn đề gì. Chu Tầm thấy vậy, liền ngăn cả lại, nghiêm lệnh chúng không được đánh nhau. Hai con linh thú này huyết mạch bất phàm, trí tuệ không thấp, tương đương với trẻ con 5-6 tuổi, cho nên có thể hiểu được mệnh lệnh của Chu Tầm. An ủi hai con linh thú, Chu Tầm trở về đạo phủ. Nửa tháng sau, tu luyện thất trên đảo giữa hồ. Chu Tầm quanh chân ngồi, trước mặt đặt một cái bàn thấp. Trên bàn bày một chồng giấy bùa nhị giai, một hộp nhỏ linh mực nhị giai, cùng với hai tấm bùa đã vẽ xong. Hắn cầm bút bùa, chấm một ít linh mực, sau đó đem pháp lực rót vào bút bùa. Theo hình dáng của lôi điện bùa bắt đầu vẽ. Tập trung tinh thần, hạ bút một mạch thành công. Các đường vân trên giấy bùa kết nối trôi chảy, bùa vẽ rất thành công. Tiếp đó Chu Tầm hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm, ngay sau đó một đạo pháp quyết đánh lên tấm lôi điện bùa vừa vẽ xong. Một đạo quang mang lóe lên, khí tức vốn còn có chút hoạt bát của bùa lập tức thu liễm, trở nên bình thường. Nếu không phải các đường vân pháp lực lấp lánh trên đó, ai cũng không nhận ra đây lại là một tấm lôi điện bùa nhị giai trung phẩm. Thời gian này, Chu Tầm đã vẽ không ít bùa trung phẩm, và không ngừng để xuất Vân lão đạo mua sắm vật liệu bùa nhị giai. Thú triều sắp đến, chữ nhiều một chút loại bảo vật công kích dùng một lần này, rất có ích. Kích phát bùa tiêu hao ít pháp lực, hơn nữa tốc độ kích phát nhanh, là một sự bổ sung chiến lược cực kỳ quan trọng. Chỉ tiếc vật liệu vẽ quá cao cấp, giá thành hơi cao. Nói chung, vật liệu luyện chế giấy bùa nhị giai có hai loại lớn, một loại là vỏ cây của linh mục nhị giai, còn có là da thú của yêu thú nhị giai. May mắn là hiện giờ mật độ yêu thú ở Bách Mãng Sơn tăng lên. Tuy rằng tu sĩ săn yêu vì thế mà thương vong tăng mạnh, nhưng đồng thời hiệu suất tìm kiếm yêu thú của họ cũng tăng lên rất nhiều. Cho nên sản lượng vật liệu yêu thú trong những năm gần đây tăng mạnh. Sản lượng ảnh hưởng đến giá cả. Thế là thời gian gần đây, giá cả vật liệu yêu thú ẩn ẩn có ý giảm xuống. Chu Tầm nhân cơ hội mua sắm một lượng lớn da yêu thú nhị giai, đem chúng luyện chế thành giấy bùa nhị giai. Vật liệu đầy đủ, trình độ đùa của hắn nhanh chóng tăng lên, sắp tiếp cận luyện đan thuật của hắn rồi. Hiện giờ, không tính những tấm đang ôn dưỡng, số lượng đùa nhị giai trung phẩm trong tay hắn cũng đã đạt đến hơn 30 tấm. Ngày này, Chu Tầm hoàn thành tu luyện thường ngày, đang ngồi ở tĩnh tâm đỉnh phẩm trà. Tống Di Thanh chậm rãi đi tới. Phu quân, Bạch Vân Tiên Thành bên kia gửi tới một phong thư. Nàng nhỏ hơn Chu Tầm 18 tuổi, giờ đã 35, nhìn vẫn như 20 tuổi, xem ra viên dưỡng nhan đan năm đó hiệu quả cực tốt. Tu vi luyện khí tầng 5 đỉnh phong, nhưng đã kẹt ở đây gần nửa năm rồi. Chu Tầm liếc nhìn ái thiếp của mình, nhíu mày. Thanh nhi, tục vụ ở đạo tràng có thể buông bỏ thì cứ buông bỏ trước, giao cho vệ tiên tử cũng được, nàng vào dưới trướng ta nhiều năm, lập công không ít, cũng đáng tin nàng vẫn là nên dồn sức vào tu luyện nhiều hơn, tu sĩ chúng ta nên lấy tu vi làm đầu. Chu Tầm dặn dò một câu. Vị thị thiếp này của hắn, cùng hắn bầu bạn nhiều năm, rất được hắn yêu thích, nếu thật sự dừng bước ở luyện khí tầng 9, trăm năm liền hóa thành một nắm hoàng thổ, Chu Tầm thật sự có chút không nỡ. Thanh nhi biết rồi. Nghe thấy giọng điệu có chút quan tâm của Chu Tầm, Tống Di Thanh trong lòng ấm áp. Trong lòng thầm nghĩ phải cố gắng tu luyện. Nàng không sợ tọa hóa, chỉ sợ chết rồi không thể bầu bạn bên cạnh Chu Tầm nữa. Dạo gần đây nàng có gì thắc mắc trong tu luyện không, ta có thể giảng giải cho nàng một phen. Chu Tầm thân là tu sĩ trúc cơ tầng 6, thay một vị luyện khí tầng 5 giải đáp thắc mắc tu luyện tự nhiên là dư sức. Nửa ngày sau, Tống Di Thanh buông thư xuống, mang theo đầy áp thu hoạch rời đi, thẳng đến mật thất bế quan. Cuộc trò chuyện này khiến nàng thu hoạch rất nhiều, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Tống Di Thanh vừa quay người, Chu Tầm liền cầm lấy phong thư. Một đạo pháp quyết đánh lên, cấm chế niêm phong trên thư lập tức bị loại bỏ. Lấy giấy ra, bắt đầu đọc. Đây là Vương Nhị Nhu gửi cho hắn. Trong thư nói, yêu thú ở Bách Mãng Sơn hiện giờ càng ngày càng nhiều, không ít yêu thú thậm chí rời khỏi phạm vi sơn mạch, xâm nhập khu vực Hồng Diệp Phường. Lần gần đây nhất, một con Thiết Vũ Ưng nhị giai hạ phẩm thậm chí đã đến một linh mạch nhất giai cách Hồng Diệp Phường 800 dặm, tấn công các tán tu cư trú ở đó. Vì vậy, Hồng Diệp Phường đã thành lập 3 đội tuần tra, tu sĩ trúc cơ dẫn đội. Hắn cảm thấy, tình hình ngày càng nghiêm trọng rồi. Lâm gia của họ đã đưa một phần con cháu đích hệ rời khỏi Hồng Diệp Phường. Mục đích của lá thư này là hy vọng có một ngày hắn ngã xuống, Chu Tầm có thể chiếu cố mấy người nhà của hắn. Chương 193, Xích Hỏa Loan đột phá. Chương 193, Xích Hỏa Loan đột phá. Phong Vũ Dục Lai a. Chu Tầm cảm thán một câu. Cú may vị trí Vong Xuyên Hồ, cách Bách Mãng Sơn còn xa. Hơn nữa còn có một tòa Bạch Vân Tiên Thành chắn ở phía trước, cho nên không đến thời khắc thú triều chân chính bộc phát, là không lan đến hắn nơi này. Nếu thật sự có bất chắc, hắn cũng sẽ quả quyết từ bỏ Vong Xuyên Hồ mà rút lui. 3 ngày sau, Hồ Tâm Đảo, một mặt thất, một cổ luyện khí tầng 6 pháp lực khí tức truyền ra. Chúc mừng, cuối cùng cũng luyện khí tầng 6. Chu Tầm tươi cười nhìn Tống Di Thanh nói. Phu quân, chàng lại trêu thiếp rồi, ở cái tuổi này của thiếp, phu quân đều phải chuẩn bị trúc cơ rồi. Tống Di Thanh tiểu diện đường hồng, nàng tự biết rõ sự tình của mình, nếu không phải Chu Tầm toàn lực ủng hộ, e rằng nàng còn ở luyện khí tầng 4. Tiếp theo nàng toàn tâm tu luyện là được, tụ vụ đạo tràng giao cho vệ tiên tử. Tống Di Thanh hiện giờ 35 tuổi, vừa vặn đột phá luyện khí tầng 6, so với hắn dự tính còn chậm hơn một chút. Điều này cùng việc tinh lực của nàng bị tụ vụ ràng buộc không hề vô quan hệ. Hồ Tâm Đạo trọng yếu như vậy, nàng tiến bảo. Tống Di Thanh có chút do dự. Yên tâm đi, nàng hiện giờ bất quá luyện khí tu vi, đối với Hồ Tâm Đạo tạo thành không được ảnh hưởng gì đâu, những chỗ quan trọng ta đều bố trí cấm chế. Hai ngày trước, Chu Tầm đặc biệt luyện chế một cái lệnh bài thông hành mới. Lệnh bài này có thể tiến vào Hồ Tâm Đạo, nhưng đối với đạo phủ, thú lan cùng dược viên, những nơi hạch tâm của Chu Tầm là không thể tiến vào. Đều tại Thanh Nhi không tranh khí, tu vi chậm, nếu không cũng không cần phu quân khó xử như vậy. Tống Di Thanh cúi đầu. Nàng cũng biết, Chu Tầm quyết định như vậy, cũng là vì để nàng có thể toàn tâm tu luyện. Mình thật sự là ba đời có phúc, mới có thể gặp được phu quân như Chu Tầm. Phải biết, trong toàn bộ tu chân giới, địa vị thị thiếp là tương đối thấp. Như Chu Tầm địa vị tôn sùng trúc cơ tu sĩ, mấy chục thị thiếp đều là chuyện thường. Thậm chí để thị thiếp của mình hầu hạ khách nhân đều cực kỳ thường thấy. Mà phu quân của mình, thị thiếp chỉ có mình một người. Đối đãi mình cũng là quan tâm, yêu thương. Đãi ngộ như vậy, nói là đạo lữ cũng không quá đáng. Nhiệm vụ sau này của nàng chính là tu luyện, cùng bồi bạn vi phu. Chu Tầm mỉm cười nói. Nửa ngày sau, Chu Tầm gọi Vệ Thu Tâm đến Hồ Tâm Đạo. Gặp qua Chu tiền bối. Vệ Thu Tâm không người hành lễ, một thân cung trang tố nhã, dung mạo điển nhã, hiện ra vẻ ung dung đại khí. Không còn mị thái quyến rũ của bài danh hàng đầu quân duyệt các năm xưa. Vệ tiên tử đến rồi, ngồi. Chu Tầm chỉ vào cái ghế đá trước mặt. Dạ. Vệ Thu Tâm gật đầu đáp, thanh âm huyền chuyển, như suối thanh róc rách. Tiên tử đến đạo tràng của ta đã hơn 10 năm, những năm này chấp trưởng ngư trường, bồi dưỡng linh ngư, bất kể là ngân phiến linh ngư hay xích linh long ngư, vì vòng xuyên hồ nhất mạch đắc lợi không ít. Thật sự là lao khổ công cao. Ta muốn lấy tiên tử làm đại quản sự đạo tràng của ta, không biết ý tiên tử thế nào. Chu Tầm chậm rãi mở miệng. Một bên, Tống Di Thanh rót hai chén linh trà, một chén đưa cho Chu Tầm, một chén đưa cho Vệ Thu Tâm đa tạ. Vệ Thu Tâm hai tay tiếp nhận, miệng nói lời cảm tạ. Ta nếu làm đại quản sự này, Di Thanh phải làm sao? Nói xong nhìn về phía Tống Di Thanh một bên. Trước đại quản sự này vẫn luôn là Tống Di Thanh phụ trách. Tống Di Thanh nghe vậy, cười một tiếng, nói: "Vệ tỷ tỷ, thiếp đã 35 rồi, tu vi vẫn dừng lại ở luyện khí tầng 6, thiếp còn nghĩ tương lai có cơ hội nhìn trộm cảnh giới trúc cơ, cho nên chức trách quản sự này thật sự là lực bất tòng tâm rồi, để tránh ảnh hưởng đạo tràng vận chuyển, cho nên hướng phu quân tiến cử tỷ tỷ. Tỷ tỷ quản lý ngư trường, đâu ra đấy, sản lượng dồi dào, phu quân thường xuyên khen ngợi, trước đại quản sự này còn có ai so với ngươi thích hợp hơn chứ?" "Ồ, thiếp biết, vệ tiên tử cũng là người một lòng hướng đạo, mà tục vụ quản sự này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tu luyện để bù đắp, chỉ cần tiên tử đáp ứng chuyện này, tương lai ta không chỉ toàn lực ủng hộ tiên tử trúc cơ, hơn nữa trước mắt ta có thể đáp ứng thay tiên tử nhu cầu danh ngạch Bạch Vân Linh Trì. Nếu có thể đến Bạch Vân Linh Trì một chuyến, với tu vi hiện tại của tiên tử, sau khi đi ra e rằng cách luyện khí tầng 9 cũng không xa." Chu Tâm mỉm cười nói. Sức hấp dẫn của Bạch Vân Linh Trì, chỉ cần là luyện khí tu sĩ có chút theo đuổi tu vi, tuyệt đối không thể cưỡng lại. Tiền bối lời này là thật. Vệ Thu Tâm mắt sáng lên, giọng nói đều gấp gáp vài phần. Danh tiếng Bạch Vân Linh Trì, Bạch Vân Tiên Thành không ai không biết. Tiến vào một lần, đủ để tiết kiệm luyện khí hậu kỳ tu sĩ mấy năm khổ tu. Thời gian này, đủ để bọn họ có thêm một lần xung kích cơ hội trúc cơ. Nàng năm nay 46 tuổi, cách luyện khí tầng 9 còn có không ít khoảng cách, nếu có thể tiến vào linh trì tu luyện, sau khi đi ra nhất định đạt tới luyện khí tầng 9. Hơn nữa tiến độ tầng 9 chắc chắn cũng tiến lên không ít. Nói không chừng có thể trước 50 tuổi đạt tới luyện khí đỉnh phong, đến lúc đó mình có thể thử đột phá trúc cơ. Đương nhiên, ta hiện tại là thượng đẳng khách khanh tiên thành, một danh ngạch Bạch Vân linh trì tự nhiên không thành vấn đề. Chu Tầm không nhanh không chậm nói. Nghe vậy, Vệ Thu Tâm lập tức gật đầu, nguyện vì tiền bối hiệu lực. Ha ha, đều là người một nhà. Chu Tầm lập tức lấy ra lệnh bài đã luyện chế trước, giao cho Vệ Thu Tâm. Nàng cầm lấy lệnh bài này, mượn nó có thể tiến vào Hồ Tâm Đạo, nếu có chuyện gì, trực tiếp dùng lệnh bài thông báo cho ta là được. Lệnh bài hắn luyện chế, trong phạm vi Hồ Tâm Đạo còn có công năng thông tin. Những ngày sau đó, tục vụ đạo tràng vòng xuyên hồ, ví dụ như quản lý linh nông, quản lý dược điển, cơ bản đều giao cho Vệ Thu Tâm. Ba con linh thú của Chu Tầm vẫn do Tống Di Thanh phụ trách cho ăn. Ngày tháng của Chu Tầm một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Một bên khác, yêu thú bên Bách Mãng Sơn tiếp tục tăng lên, chậm rãi xâm chiếm địa bàn vốn thuộc về nhân loại. Bên ngoài Hồng Diệp Phường có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều yêu thú, thỉnh thoảng còn có quần yêu thú bay qua bên ngoài phường thị. Cùng lúc đó, vô số tu sĩ hóa thân thành thợ săn yêu ở những nơi gần Bách Mãng Sơn săn giết yêu thú. Trên thị trường cũng xuất hiện lượng lớn tài liệu yêu thú. Mượn cơ hội này, kỹ nghệ chế phủ của Chu Tầm tăng gọn. Không biết bất giác, một năm thời gian lại trôi qua. Năm này, Chu Tầm 54 tuổi. Bởi vì có thêm tài liệu phụ trợ mới, tiến độ luyện thể của hắn tăng trưởng nhanh chóng, hiện giờ cách đỉnh phong tầng 5 chỉ còn một nửa nhỏ. Ngoài ra, thuật luyện đan của hắn cũng đang ổn định tăng lên, theo hắn dự tính, nhiều nhất 3 năm là có thể thử xung kích nhị giai thượng phẩm. Đương nhiên, cho dù đột phá thành công, hắn cũng phải sau khi tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ, mới cùng Chu Bất Khí tiếp xúc, thương nghị chuyện phụ trợ Bạch Vân chân nhân luyện đan. Vách núi phía Bắc Hồ Tâm Đạo, Chu Tầm cùng Tống Di Thanh hai người ở cùng nhau. Vừa rồi, Xích Hỏa Loan xảo huyệt truyền ra một trận pháp lực ba động, kết hợp dị tượng lúc Thanh Kim Long Ngư đột phá lần trước. Chu Tầm lập tức ý thức được, cách một năm, Xích Hỏa Loan cuối cùng cũng phải bắt đầu đột phá. Phu quân, Xích Hỏa Loan sẽ đột phá thành công chứ? Tống Di Thanh vẻ mặt kích động. Sinh hỏa loan là cực hạn trong thượng phẩm huyết mạch, nho nhỏ nhất giai thượng phẩm, tự nhiên không thành vấn đề. Chu Tầm An ủi nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, yêu lực trên người sinh hỏa loan càng ngày càng mạnh, đột nhiên đến một điểm giới hạn nào đó. Trong nháy mắt, một cổ khí tức yêu lực cường đại đột nhiên tăng lên, sau đó bộc phát ra. Chu Tầm trong lòng vui vẻ. Sinh hỏa loan cũng đột phá, mình cuối cùng cũng có thể cưỡi phi hành linh thú rồi. Chương 194, hồ ngầm xuất hiện, linh mạch cấp 3. Chương 194, hồ ngầm xuất hiện, linh mạch cấp 3. Tu chân không kể năm tháng. Sau khi hai đầu linh thú đột phá, những ngày tháng của Chu Tầm lại trở về với sự tĩnh lặng. Tu vi, kỹ nghệ tu chân, luyện thể thuật của hắn đều chậm rãi tăng trưởng. Mỗi ngày sau khi hoàn thành việc tu luyện thường nhật, Chu Tầm lại đến tĩnh tâm đỉnh phẩm trà thượng cảnh, cuộc sống trôi qua vô cùng dễ chịu. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm. Nếu cứ mãi bình lặng như vậy thì tốt biết bao. Chu Tầm trong lòng cảm thán. Trong năm này, hắn và Vương Nhị Nhu liên lạc càng thêm chặt chẽ. Hồng Diệp phường ngoại vi hiện tại, số lượng yêu thú ngày càng nhiều. Mỏ xích linh thiết kia, Lâm gia đã rút toàn bộ nhân thủ về. Dù có một lượng lớn tu sĩ đến săn giết, thậm chí có cả tán tu từ các nơi của phong quốc nghe tin mà đến, tới đây săn yêu. Nhưng những yêu thú này dường như vô tận, không ngừng từ sâu trong Bách Mãng Sơn tràn ra. Những cứ điểm của tu sĩ nhân loại trong Bách Mãng Sơn trước kia đã hoàn toàn bị bỏ lại. Hai năm nay, Vương Nhị Nhu luôn ở tiền tuyến săn yêu thú, thậm chí còn tạo ra một danh hiệu Kim Quang Kiếm Tiên. Số lượng yêu thú cấp 2 chết dưới kiếm của hắn lên đến hơn 10 con, trong đó không ít đều là cấp 2 trung phẩm. Đương nhiên, máu thú, da thú của những yêu thú này đều rơi vào tay Chu Tầm, biến thành từng tấm phụ lục cấp 2 trung phẩm. Vong Xuyên Hồ, một bóng người luyện chuyển đang đuổi theo một con quái ngư lớn trừng trượng. Quái ngư toàn thân đen kịt, toàn thân không phải là vảy cá thông thường, mà là lớp giáp như loài thú. Đồng thời, trên đỉnh đầu còn có một cái sừng nhọn, vô cùng khác thường. Bóng người đuổi theo kia chính là đại quản sự vệ thu tâm của Vong Xuyên Hồ hiện tại. Ba ngày trước, nàng đang tuần tra các nơi linh điển, vừa bạn gặp con cá yêu này làm người bị thương. Thế là không chút do dự ra tay, nhưng con yêu thú này lại là cấp 1 đỉnh phong, vệ thu tâm tuy cũng là luyện khí hậu kỳ, nhưng chúng quy sống lâu trong Bạch Vân Tiên Hành, không giỏi đấu pháp. Mấy lần truy đuổi, vẫn bị con thú này trốn thoát. Lần này, nàng bố trí pháp trận, thả mồi nhử, cuối cùng cũng đánh bị thương con thú này, thậm chí bẻ gãy một đoạn vây cá của nó. Nhưng con thú này thật sự không tầm thường, lợi dụng sừng trên đầu, phá trận mà ra, vệ thu tâm chỉ đánh đuổi theo. Cuối cùng vẫn bị con cá này chui xuống đáy nước, không thấy bóng dáng. Một bên khác, trong phòng tu luyện, Chu Tầm đang luyện đan. Bởi vì có sự ủng hộ hết mình của Bạch Vân Tiên Thành, thuật luyện đan của Chu Tầm hiện tại, cách cấp 2 thượng phẩm đã không còn xa. Đột nhiên, một chiếc lệnh bài bên hông lóe lên vài cái. Chu Tầm không rảnh phân tâm, tiếp tục luyện chế. Mãi đến nửa canh giờ sau, ngưng đan pháp quyết đánh ra, lò đan tự động mở ra. Đồng thời bốn viên đan dược trắng như tuyết bay ra, rơi vào bình thuốc trước mắt. Thành đan 5 viên chính phẩm, viên tụ nguyên đan này cuối cùng cũng đạt đến đại thành. Chu Tầm nhàn nhạt cười, sau đó lấy xuống lệnh bài bên hông. Đây là hắn đặc biệt luyện chế, dùng để liên lạc với vệ thu tâm. Đơn giản xem xét một chút, sau đó vung tay, thu lại lò đan, linh đan trên mặt đất. Một cái lóe mình, ra khỏi phòng tu luyện. Vong Xuyên Hồ có yêu thú xuất hiện, thu tâm xử trí thất bại, còn xin tiền bối ra tay. Tĩnh Tâm Đỉnh, bái kiến tiền bối. Vệ thu tâm cung kính hành lễ nói. Người gọi ta ra, là vì chuyện gì? Chu Tâm mở miệng hỏi. 5 ngày trước. Sau đó vệ thu tâm đem chuyện con cá yêu xuất hiện kia nói ra, đồng thời lấy ra đoạn vây cá bị gãy, đưa cho Chu Tâm. Toàn thân đen kịt, trên đỉnh đầu mọc sừng cá yêu, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chu Tâm hứng thú, cầm lấy đoạn vây cá bị gãy kia xem xét. Chuyện này ta sẽ xử lý. Vâng. Vệ thu tâm chắp tay bái biệt. Đợi vệ thu tâm rời đi, Chu Tâm tay vô vào túi trữ vật, chiếc tiểu bốc tiên la bàn kia liền xuất hiện trong tay. Chu Tầm lập tức bấm quyết, thi triển thuật truy tung trong kỹ nghệ bức quẻ. Rất nhanh, một mũi tên màu vàng nhạt chỉ về phía trước. Chu Tầm mặt không biểu cảm, lấy ra một lá bùa thị thủy, nhảy vào hồ nước, theo hướng mũi tên, nhanh chóng lao đi. Vong Xuyên Hồ xuất hiện một con yêu thú cấp 1 đỉnh phong xa lạ, hắn là chủ đạo tràng tự nhiên phải xử trí nó. Theo hướng mũi tên, Chu Tầm đến vùng nước phía tây nam của Vong Xuyên Hồ, mũi tên đột nhiên chuyển xuống dưới. Chẳng lẽ yêu thú kia trốn dưới đáy hồ? Chu Tầm lẩm bẩm một câu, không chút do dự hướng xuống nước. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Rất nhanh, Chu Tầm đi sâu xuống dưới hơn 800 trượng, vẫn chưa chạm đáy. Đáy hồ ở đây lại hiện ra hình dạng một cái phế ước. Chu Tầm có chút kinh ngạc, những nơi khác của Vong Xuyên Hồ, 300 trượng đã là cực hạn, nơi này tại sao lại sâu như vậy? Chu Tầm tiếp tục đi sâu, mãi đến hơn 2000 trượng. Lúc này đáy hồ, đồng thời, phạm vi xung quanh đã thu hẹp xuống còn 1000 trượng, xung quanh một mảnh tối đen, không có một chút ánh sáng nào. May mắn Chu Tầm thần thức cường đại, dù ở trong hồ nước, vẫn có thể dò xét xung quanh gần 200 trượng. Trong lòng cảnh giác, lập tức lấy ra một lá bùa phòng ngự cấp 2 trung phẩm, kích phát nó bảo vệ hắn bên trong. Đột nhiên, một bóng đen nhanh chóng bơi qua. Tìm được rồi. Trong mắt Chu Tầm tinh quang lóe lên. Thế ra phá giáp chủ y hướng về phía bóng đen đâm tới. Dù ở trong nước, tốc độ của phá giáp chủ y vẫn cực nhanh, như một tia chớp, trong nháy mắt đâm trúng bóng đen kia. Tiếp theo đó là sự dãy rủa kịch liệt. Chu Tầm lập tức điều khiển phá giáp chủ y đâm vào lần nữa, bóng đen kia trong nháy mắt không còn động tĩnh. Vươn tay ra, bóng đen kia chậm rãi di chuyển đến trước mặt Chu Tầm. Thân thức quét qua, lại là một con quái ngư lớn trừng trượng. Nhưng con cá này ngoài hai cái lỗ lớn trên thân, vây cá trên người hoàn hảo không tổn hao gì. Không phải con mà Chu Tầm đang truy đuổi. Đơn giản thu hoạch một số vật liệu có thể dùng, Chu Tầm tiếp tục truy tìm. Một đường đi xuống, lúc này Chu Tầm đã đi sâu hơn 8000 trượng, độ sâu này xuất hiện trong một cái hồ nước bình thường, thật sự hiếm thấy. Rất nhanh đến độ sâu vạn trượng, vẫn chưa đến đáy. Phạm vi xung quanh cũng chỉ còn lại hơn trăm trượng. Chu Tầm trong lòng càng thêm nghi hoặc, đồng thời dâng lên một cỗ dục vọng khám phá. Theo cái giếng sâu dưới nước rộng hơn trăm trượng này, nhanh chóng rơi xuống. Một vạn trượng, hai vạn trượng. Mãi đến khi lặn xuống hơn năm vạn trượng, Chu Tầm cuối cùng cũng chạm đến đáy. Đến đây, xung quanh đã chỉ còn lại vài chục trượng, nếu không phải có một đường thông đạo xuất hiện theo chiều ngang. Chu Tầm gần như cho rằng đây là vị đại năng nào đó, dùng một cây cột chống trời đâm ra. Xem xét tiểu bốc thiên la bàn một chút, mũi tên vừa vặn chỉ thẳng phía trước thông đạo. Hơi suy nghĩ, Chu Tầm tiếp tục theo cái thông đạo này đi tiếp. May mắn hắn là tu tiên giả, đồng thời còn là luyện thể tu sĩ tầng 5, nếu không với độ sâu này, thân thể hắn nhất định sẽ bị ép đến cực kỳ bẹp. Đi về phía trước hơn 3000 trượng, thông đạo bắt đầu hướng lên trên. Chu Tầm không chút do dự, bơi lên trên, đi khoảng 6000 trượng, phía trước mơ hồ truyền đến một chút ánh sáng, Chu Tầm càng thêm cảnh giác, liên tiếp kích phát hai lá bùa phòng ngự trung phẩm, bao bọc mình thành một quả cầu ánh sáng màu vàng nhạt, lúc này mới yên tâm. Chậm rãi đến gần chỗ có ánh sáng kia. Chương 195, luyện đan sư nhị giai thượng phẩm. Chương 195, luyện đan sư nhị giai thượng phẩm. Theo như hắn suy đoán, nơi ấy dường như là một lối ra. Đến gần, phát hiện lối ra cực nhỏ, chỉ có mấy trượng, khiến người ta càng thêm kinh ngạc là, ở lối ra lại có mấy đạo cấm chế tàn phá. Cẩn thận xem xét một phen, đường vân của nó dường như đều là phong cách thượng cổ, khác biệt với những gì đang lưu hành hiện tại. Nếu không phải Chu Tầm đã từng thấy trong một quyển tản thư nào đó, thì còn không nhận ra được. Để nén nghi hoặc trong lòng, Chu Tầm xuyên qua lối ra. Đột nhiên sáng sủa, hắn tiến vào một vùng nước cực kỳ rộng lớn. Đồng thời, mấy đạo khí tức xuất hiện trong phạm vi thần thức của hắn. Yêu thú. Chu Tầm giật mình. Trong đó lại còn có một đạo ở tầng nhất giai đỉnh phong. Quan sát vẻ ngoài, không khác gì con yêu thú cá mà hắn đã giết. Ta đây là tiến vào hang ổ của yêu thú rồi. Chu Tầm kinh hãi, lập tức cố gắng hết sức hướng lên trên, phía trên mơ hồ chuyển đến một trận ánh sáng. Ảo. Một bóng người xông ra khỏi mặt nước. Cảnh tượng tiếp theo khiến hắn ngây người. Nơi này lại là một cái động vật vô cùng to lớn, chiều dài và chiều rộng không dưới vạn trượng, cao đến ngàn trượng. Vách đá phía trên, ánh sáng trắng lấp lánh, giống như những vì sao trong đêm tối, chiếu sáng toàn bộ hang động, một mảnh trắng xóa, giống như đang ở trong ảo cảnh. Đồng thời, tiếng nước chảy ầm ầm vang vọng bên hai hắn, tựa như nơi này có một con sông lớn chảy qua. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa là, linh khí ở đây cực kỳ nồng đậm, vượt xa bất kỳ linh mạch nào hắn từng thấy. Ngay cả khi tiến vào Vân Quang Tông năm đó, cũng chưa từng thấy linh khí nồng đậm như vậy. Phải biết rằng, linh mạch của Vân Quang Tông, nhưng là cao tới tam giai thượng phẩm. Nhưng lúc này đã không rảnh để cảm thán. Mười mấy đạo pháp lực dưới nước, đánh thẳng về phía hắn, chỉ thấy mười mấy đạo thủy tiễn lớn nhỏ khác nhau, mang theo uy thế nồng đậm, hướng về phía hắn đâm tới. Chu Tầm một tay bấm quyết, một đạo khiên màu xanh lục nhạt lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Nhất giai thượng phẩm pháp thuật Thanh Mục Thuẫn, là một tu sĩ trúc cơ tầng 6, đã có thể thuấn phát nhất giai thượng phẩm pháp thuật. Ken 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 thủy tiễn đánh lên khiên, lập tức bị nghiền nát, sau đó đâm vào quang cháo trên người Chu Tầm, thủy tiễn biến mất. Chu Tầm thấy vậy, tay bung lên, hai đạo quang mang màu vàng bay ra, lóe lên mấy cái, trong nháy mắt đã giết chết mấy con yêu thú kia. Chẳng qua chỉ là mấy con yêu thú nhất giai mà thôi, lại dám trêu chọc hắn, tự nhiên phải chịu kết cục thân tử đạo tiêu. Ngay sau đó, sử dụng công hiệu của Thiên Huyễn Diện Cụ, tản ra khí thế giả đang cảnh. Mấy đạo sóng nước lay động, từng đạo bóng đen bơi trốn, biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, Chu Tầm lấy ra thanh quang toa, bắt đầu thăm dò tòa động vật khổng lồ này. Men theo tiếng nước chảy lớn kia bay đi, khoảng chừng đi được hơn 3 vạn trượng, một con sông ngầm khổng lồ xuất hiện trước mắt, chạy về phía nơi sâu thẳm không thấy đáy. Chu Tầm tự nhiên không có ý định thuận dòng mà đi. Rất rõ ràng, cái hồ ngầm vừa rồi chính là một vũng nước nhỏ bên cạnh con sông ngầm này. Những yêu thú vừa rồi nhìn thấy, rõ ràng là từ trong sông ngầm bơi vào. Không ngờ, vong xuyên hồ của mình lại thông đến một nơi thần kỳ như vậy. Trở lại chỗ động vật, Chu Tầm bắt đầu thăm dò vách đá xung quanh. Cấm chế ở lối ra cho thấy, nơi này không phải là lần đầu tiên hắn phát hiện, linh mạch vượt qua tam giai thượng phẩm như vậy, sao có thể không bị lợi dụng. Rất nhanh, Chu Tầm liền phát hiện ra mấy tòa động phủ do con người khai phá. Đáng tiếc những động phủ này cửa lớn mở toang, chỉ còn lại một vài tàn tích cấm chế thượng cổ, đánh dấu nơi này từng có dấu vết của tu sĩ loài người. Đi vào xem, quả nhiên trống rỗng. Chu Tầm không hề bất ngờ, nhưng có thể tìm được tòa linh mạch này đã vượt quá dự kiến của hắn rồi. Hắn đoán, tối thiểu cũng phải là tam giai cực phẩm. Phải biết rằng, toàn bộ Tư Quốc cũng chỉ có Vân Quang Tông là có một tòa tam giai thượng phẩm. Toàn bộ Đông Hoang cũng chỉ có hai tòa linh mạch tam giai cực phẩm. Tòa linh mạch này quan hệ quá trọng đại, tuyệt đối không thể để lộ nửa điểm tin tức. Linh mạch như vậy, e rằng ngay cả Vân Quang Tông cũng không giữ được. Nhưng ngày thường đến đây tu luyện cũng không tệ. Trong môi trường linh khí như vậy, tu vi của hắn tiến triển cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Sau đó Chu Tầm rời khỏi nơi này, đồng thời ở lối ra bố trí lại cấm chế, để tránh yêu thú bơi vào vùng nước vòng xuyên hồ nữa. Thời gian sau đó, Chu Tầm khởi động lại động phủ dưới lòng đất, bố trí lại cấm chế pháp trận. Ngày thường, ít nhất có một nửa thời gian ở đây tu luyện. Tu vi của hắn tiến triển lại tăng lên không ít, cách trúc cơ tầng 6 đỉnh phong đã không còn xa nữa. Đương nhiên, để tránh có người đến thăm hắn mà bỏ lỡ tin tức, Chu Tầm luyện chế lại lệnh bài liên lạc. Cứ như vậy, 2 năm thời gian thoáng chốc trôi qua, năm nay, Chu Tầm 57 tuổi. Phong tu luyện ở đảo giữa hồ. Chu Tầm quanh chân ngồi, trước mặt đốt một cây an thần hương nhị giai trung phẩm. Một mùi đàn hương nhàn nhạt lượn lờ, Chu Tầm tâm thần lập tức nhập định, trở nên an định, cả người lục thức trở nên thông minh hơn. Đây chính là công hiệu của an thần hương nhị giai, có thể tạm thời nâng cao lục thức của tu sĩ, chống lại tạp niệm, là vật phẩm phụ trợ cực kỳ tốt cho tu sĩ. Một cây an thần hương nhị giai trung phẩm dài một thước này, giá bán lên tới 800 linh thạch. Nếu không phải để thử luyện chế ngưng linh đan nhị giai thượng phẩm, Chu Tầm cũng không nỡ dùng. Nhiều năm như vậy, Chu Tầm đã nắm vững hơn 10 loại đan dược nhị giai trung phẩm, độ thuần thục cũng đã tăng lên đến cực hạn. Vì vậy hắn định thử đột phá nhị giai thượng phẩm. Chu Tầm mở mắt, một đôi mắt như mặt hồ phẳng lặng, cực kỳ bình tĩnh. Chỉ thấy tay hắn vỗ vào túi chứa đồ, mấy đạo linh quang bay ra, rơi xuống mặt đất trước mặt. Một cái đan lô kiểu dáng cổ xưa, toàn thân màu xích đồng, hơi ánh lên màu đỏ, chính là cực phẩm đan lô mà Lâm Tuyết Anh đã tặng năm đó. Một chồng than long linh mục cực phẩm, được luyện chế từ long linh mục nhị giai thượng phẩm, giá trị cực cao, một khối dài một thước giá bán lên tới cả 100 linh thạch. 5-6 gốc linh dược các màu, đều là vật liệu luyện chế ngưng linh đan. Đây đều là do Chu Tầm tự mình chuẩn bị trước, chứ không phải từ Bạch Vân Tiên Thành. Linh dược mà hắn yêu cầu từ Tiên Thành, đều ở cấp bậc nhị giai trung phẩm. Sở dĩ không yêu cầu linh dược nhị giai thượng phẩm, là không muốn Tiên Thành biết hắn có năng lực đột phá luyện đan sư nhị giai thượng phẩm quá nhanh. Kế hoạch của hắn là sau khi tu vi đột phá trúc cơ hậu kỳ, mới bẩm báo với Tiên Thành. Lấy ra mấy miếng than long linh mục đặt dưới đan lô. Sau đó một đạo pháp quyết đánh ra, long linh mục lập tức bốc cháy, một ngọn lửa màu xanh nhạt lập tức bùng lên, bao trùm hơn nửa cái đan lô. Chu Tầm không đội luyện hóa linh dược, bước này là ô lô. Qua một khoảng thời gian, Chu Tầm mới bắt đầu luyện hóa linh dược. Phương pháp luyện chế ngưng linh đan, hắn đã nghiên cứu mấy năm, đồng thời trước khi luyện chế, đã mô phỏng vô số lần trong đầu. Đối với lần luyện chế này, hắn cực kỳ tự tin. Rất nhanh, tất cả linh dược đều được xử lý xong, thành công hóa thành dược dịch. Tiếp theo là dung hợp dược dịch. Bước này cực kỳ hung hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút, dược dịch hỏng mất, một bộ vật liệu coi như hủy hết. May mắn là thần thức của Chu Tầm hiện tại không thua gì tu sĩ giả đàn bình thường, cộng thêm việc tu luyện phân thần chi thuật, khả năng khống chế tỉ mỉ đến từng chi tiết. Rất nhanh, bước thứ ba cũng thành công. Tất cả dược dịch dung làm một thể, lúc này một mùi hương thuốc nhàn nhạt bắt đầu tỏa ra. Chu Tầm pháp quyết biến đổi, dược dịch được chia thành 3 phần, sau đó dưới tác dụng của linh hỏa, chậm rãi thành hình. Quá trình này cực kỳ chậm chạp. Không biết qua bao lâu, một mùi hương thuốc kinh người từ trong đan lô tỏa ra, lan tỏa khắp cả phòng tu luyện. Hương thuốc xâm nhập vào mũi, khiến Chu Tầm tâm thần chấn động. Pháp lực vận chuyển dường như cũng nhanh hơn vài phần. Không hổ là đan dược nhị giai thượng phẩm. Trong lòng Chu Tầm không hề thả lỏng, đã pháp quyết ngưng đan cuối cùng đánh ra. Đan dược thuận lợi thành hình. Chu Tầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Luyện chế thành công. Chu Tầm lấy tay, nắp lọ tự động mở ra, sau đó 3 viên đan dược trắng như ngọc bay ra, rơi vào lòng bàn tay Chu Tầm. Trình bày theo hình chữ phẩm. Bút một tiếng vang nhỏ, một viên ngưng linh đan ở giữa nứt ra một đường nhỏ, toàn bộ màu sắc của đan dược lập tức cảm đạm đi vài phần. Lắc đầu, thiếu chút nữa là thành đan 3 viên chính phẩm rồi. Chu Tầm thở dài một hơi. Lời này của hắn, nếu bị những luyện đan sư khác biết được, e rằng sẽ ghen tị chết mất. Thông thường mà nói, lần đầu tiên luyện chế linh đan nhị giai thượng phẩm, có thể luyện thành một viên liệt đan đã coi như là cực kỳ thành công rồi. Huống chi Chu Tầm luyện thành 3 viên, 2 chính phẩm 1 liệt phẩm. Ngay cả những luyện đan sư đã ngâm mình trong ngưng linh đan này mấy năm, cũng chỉ có trình độ này thôi. Nhưng điều khiến hắn hài lòng là, cuối cùng cũng đã trở thành luyện đan sư nhị giai thượng phẩm rồi. Chương 196, đột phá thất bại. Chương 196, đột phá thất bại. Nửa tháng tiếp theo, Chu Tầm tiêu hao hết toàn bộ linh dược nhị giai thượng phẩm trong tay, biến chúng thành từng viên đan dược. Nhờ vậy, hắn cũng nắm giữ được 3-4 loại luyện chế linh đan nhị giai thượng phẩm. Bất quá, những đan dược này, trong thời gian ngắn hắn sẽ không đem bán ra. Đan đạo chi thuật có chút đột phá, tiếp theo hắn định giảm bớt tinh lực vào phương diện này. Hắn quyết định dồn sức vào phù lục chi đạo. Hồng Diệp Phường bên kia tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, kéo theo đó, một lượng lớn yêu thú nhị giai bị tiêu diệt, Chu Tầm tích lũy được không ít tài liệu luyện chế phù lục nhị giai. Đến nay, phù lục nhị giai hạ phẩm trong tay hắn vượt quá 100 tấm, nhị giai chính phẩm cũng vượt quá 50 tấm. Những phù lục nhị giai hạ phẩm kia, hắn đều nhờ Vân Lao đạo bán giúp ở Đan Hải Các. Chu Tầm hiện giờ vô tình hữu ý phô trương trình độ luyện chế phù của mình. Đương nhiên, cái hắn bày ra bên ngoài cũng chỉ là nhị giai hạ phẩm mà thôi. Việc này giúp hắn đổi được không ít linh thạch. Động phủ dưới hồ, Chu Tầm thần thức nội thị, mỗi một lần hô hấp thổ nạp đều có từng tia từng sợi thiên địa linh khí bị hút vào trong cơ thể, trải qua kinh mạch vận chuyển, cuối cùng hóa thành một tia pháp lực, dung nhập vào dịch thể pháp lực trong đan điền. Ta năm nay 58, tu luyện hơn 40 năm. Dịch thể pháp lực trong đan điền cuối cùng cũng đạt đến 99 đoạn, đạt tới trúc cơ tầng 6 đỉnh phong. Linh khí nồng đậm trong động phủ dưới lòng đất, giúp Chu Tầm tu luyện nhanh hơn không ít. Việc này nhanh hơn so với thời gian hắn dự tính ban đầu để đạt tới trúc cơ tầng 6 đỉnh phong. Tiếp theo đột phá nữa, chính là trúc cơ hậu kỳ. Không chút do dự, hắn lại nhắm mắt, vận chuyển thanh mục linh quyết, thử đột phá trúc cơ hậu kỳ. Chỉ thấy quanh thân Chu Tầm thanh quang bạo trướng, linh khí nồng đậm bốn phía nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn. Theo thanh sắc quang huy không ngừng nuốt nhả, thời gian trôi qua không biết bao lâu. Đột nhiên, Chu Tầm biến sắc, ôm lấy đan điền, cảm giác như có vô số phi châm đang đâm loạn trong đan điền, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, lộ ra vẻ thống khổ. Phụt, một tiếng một hưởng, vẫn là thất bại. Chu Tầm sắc mặt có chút tái nhợt, lập tức vỗ tay lên hông, lấy ra một viên đan dược trị thương nhị giai thượng phẩm, nuốt xuống, bắt đầu nhắm mắt luyện hóa. Qua hồi lâu, trên mặt hắn mới hiện lên một tia huyết sắc. Nếu không phải hắn tu luyện luyện thể chi thuật, kinh mạch trong cơ thể so với người thường cứng trắng hơn, e rằng hắn bị thương còn nghiêm trọng hơn nhiều, sẽ không đơn giản hồi phục được phần lớn như vậy. Không hổ là cửa ải khó khăn nhất của trúc cơ kỳ, không dễ dàng đột phá như vậy. Chu Tầm cảm thán một câu, nhưng đối với kết quả này, hắn không hề bất ngờ. Tu sĩ tu luyện, không phải cứ đến cực hạn của một cảnh giới nào đó là nhất định có thể đột phá thành công. Phần lớn tu sĩ đều sẽ bị kẹt lại trước một cảnh giới nào đó, lãng phí vô số năm tháng. Mà bình cảnh trúc cơ hậu kỳ, trong tất cả tu sĩ trúc cơ trung kỳ, có hơn 8 thành người cả đời không thể đột phá. Cũng may ta là thượng phẩm linh căn cực phẩm, dù gặp phải bình cảnh cũng sẽ không quá nghiêm trọng, tương đối dễ dàng đột phá. Thông thường, khi tu sĩ đột phá cảnh giới gặp phải bình cảnh, đều chỉ có vài cách. Một là nuốt phục đan dược có tác dụng giúp đột phá, ví dụ như đan dược có thể phụ trợ đột phá trúc cơ hậu kỳ Bích Ngưng đan. Nếu Chu Tầm có thể tìm được đan dược này, phục dụng có lẽ sẽ trực tiếp đột phá. Hai là du lịch hoặc đấu pháp, trong khoảnh khắc ngộ đạo mà đột phá, đây cũng là cách mà nhiều tu sĩ lựa chọn. Một cách nữa là dựa vào sức mạnh của thời gian, từ từ mài mòn, nước chảy đá mòn. Rồi một ngày nào đó bình cảnh sẽ bị đột phá. Nhưng phương pháp này cực kỳ tốn thời gian, hơn nữa phần lớn tu sĩ còn chưa đột phá được bình cảnh, đã tọa hóa mà chết. Đáng tiếc là tu vi ta bày ra bên ngoài hiện giờ, cũng chỉ là trúc cơ tầng 3 mà thôi, nếu không trong tàng bảo các của Bạch Vân Tiên Thành, nhất định có đan dược đột phá hậu kỳ. Với mức độ quan trọng của ta đối với Tiên Thành hiện giờ, đổi một viên Bích Ngưng đan hẳn là không thành vấn đề. Bất quá, lần đột phá này cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Tuy rằng thất bại, nhưng ta có thể cảm giác được, bình cảnh trong lần trùng kích này đã trở nên lỏng lẻo hơn. Trùng kích thêm vài lần nữa, nhất định có thể đột phá. Chu Tầm liền nhắm mắt, tiếp tục điều thức. Qua khoảng 3 ngày, Chu Tầm cuối cùng cũng hồi phục bình thường. Liền mở mắt, đứng dậy bước ra khỏi mật thất. Thông qua thủy đạo của Vong Xuyên Hồ, một lần nữa trở lại Hồ Tâm Đảo. Thông tin về linh mạch dưới lòng đất, hắn không nói cho bất kỳ ai. Bí mật về linh mạch vượt quá tam giai thượng phẩm, nếu để lộ ra ngoài, e rằng kết đan cao thủ của cả Đông Hoàng đều sẽ đến đây. Đến lúc đó, tòa linh mạch này nhất định không còn duyên với hắn. Trong tĩnh tâm đỉnh, Chu Tầm ngồi phẩm trà thượng cảnh. Bế quan gần 1 năm, cả người đều sắp cứng đờ. Phu quân, chàng xuất quan khi nào vậy? Lúc này, trên con đường nhỏ lát đá bên ngoài đỉnh, có một nữ tử cùng trang dáng người uyển chuyển bước tới. Chính là Tống Di Thanh. 1 năm không gặp, nàng thật sự rất nhớ chàng. Vừa mới ra, Chu Tầm hứng thú nhìn thị thiếp của mình. Thiếp cuối cùng cũng luyện khí tầng 6 đỉnh phong rồi. Nhìn thấy bóng dáng Chu Tầm, Tống Di Thanh vô cùng vui mừng. Sao còn chưa phục dụng Bích Linh đan? Thiếp muốn thử tự mình đột phá. Tống Di Thanh nói, thông thường, tự mình đột phá thường có căn cơ vững chắc hơn, tương lai trên con đường tu luyện sẽ ít gặp bình cảnh hơn. Vậy đi, cho nàng thêm 3 tháng thời gian, nếu vẫn không thể đột phá, liền trực tiếp phục dụng Bích Linh đan đột phá đi, dù sao nàng cũng đã 40 rồi, thời gian không chờ đợi ai. Chu Tầm thở dài nói, phu quân, thiếp biết rồi. Tống Di Thanh gật đầu. Ba con gia hỏa kia thế nào rồi? Chu Tầm hỏi về ba con linh thú của hắn. Huyền giáp thú phát triển cực nhanh, hiện giờ sắp đạt tới nhị giai trung phẩm rồi, Long Lý cũng sắp đạt tới nhất giai đỉnh phong. Bất quá xích hỏa loan chậm hơn một chút. Tống Di Thanh đáp, vậy con thiên ứng trùng thì sao? Năm đó khi khám phá La Gia Bà Cố, Chu Tầm từng chạm trán một đám tu sĩ họ Cao, con thiên ứng trùng kia chính là chiến lợi phẩm lúc đó. Hiện giờ lớn hơn một chút, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Chu Tầm gật đầu. Thiên ứng trùng có lực cảm ứng cực kỳ nhạy bén với linh lực, là một trợ thủ đắc lực trong việc phá giải pháp trận. Nhị Nưu có gửi thư không? Những ngày trước, cứ 3 tháng hắn lại liên lạc với Vương Nhị Nưu một lần, để hiểu rõ tình hình yêu thú ở Bách Mãng Sơn. Có. Tống Di Thanh gật đầu, vừa nói vừa lấy ra mấy phong thư chưa mở, sau đó tiếp tục nói, thiếp đã gửi thư, báo cho hắn tin chàng bế quan. Chu Tầm nhận lấy thư, bắt đầu xem. Hồng Diệp Phường hiện giờ đã trở thành tiền tuyến giao chiến với yêu thú. Một lượng lớn tu sĩ nhân loại tập trung ở đây, săn giết yêu thú từ Bách Mãng Sơn tràn ra. Trong thư, Vương Nhị Nưu ngày càng tỏ ra lo lắng. Đại ca, ta có cảm giác, ngày thú triều thực sự bùng nổ, e rằng chính là lúc Hồng Diệp Phường chúng ta bị tàn phá. Chương 197, Vệ Thu Tâm Trúc Cơ. Chương 197, Vệ Thu Tâm Trúc Cơ. Đọc xong thư của Vương Nhị Nưu, Chu Tầm cũng cảm thấy một áp lực vô hình. Ngày thú triều bùng nổ, e rằng chỉ còn trong vòng 2 năm nữa. Bách Mãng Sơn giờ không biết đã tập trung bao nhiêu yêu thú, không biết bao nhiêu người sẽ phải bỏ mạng nơi đây. Hy vọng có thể cho ta thêm chút thời gian, ít nhất cũng phải đột phá trúc cơ hậu kỳ, như vậy cũng có thể tăng thêm chút sức tự vệ. Những ngày tiếp theo, Chu Tầm không tiếp tục tu luyện. Hắn hiện tại đã là trúc cơ tầng 6 đỉnh phong, dù có luyện hóa thêm linh khí, cũng không thể ngưng tụ ra dọn pháp lực lòng thứ 100 kia. Thời gian bế quan vừa rồi, đã tích lũy không ít tài liệu phù lục nhị giai. Chu Tầm tốn nửa tháng thời gian đem toàn bộ luyện thành phù lục nhị giai. Cứ như vậy, lại bình lặng qua mấy tháng. Thu Tâm bái kiến tiền bối. Hôm đó, Chu Tầm đang ở trong phòng luyện chế phù lục, đột nhiên Vệ Thu Tâm đến cầu kiến. Vừa thấy Vệ Thu Tâm, Chu Tầm liền hiểu rõ ý đồ của nàng. Vệ Thu Tâm lúc này, pháp lực sung mãn, trên mặt ẩn ẩn có một tia vui mừng khó che giấu. Vệ tiên tử thành công đạt tới luyện khí đỉnh phong, thật đáng mừng. Vệ Thu Tâm năm nay 51 tuổi, đạt tới luyện khí đỉnh phong, cách đại hạn 60 tuổi, còn có 9 năm thời gian. Thông thường mà nói, còn có 2 lần cơ hội trùng kích trúc cơ kỳ. Thu Tâm lần này đến, là vì cầu xin trúc cơ đan. Nói xong, Vệ Thu Tâm quỳ xuống. Trước đó, Chu Tầm từng ước định với Vệ Thu Tâm, hắn chỉ cần bồi dưỡng ra Xích Linh Long Ngư nhị giai, liền ủng hộ nàng trúc cơ. Nhưng bây giờ chưa đến 20 năm, làm sao có thể nhanh như vậy đã bồi dưỡng ra Long Ngư nhị giai? Hiện tại đám Long Ngư kia, con cá vương cũng chỉ mới nhất giai trung phẩm mà thôi, cách thượng phẩm còn một khoảng cách không ngắn. Về phần nhị giai, cho dù mọi chuyện thuận lợi, ít nhất cũng phải hơn 20 năm nữa, đến lúc đó Vệ Thu Tâm đã hơn 70 tuổi, đã sớm vượt quá giới hạn trúc cơ, nàng tự nhiên không thể cam tâm. Chu Tầm đối với việc này cũng không bất ngờ. Tiên tử còn nhớ rõ ước định ban đầu. Tự nhiên nhớ rõ, tiền bối nếu ủng hộ Thu Tâm trúc cơ, bất kể có đột phá hay không, Thu Tâm nguyện ở dưới trướng tiền bối phục vụ trăm năm. Vệ Thu Tâm khẩn cầu, nàng hiện tại đã không còn con bài mặc cả nào khác, chỉ hy vọng Chu Tầm có thể nể tình những năm qua nàng vì hắn bồi dưỡng linh ngư, đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Tiên tử đứng lên đi. Chu Tầm vung tay, một luồng sức mạnh dịu dàng nâng Vệ Thu Tâm từ dưới đất lên. Vệ tiên tử vì ta bồi dưỡng linh ngư, lao khổ công cao, chút chút cơ đan này Chu Mỗ tự nhiên là đáp ứng, chỉ tiếc là trong tay ta thiếu Long Tâm quả, nếu không liền có thể trực tiếp luyện chế một lò rồi. Chu Tầm từng đề xuất Vân Lão Đạo đặc biệt thu mua tài liệu luyện chế trúc cơ đan, nhưng đáng tiếc là vật này một khi xuất hiện, rất nhanh sẽ bị tranh nhau mua hết. Mà những tu sĩ luyện khí kia, cho dù có được vật này, phần lớn cũng tự mình giữ lại, sẽ không đem ra bán. Chỉ có những tu sĩ tư chất tu vi thấp kém, hoặc là đã hơn 60 tuổi, đã không còn hy vọng trúc cơ, mới đem nó ra bán. Nhiều nguyên nhân dẫn đến tài liệu trúc cơ thu thập cực kỳ khó khăn. Lấy thanh thế của Đan Hải Các, mấy năm nay thu mua linh dược trúc cơ, vẫn còn thiếu một vị Long Tâm quả. Nếu chỉ thiếu Long Tâm quả, Thu Tâm vừa hay có thể bù đắp. Vệ Thu Tâm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, nói ra một câu khiến Chu Tầm vô cùng bất ngờ. Xem ra Vệ tiên tử cũng là người khí vận dài lâu, đây là trời giúp ngươi trúc cơ a. Chu Tầm ha ha cười nói, tu tiên giả thường tin vào thuyết khí vận, người có đại khí vận, dù tư chất thấp hơn một chút, cũng có thể bước vào cảnh giới cao thâm. Trong điện tịch đi lại, cứ cách mỗi ngàn năm, đều có người dùng hạ phẩm linh căn thành tựu nguyên anh chi cảnh. Chỉ cần khí vận đủ cao, cho dù là một con heo cũng có thể lên trời. Tiền bối quá khen, vạn bối cũng chỉ là gặp đúng thời cơ. Vừa nói vừa lấy từ trong túi chữ vật ra một cái hộp ngọc cổ xưa, trên đó còn dán một lá phong linh phù nhất giai thượng phẩm, phòng ngừa linh lực trốn mất. Đây chính là Long Tâm quả kia, xin mời tiền bối xem qua. Chu Tầm nhận lấy hộp ngọc, xé bỏ phong linh phù, chậm rãi mở nắp hộp ra, để lộ ra một quả to bằng nắm tay, hình dáng như trái tim rồng. Chu Tầm cầm nó lên, đặt trong lòng bàn tay quan sát. Không tệ, quả Long Tâm quả này dược lực sung túc, bảo tồn rất tốt, dùng để luyện chế trúc cơ đan hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi hãy đợi ta một ngày, ngày mai lại đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi một viên trúc cơ đan chính phẩm. Chu Tầm vừa nói vừa thu trúc cơ đan vào túi chữ vật. Đa tạ tiền bối. Vệ Thu Tâm mừng rỡ. Sau đó Chu Tầm không nán lại, đi thẳng vào phòng tu luyện. Sau đó lấy ra một viên yêu đan nhị giai cùng ba đại phụ trợ linh dược của trúc cơ đan, cùng với hơn 10 gốc các loại phụ trợ tài liệu khác. Tiếp đó bắt đầu luyện chế trúc cơ đan. Chu Tầm hiện tại là luyện đan sư nhị giai thượng phẩm, hiện tại lại là lần thứ tư luyện chế trúc cơ đan, độ thuần thục cao. Mấy canh giờ sau, Chu Tầm đánh ra đạo ngưng đan pháp quyết cuối cùng. Một mùi thuốc thơm kinh người từ trong lò luyện đan truyền ra, sau đó tràn ngập toàn bộ phòng tu luyện. Chu Tầm mỉm cười, vung tay, lò đan tự động mở ra, ngay sau đó ba viên đan dược trắng ngần nối đuôi nhau bay ra, rơi vào lòng bàn tay Chu Tầm. Ba viên chính phẩm, không tệ. Sau đó đem chúng bỏ vào ba cái bình đan. Ngày hôm sau, Tĩnh Tâm đỉnh, hai bóng người ngồi đối diện nhau, chính là Chu Tầm và Vệ Thu Tâm. Tu sĩ chúng ta trúc cơ, tổng cộng chia làm ba cửa ải, lần lượt là khí huyết quan, thần thức quan, pháp lực quan. Chu Tầm giao trúc cơ đan xong, không rời đi ngay, mà cùng Vệ Thu Tâm giảng giải một số tâm đắc khi trúc cơ. Thông thường mà nói, đối với việc đột phá trúc cơ hiểu biết càng nhiều, xác suất đột phá càng lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến xác suất đột phá trúc cơ của tán tu thấp hơn nhiều so với tu sĩ thế gia. Vệ Thu Tâm khi thì gật đầu, khi thì nghi hoặc không hiểu. Cứ như vậy mấy canh giờ trôi qua. Đa tạ tiền bối tận tâm giảng giải, Thu Tâm nếu có ngày tiến giai, đều nhờ tiền bối vung trồng. Vệ Thu Tâm đứng dậy, cúi đầu thật sâu, cung kính thi một đại lễ. Chu Tầm xua xua tay, nói đi thì nói lại, quả Long Tâm quả kia là vật của ngươi, những tâm đắc trúc cơ này coi như là bồi thường cho ngươi đi. Vừa nói Chu Tầm lại lấy ra mấy thẻ ngọc, giao cho Vệ Thu Tâm. Đây đều là một số tâm đắc trúc cơ mà hắn thu thập khi trúc cơ, có thể có tác dụng gợi mở. Vệ Thu Tâm trịnh trọng thu lại. Tiền bối yên tâm, những tâm đắc trúc cơ này chỉ do một mình Thu Tâm xem, tuyệt không truyền ra ngoài. Nghe vậy, Chu Tâm gật đầu. Vệ Thu Tâm không hổ là đại quản sự mà mình chọn, chuyện đời cũng không có gì để chê trách. Không biết Vệ tiên tử định ở đâu trúc cơ. Nếu như đến Bạch Vân Tiên Hành, Chu Mỗ ngược lại quen biết quản sự thuê phòng của Tiên Hành, có thể cung cấp một số tiện lợi. Nếu như ở Linh Ngư Đảo, ta cũng có thể tạm thời điều động linh khí, ủng hộ tiên tử trúc cơ. Bất quá Linh Ngư Đảo cho dù điều động thế nào, nồng độ linh khí chỉ sắp xỉ nhị giai trung phẩm cấp độ mà trong tiên thành, chỉ cần linh thạch sung túc, động phủ nhị giai thượng phẩm cũng có thể thuê được. Chu Tầm chậm rãi mở miệng. Linh Ngư Đảo ta ở đã hơn 20 năm, ở chỗ này là được. Vệ Thu Tâm nghĩ một lát, trả lời. Ở động phủ của mình trúc cơ, về mặt tâm cảnh sẽ có những ưu thế khác nhau, xem ra như vậy, ngược lại có thể bù đắp khoảng cách do nồng độ linh khí mang lại. Cũng được, 3 ngày sau, ta liền điều động linh khí, toàn lực giúp ngươi trúc cơ. Chương 198, đột phá, luyện thể tầng 6. Chương 198, đột phá, luyện thể tầng 6. 3 ngày thời gian thoáng chốc trôi qua, Vệ Thu Tâm đoan tọa tại động phủ trên Linh Ngư Đảo, bắt đầu trúc cơ. Còn Chu Tầm thì thao túng pháp trận, đem phần lớn linh khí của cả linh mạch hội tụ trên không Linh Ngư Đảo. Tiếp theo, phải xem chính ngươi rồi. Chu Tầm đoan tọa tại Tĩnh Tâm đỉnh, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Linh Ngư Đảo. Ngày đó hắn gặp Vệ Thu Tâm, toàn thân pháp lực ngưng tụ, căn cơ vô cùng vững chắc, trúc cơ tam quan pháp lực quan, hẳn là có thể giảm bớt rất nhiều trở ngại. Trúc cơ đan do chính tay hắn luyện chế, tuy nói là phẩm chất chính phẩm, nhưng so với đan dược tầm thường, vẫn là ưu lương hơn không ít, khi đột phá trúc cơ, trợ lực càng lớn. Thêm vào tư chất trung phẩm linh căn của nàng, lần này trùng kích trúc cơ, tỷ lệ thành công hẳn là không dưới 5 thành. Nếu nàng thật sự có thể thành công, bản thân cũng có thể tăng thêm một vị thuộc hạ trúc cơ kỳ. Thời gian trôi đi, và một khắc nào đó, Linh khí trên không một động phủ nào đó của Linh Ngư đảo đột nhiên mất khống chế, động đậy, hình thành một vòng xoáy linh khí, hướng về phía động phủ mà rót vào. Đến giai đoạn linh khí quán thể quan trọng nhất rồi. Chu Tầm chú ý tới sự thay đổi linh khí của Linh Ngư đảo. Hắn từng trải qua trúc cơ, tự nhiên biết rõ sự thay đổi linh khí khi đột phá trúc cơ. Đột nhiên, luồng linh khí kia ngừng rót vào, có trật tự chậm rãi tiêu tán. Thấy vậy, Chu Tầm khẽ mỉm cười. Thành công rồi. Thông thường mà nói, nếu như đột phá thất bại, vòng xoáy linh khí kia sẽ đột ngột dừng lại và hiện ra thế hỗn loạn. Nếu như đột phá thành công, thì vòng xoáy linh khí sẽ chậm rãi tiêu tán, tự nhiên và có trật tự. Linh khí phía trên Vệ Thu Tâm là loại tình huống thứ hai, rất rõ ràng, nàng đã thành công đột phá. Lần đầu tiên trúc cơ liền thành công đột phá, khí vận của nàng quả nhiên không nhỏ. Nửa tháng sau, Vệ Thu Tâm củng cố tu vi, chính thức xuất quan. Việc đầu tiên chính là đến Hồ Tâm Đạo, bái tạ Chu Tầm. Thính Tâm Đỉnh. Thu Tâm may mắn trúc cơ thành công, đặc biệt đến bái tạ tiền bối. Vệ Thu Tâm mặt đầy thành khẩn, một mực túi người sát đất, cung cung kính kính thi một đại lễ. Vệ tiên tử thành công trúc cơ, thật đáng mừng. Đều là tu sĩ trúc cơ, sau này người ta xưng hô đạo hữu là được. Chu Tầm ha ha cười, tay nhẹ nhàng vung lên. Một luồng lực nâng nhẹ nhàng nâng Vệ Thu Tâm lên. Cảm nhận được luồng lực ôn hòa mà lại không thể kháng cự này, Vệ Thu Tâm trong lòng kinh ngạc, biết rõ là Chu Tầm làm, cho nên không kháng cự, thuận theo lực đạo đứng lên. Trong lòng lại không khỏi đối với Chu Tầm càng thêm kính sợ. Vốn dĩ khi nàng còn ở luyện khí, Chu Tầm đã cho nàng một loại cảm giác sâu không lường được. Hiện giờ nàng đã thành công trúc cơ, đối mặt với Chu Tầm vẫn như đối mặt với cây cổ thụ che trời, thái độ càng thêm cung kính. Thu Tâm sao dám, nếu không có tiền bối bồi dưỡng, làm sao có ngày trúc cơ. Nghe vậy, Chu Tầm cũng không miễn cưỡng. Đã như vậy, ngươi gọi ta một tiếng đảo chủ đi, tiền bối chi sừng chớ nên nhắc lại. Dạ, đảo chủ. Lúc này, Tống Di Thanh cũng nghe tin chạy đến. Chúc mừng tỷ tỷ thành công trúc cơ. Muội muội hiện giờ luyện khí tầng 7, mười mấy năm nữa cũng nên trúc cơ rồi. Vệ Thu Tâm cười duyên nói, tiên tử đã trúc cơ, có muốn tổ chức trúc cơ khánh điện không? Chu Tầm mở miệng nói, thông thường mà nói, tu sĩ luyện khí sau khi thành công trúc cơ đều sẽ tổ chức khánh điện, mượn cơ hội này thu một ít linh thạch bảo tài, bù đắp vào chỗ thiếu hụt khi trúc cơ. Thu Tâm quen biết không nhiều người, liền không tổ chức khánh điện gì, hai ngày sau tạm ở động phủ tiểu khánh một phen, còn xin đạo chủ cùng Tống muội muội bất chút thời gian đến. Vệ Thu Tâm suy nghĩ một lát, liền nói, như vậy cũng tốt, hai ngày sau sẽ đến quấy rầy. Chu Tầm gật đầu, sau đó cùng Vệ Thu Tâm giảng giải một phen sự tình tu luyện giai đoạn trúc cơ sơ kỳ. Hai ngày sau, Chu Tầm mang theo Tống Di Thanh cùng nhau đến động phủ Vệ Thu Tâm trên Linh Ngư đảo tham gia tiểu khánh. Là đại quản sự Vong Xuyên Hồ, lại trưởng quản ngư trường có thu nhập lớn nhất, thu nhập của Vệ Thu Tâm tự nhiên không thấp. Tiến tiệc tiểu khánh lần này còn có mấy món linh vật nhất giai cực phẩm. Vừa nhìn thấy Vệ Thu Tâm, Chu Tầm liền lấy ra hai kiện bảo vật làm hạ lễ. Một kiện là khiên pháp khí phòng ngự cực phẩm, chính là một mặt phương thiên luân tặng năm đó, còn có một bình đan dược cố bản bồi nguyên dùng cho trúc cơ sơ kỳ ngưng nguyên đan. Tống Di Thanh thì lấy ra 1.000 linh thạch. Là người bên cạnh Chu Tầm hiện giờ cũng là vô cùng giàu có, riêng linh thạch cũng ít nhất trên 3.000. Cho dù là tu sĩ luyện khí đỉnh phong, cũng ít người có thể so sánh. Đa tạ đạo chủ, Tống muội muội. Ba người nâng chén cạn ly, vô cùng náo nhiệt. Đến tận buổi tối, Chu Tầm mới mang theo Tống Di Thanh trở về Hồ Tâm Đảo. Vệ Thu Tâm không có dã tâm gì, chỉ cầu an an ổn ổn tu luyện, cho nên tỏ vẻ hết thể như cũ, tiếp tục vì Chu Tầm trưởng quản Vòng Xuyên Hồ. Chu Tầm tự nhiên không thể làm lạnh lòng thuộc hạ, lập tức nâng cao năm đồng của Vệ Thu Tâm cùng với phần chia bán linh ngư. Không lâu sau khi trở về, Chu Tầm liền viết một phong thư gửi đến Bạch Vân Tiên Thành, thay Tống Di Thanh lấy được danh ngạch Bạch Vân Linh Chỉ năm sau. Di Thanh, danh ngạch Bạch Vân Linh Chỉ năm nay đã đủ, năm sau ta cùng ngươi một đạo đến Bạch Vân Tiên Thành. Khi Tống Di Thanh đột phá, danh ngạch đã phân phối xong rồi, Chu Tầm tự nhiên không tiện đem người khác chen xuống. Dù sao Linh Chỉ ở ngay đó, cho dù muộn một chút cũng không có gì khác biệt. Ngoài ra, năm sau đã là năm cuối cùng hắn ước định với Chu Bất Khí, đến lúc đó bất kể tu vi có đột phá trúc cơ tầng 6 hay không, hắn đều phải đi một chuyến. Bất quá cường độ thần thức của hắn hiện giờ không hề kém tu sĩ giả đan, trừ phi có tu sĩ kết đan đỉnh phong đối mặt, nếu không thể nhìn thấu ngụy trang của Chu Tầm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa năm thời gian thoáng chốc trôi qua. Phong tu luyện Hồ Tâm Đảo. Chu Tầm nhắm chặt hai mắt, toàn thân bôi đầy dược cao màu xanh vàng, cả người giống như một đồng nhân màu xanh vàng. Đây chính là dược cao phụ trợ luyện thể thuật do hắn dùng kim vẫn thạch và huyền viêm xà phối chế ra. Vận chuyển pháp quyết tầng 5 của bách mạch luyện thể quyết, từng tia tinh khí màu vàng từ dược cao được tinh luyện ra, từ da thịt của Chu Tầm thẩm thấu vào, cuối cùng dung nhập vào huyết nhục cốt thủy, kết hợp lại với nhau, chậm rãi nâng cao cường độ nhục thân của Chu Tầm. Nửa tháng trước, Chu Tầm đã cảm giác được luyện thể quyết của mình đạt tới tầng 5 đại thành, cho nên bế quan xung kích tầng 6. Nếu thật sự có thể đột phá, đến lúc đó chỉ bằng nhục thân, hắn liền có thể chính diện đối kháng tu sĩ trúc cơ đỉnh phong mà không rơi xuống hạ phong rồi. Trong phòng tu luyện, theo thời gian trôi đi, màu xanh vàng trên dược cao thể biểu của Chu Tầm bắt đầu ảm đạm, đến cuối cùng trở nên trắng bệch, từng mảnh khô khốc bong ra, để lộ ra làn da ôn nhuận như bạch ngọc bên trong, trên bề mặt còn hơi ánh lên màu xanh vàng. Đột nhiên, quang mang thu lại, một cỗ khí tức man dã cường hành như hồng hoang cổ thú tỏa ra. Cùng lúc đó, vùng nước phía bắc Hồ Tâm Đảo, một con cá chép lớn màu vàng dài 7 thước dường như có cảm ứng, hướng về phía này nhìn lại, sau đó một cái giật mình bơi về phía xa. Đối với một màn này, Chu Tầm tự nhiên là không biết. Cảm ứng được thể phách cường hành của bản thân, Chu Tầm khẽ mỉm cười mở mắt. Bách mạch luyện thể quyết tầng 6, cuối cùng cũng đến. Hết chương này, chương 199, đốn ngộ. Chương 199, đốn ngộ.
Bách mạch luyện thể quyết tầng thứ 6, tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Chỉ bằng vào nhục thân, hắn liền có thể cùng nhị giai thượng phẩm yêu thú chống lại. Xét thấy sự đặc thù của bách mạch luyện thể quyết, Chu Tầm đoán rằng, nếu chỉ đối kháng bằng nhục thân, những nhị giai thượng phẩm yêu thú bình thường kia chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là nhị giai đỉnh phong yêu thú bình thường, hắn cũng có thể chính diện chống lại. Đó còn chưa kể đến pháp lực tu vi và vô số bảo vật, phụ lục các loại thủ đoạn của hắn. Thực lực chân chính, cho dù không bằng giả đàn tu sĩ, hẳn là cũng không kém là bao. Nhìn làn da ôn nhuận như ngọc trên bề mặt, Chu Tầm tâm niệm vừa động, tay vô vào túi trữ vật, lấy ra một kiện cực phẩm phi đao pháp khí bình thường. Kích phát nó lơ lửng trên không trung. Phi đao toàn thân tản ra ánh sáng vàng nhạt, được Chu Tầm dùng pháp lực trúc cơ trung kỳ đỉnh phong điều khiển, uy lực cực cao. Sau đó, hắn nhắm ngay cánh tay trái của mình, nhẹ nhàng đâm tới. Chỉ thấy trên bề mặt cơ thể Chu Tầm, ánh sáng thanh kim chợt lóe lên. Đầu đao như chạm phải đồng bách sắt, không thể tiến lên dù chỉ một chút. Chu Tầm hơi suy nghĩ, liền ra tăng pháp lực rót vào, điều khiển phi đao chém về phía cánh tay. Keng, một tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên. Cánh tay của Chu Tầm không hề bị tổn hại, chỉ có một vết trắng cực nhỏ. Thấy vậy, Chu Tầm trong lòng vô cùng vui mừng. Luyện thể quyết tầng thứ 6, chỉ bằng nhục thân đã có thể chống lại cực phẩm pháp khí. Đây là thể phách gì chứ? Ngay sau đó, Chu Tầm lại lấy ra một khối nhị giai nguyên thiết dày cuộn, đặt trên mặt đất. Tiếp theo, hắn nhắm ngay nguyên thiết, một quyền thật mạnh đánh xuống. Nguyên thiết bị đánh ra một dấu quyền sâu một tấc. Đây là nguyên thiết dùng để luyện chế cực phẩm phòng ngự pháp khí, vậy mà lại không chịu nổi một quyền của Chu Tầm. Điều này có nghĩa là trong tương lai giao đấu, đối thủ tế ra cực phẩm phòng ngự pháp khí, e rằng cũng không chịu nổi mấy quyền của Chu Tầm. Pháp khí còn như vậy, huống chi là nhục thân của những tu sĩ kia. Một kích tất tử. Như vậy, trong đám trúc cơ tu sĩ, e rằng không ai là đối thủ của ta. Chu Tầm lẩm bẩm. Sau đó, Chu Tầm bước ra khỏi phòng tu luyện, đến chỗ trùng thú. Chỉ thấy con huyền giáp thuật lũ mình trượng lớn cuộn tròn thành một cục, lớp giáp trên lưng bao bọc toàn bộ cơ thể nó. 4 tháng trước, huyền giáp thuật lũ mơ hồ chạm tới nhị giai trung phẩm, liền tiến vào trạng thái ngủ say. Đây là phương thức tiến giai đặc biệt của linh thú, tương đương với bế quan tu luyện của con người. Phu quân, tiểu huyền đã là nhị giai trung phẩm rồi, tiểu viêm khi nào mới có thể đạt tới nhị giai? Tiểu huyền là tên gọi thân mật của huyền giáp thuật lũ, còn tiểu viêm là xích hỏa loan, thanh kim long lý là tiểu kim. Đây là những cái tên mà Tống Di Thanh đặt. Sau khi xích hỏa loan đột phá nhất giai thượng phẩm, Tống Di Thanh thường xuyên cưỡi nó bay lượn khắp nơi. Nhưng dù sao cũng chỉ là yêu thú nhất giai, tốc độ có hơi chậm, so với tốc độ Chu Tầm ngự sử thanh quan toa, chậm hơn không biết bao nhiêu. Nếu có thể đột phá tới nhị giai, tốc độ mới miễn cưỡng đủ dùng. Tư chất huyết mạch của Xích Hỏa Loan hơi thấp, e rằng còn phải một thời gian nữa mới có thể đột phá. Xích Hỏa Loan là cực hạn của thượng phẩm huyết mạch, trong 3 con linh thú của Chu Tầm, tư chất của nó là thấp nhất. Vốn dĩ Huyền Giáp Thuật Lũ chỉ là trung phẩm huyết mạch mà thôi, nhưng năm đó sau khi trải qua sự tẩy lễ của linh dược tinh hoa của Chu Tầm, huyết mạch đã xảy ra biến dị. Chỉ xét về tư chất, nó không hề thua kém những yêu thú địa phẩm huyết mạch kia. Chu Tầm đoán rằng, tư chất thật sự của nó hẳn là tương đương với Thanh Kim Long Lý. Nếu không, nó không thể nhanh chóng đột phá tới nhị giai trung phẩm như vậy được. Hôm đó, Chu Tầm đang tĩnh tâm thưởng trà ngắm cảnh trong đỉnh, một chiếc phi thuyền trắng như ngọc bay về phía Vong Xuyên Hồ. Trên phi thuyền, đứng một vị lao tu sĩ phong tư tuấn dật, tóc bạc phơ, mặc áo bào hạt vũ. Người này chính là Phong Đình Lễ, người được Chu Bất Khí phải đến. Những năm gần đây, việc vận chuyển linh dược mà Chu Tầm cần từ Tiên Thành đều do người này đích thân đảm nhận. 1 tháng trước, Chu Tầm gửi thư cho Chu Bất Khí, cầu xin tài liệu luyện chế hồi linh đan nhị giai thượng phẩm. Hồi linh đan là đan dược tiến giai của hồi khí đan, một viên có thể khôi phục 5 thành pháp lực cho tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Chu Bất Khí xem thư vô cùng vui mừng. Điều này có nghĩa là Chu Tầm bắt đầu thử đột phá thành luyện đan sư nhị giai thượng phẩm. Ngay lập tức, hắn không chút do dự điều động 5 phần tài liệu từ kho báu Tiên Thành, ra lệnh cho Phong Đình Lễ đích thân mang đến. Phong huynh đích thân đưa tới, thật sự là vất vả rồi. Bên ngoài pháp trận, Chu Tầm đứng giữa không trung, chắp tay khách khí với Phong Đình Lễ, người có vẻ mặt phong trần mệt mỏi. Ha ha, đến chỗ Chu huynh đưa đồ là một việc tốt, không chỉ có được một khoản lớn điểm cống hiến, còn có thể nếm thử đào hoa nhưỡng mà Chu huynh cất giữ, chẳng phải là quá tốt đẹp sao? Phong Đình Lễ cười ha ha nói. Mời. Chu Tầm mỉm cười, tay chỉ vào bên trong pháp trận, dẫn Phong Đình Lễ trực tiếp đáp xuống Tĩnh Tâm Đỉnh. Ồ, Chu huynh trồng nhiều hoa sen này từ khi nào vậy? Lúc này đang là giữa hè, Tĩnh Tâm Liên bên ngoài Tĩnh Tâm Đỉnh đều đã nở rộ. Thật đúng với câu thơ cổ, lá sen liền trời xanh biết ngút ngàn, hoa sen soi bóng mặt trời rực rỡ. Chỉ là do nội nhân trồng thôi. Chu Tầm lấy ra một vỏ đào hoa nhưỡng, vừa rót rượu vừa nói. Những hoa sen này đều là do Tống gia dâng tặng. Năm đó, viên trúc cơ đan mà Chu Tầm bán cho Tống gia đã thành công giúp Tống gia thiếu chủ đột phá tới trúc cơ kỳ, vì vậy 2 năm trước đã dâng lên một lô hạt sen Tĩnh Tâm Liên nhất giai hạ phẩm. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Tống Di Thanh, mới có được một ao hoa sen này. Chu Minh có mỹ quyến bên cạnh, ngày ngày thưởng linh cửu, ngắm cảnh đẹp, thật sự là cuộc sống thần tiên. Phong Đình Lễ đầy vẻ ngưỡng mộ. Ha ha ha, Phong Minh quá khen rồi, mời. Vừa nói, hắn vừa nâng chén, hướng về phía Phong Đình Lễ. Cạch, 2 chén rượu khẽ chạm vào nhau, 2 người liền một hơi cạn sạch. Đây là linh dược mà đại quản sự nhờ ta mang đến. Phong Đình Lễ vỗ vào túi trữ vật, các loại linh dược chất thành một ngọn núi nhỏ. Chu Minh tiên tung kỳ tài, không ngờ lại sắp bước vào hàng ngũ luyện đan sư nhị giai thượng phẩm. Là người vận chuyển linh dược, đương nhiên hắn cũng nhận ra đây đều là tài liệu luyện chế hồi linh đan nhị giai thượng phẩm. Chuyện này xin Phong huynh giữ bí mật. Chu Tầm vung tay, thu hết linh dược vào, rồi trịnh trọng nói: "Chu huynh yên tâm, chuyện này rất quan trọng, đại quản sự cũng đã nhắc tới, Đình Lễ tuyệt đối giữ kín như bưng." Phong Đình Lễ gật đầu, rồi dường như nhớ ra điều gì, tiếp tục nói, đúng rồi, đại quản sự còn có một câu nhờ ta chuyển lời cho huynh, Chu huynh đệ, nếu lần này thành công tấn thăng, xin hãy nhanh chóng đến Bạch Vân Sơn một chuyến. Chu Tâm nghe vậy, với giọng điệu trịnh trọng nói, ý của đại quản sự, ta đã biết xin chuyển lời cho đại quản sự, lần này tấn thăng, Chu Mộ có 10 phần nắm chắc, nhất định không phụ sự kỳ vọng của đại quản sự. Sau khi tấn thăng, nhất định sẽ đến ngay. Lần này chỉ ở lại không lâu, Phong Đình Lễ liền cáo từ rời đi. Thời gian thấm thoát, lại trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Chu Tâm đã luyện chế hết 5 phần tài liệu kia thành đan dược, thu hoạch được tổng cộng 17 viên hồi linh đan nhị giai thượng phẩm. Đồng thời, Huyền Giáp Thuật Lũ cũng ngủ say xong, thành công tấn thăng nhị giai trung phẩm. Với huyết mạch thiên phú thực lực của nó, đủ sức đối phó với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường. Điều này, vào thời điểm trước thềm bùng nổ thú triều, đối với Chu Tâm mà nói là sự bổ sung chiến lược cực kỳ quan trọng. Ngoài ra, tấm độn tiên phù kia cuối cùng cũng đã ổn dưỡng xong. Uy năng của độn tiên phù hiện tại đã tăng lên gấp mấy lần. Nếu Chu Tâm dùng tu vi trúc cơ tầng 6 đỉnh phong hiện tại thi triển nhiên huyết bí thuật, điều khiển tấm phù này, tốc độ có thể tương đương với tu sĩ kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Từ khi hắn có được ẩn phù chi thuật đến nay đã hơn 20 năm, hắn đã ổn dưỡng được 5 tấm phù lục nhị giai thượng phẩm. Xét về uy năng, có thể tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ giả đan. Ổn dưỡng được 26 tấm phù lục nhị giai trung phẩm, trừ tấm đã tặng cho Vương Nhị Nưu, trong tay còn 25 tấm. Những phù lục này, xét về uy năng, so với một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, còn vượt trội hơn vài phần. Cộng thêm con rối chuẩn tam giai của hắn, cho dù gặp phải tu sĩ giả đan, Chu Tầm cũng có lòng tin giữ chân bọn chúng lại. Hôm đó, Chu Tầm điều khiển thanh quan toa, mang theo Tống Di Thành, rời khỏi Vong Xuyên Hồ bay về phía Bạch Vân Tiên Thành. Ngày đó hắn gửi thư cho Chu Bất Khí, cầu xin tài liệu luyện chế hồi linh đan, đã quyết định thể hiện năng lực luyện đan sư nhị giai thượng phẩm của mình. Lần này hắn đến Tiên Thành, là để phụ tá Bạch Vân chân nhân luyện chế linh đan. Còn Tống Di Thành thì đến Bạch Vân Linh Chỉ. Lúc này đang là cuối thu, vạn vật tàn lụi, trên thanh quan toa, Chu Tầm chắp tay đứng thẳng, ngẩng mắt nhìn, cả vạn dặm đất đai một mảnh tiêu điều. Chu Tầm bỗng dâng lên cảm giác mê mang, ký phủ du vào trời đất, nhỏ bé như hạt gạo trong biển cả. Chỉ cảm thấy trời đất bao la, sức mạnh của thời gian thật vĩ đại, mà bản thân mình cố gắng ở bình cảnh trúc cơ hậu kỳ, thật sự là không đáng nhắc đến. Không biết từ lúc nào, tâm thần đã chìm đắm vào thiên nhiên. Đồng thời, linh mục chân quyết trong cơ thể tự giác vận chuyển, linh khí giữa trời đất nhanh chóng tràn vào cơ thể. Và dọn pháp lực lòng thứ 100 trong đan điền của hắn đang lặng lẽ ngưng tụ. Chương 200, trúc cơ hậu kỳ. Chương 200, trúc cơ hậu kỳ. Bạch Vân Tiên Thành, động phủ Bạch Vân chân nhân. Chu Bất Khí chắp tay đứng thẳng, đứng trước mặt một ông lão tóc điểm xương. Ông lão chính là Bạch Vân chân nhân lừng lẫy. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng ngỡ là một lão nông bình thường, chẳng ai ngờ hắn lại là đệ nhất tán tu uy danh hiển hách của nước. Đệ tử bái kiến sư tôn. Chu Bất Khí địa vị cao trọng trong tiên thành, lúc này lại mang vẻ mặt cung kính, hướng về phía ông lão trước mặt cúi người thi lễ. "À, là Bất Khí à, có chuyện gì chăng?" Ông lão cười híp mắt hỏi. "Sư tôn còn nhớ vị luyện đan sư tài giỏi mà đệ tử từng nhắc với ngài chăng? Hắn giờ đã thành công đột phá nhị giai thượng phẩm, có thể phụ tá sư tôn luyện chế thuốc ngưng tinh rồi." Chu Bất Khí chậm rãi mở miệng, ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Thuốc ngưng tinh là bảo vật tốt nhất giúp tu sĩ trúc cơ đỉnh phong đột phá kết đan. Mỗi một viên đều có thể xem là trọng bảo, nếu có thể tạo ra một tu sĩ kim đan, vậy có thể ảnh hưởng đến cục diện toàn bộ nước Ổ. Nghe vậy, mắt ông lão sáng lên. Người này cuối cùng cũng đột phá rồi sao? Đợi 20 năm, cũng đến lúc luyện chế thuốc ngưng tinh rồi. Bạch Vân Tiên Thành đối đãi Chu Tầm ưu ái như vậy trong thời gian này, chính là hy vọng hắn có thể sớm đột phá nhị giai thượng phẩm, phụ tá Bạch Vân chân nhân luyện chế thuốc ngưng tinh. Hoài An giờ cũng tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, thật là vừa khéo a. Ông lão vuốt chòm râu dưới cằm nói, hiện tại tất cả vật liệu luyện chế thuốc ngưng tinh đã chuẩn bị xong, người thứ ba phụ tá luyện chế cũng đã sẵn sàng. Chỉ chờ bắt đầu thôi, đến lúc đó có thuốc ngưng tinh trong tay, cộng thêm tư chất của Hành Hoài An, rất có thể sẽ tăng thêm một tu sĩ kim đan cho Bạch Vân Tiên Thành. Cơ nghiệp của Bạch Vân Tiên Thành cũng nhờ vậy mà được bảo toàn. Ta đã thông báo cho vị luyện đan sư kia đến đây, chắc là vài ngày nữa người này sẽ đến. Tốt, người này vừa đến, ngươi dẫn hắn qua đây, ta gặp mặt trước. Tuân mệnh. Bên kia, Chu Tầm tâm thần chìm đắm trong tự nhiên, pháp quyết tự chủ vận chuyển. Dọa pháp lực lòng thứ 100 trong đan điền dần thành hình. Thời gian trôi qua. Ầm. Ngay khoảnh khắc dọa pháp lực lòng đầu tiên thành hình, tất cả các dọa pháp lực lập tức cộng hưởng, cường độ tổng thể đột nhiên tăng lên một bậc. Cùng lúc đó, một luồng khí tức pháp lực cường hoành tỏa ra. Tống Di Thanh đứng ở đầu phi toa bên kia bị luồng khí tức này xông vào, suýt chút nữa đứng không vững, chút nữa thì ngã khỏi phi toa. Phu quân, chàng đây là đột phá trúc cơ hậu kỳ rồi. Tống Di Thanh há hốc miệng, vừa rồi nàng còn tưởng Chu Tầm chìm đắm trong cảnh đẹp chứ. Tu vi thật sự của Chu Tầm không nói cho ai biết, trong ấn tượng của Tống Di Thanh, Chu Tầm là một tu sĩ trúc cơ tầng 3, sơ kỳ. Trúc cơ hơn 20 năm đột phá hậu kỳ, tốc độ này nằm trong phạm vi hợp lý. Phu quân bây giờ mới hơn 60 tuổi, đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Theo tiến độ này suy đoán, đủ để đột phá trúc cơ đỉnh phong trong vòng 100 tuổi, điều này có nghĩa là tương lai rất có cơ hội trùng kích kết đan kỳ. Phải biết rằng, dù là tu sĩ trúc cơ của Vân Quan Tông, cũng chỉ có một phần nhỏ có thể tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong trước khi thọ nguyên cạn kiệt. Với tư chất của phu quân, nhất định có thể đột phá thành công, thành tựu giả đan chi cảnh, thọ nguyên có thể đạt 500 năm. Về phần kim đan chi cảnh, nàng không dám nghĩ, dù sao toàn bộ nước 500 năm qua, vị tu sĩ kim đan duy nhất không xuất thân từ Vân Quan Tông, chỉ có Bạch Vân chân nhân mà thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tống Di Thanh nhìn Chu Tầm càng thêm sùng bái. Không ngờ mình lại có thể trở thành người kề gối của tu sĩ giả đan. Đúng lại nghĩ đến tu vi của mình, không khỏi cảm thấy tự ti. đồng thời hạ quyết tâm tu luyện thật tốt, ít nhất phải đột phá trúc cơ kỳ, có thể ở bên Chu Tầm thêm 100 năm. Lúc này, Chu Tầm bên kia mở mắt, vẻ mặt cổ quái. Không ngờ, bốn ta đã buông bỏ chấp niệm đột phá trúc cơ hậu kỳ trước khi luyện đan, lúc này ngược lại lại ngộ ra mà đột phá. Thật đúng là hữu tâm trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Cảm khái một câu, rồi nội thị bản thân. Nhìn 100 giọt pháp lực lòng trong đan điền, Chu Tầm hài lòng. Nói chung, cường độ pháp lực của trúc cơ tầng 7 gấp hơn một lần so với trúc cơ tầng 6 đỉnh phong. Đây là hiệu quả do đột phá đến cảnh giới hậu kỳ mang lại. Cường độ pháp lực càng lớn, điều khiển cùng một loại pháp khí, thời gian duy trì càng lâu, uy lực cũng càng lớn. Đây cũng là lý do tu sĩ trúc cơ hậu kỳ có thể nghiền ép tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Chu Tầm liền lấy ra một chồng sắt luyện linh nhị giai. Vì tu vi tăng lên, số lượng sắt luyện linh Chu Tầm chuẩn bị lần này lên đến 100 lớp, chồng lên cao đến 3 thước. Sau đó lấy ra phi đao pháp khí cực phẩm kia, kích phát rồi chỉ một ngón tay về phía sắt luyện linh. Phi đao lập tức hóa thành một đạo điện quang màu vàng, xẹt một tiếng lao về phía sắt luyện linh. Keng! Một âm thanh trầm thấp vang lên. Phi đao cắm vào sắt luyện linh hơn 2 thước. So với trước kia, uy năng tăng lên gần gấp đôi, chỉ bằng pháp lực tu vi, đủ để đối phó với tuyệt đại bộ phận tu sĩ trúc cơ rồi. Tiếp đó thử nghiệm cường độ thần thức của mình. Khi ở trúc cơ tầng 6, thần thức của mình đã lan đến phạm vi 1100 trượng, giờ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, hẳn là có không ít tăng lên. 1000 trượng, 1200 trượng, mãi đến 1800 trượng mới đạt đến giới hạn. Nói chung, phạm vi thần thức của tu sĩ giả đan vào khoảng 1000 trượng, còn tu sĩ kim đan cảnh thì gấp đôi tu sĩ giả đan, 2000 trượng. Chu Tầm giờ là 1800 trượng, so với tu sĩ kim đan sơ kỳ cũng chỉ kém một chút. Đợi ta đột phá đến trúc cơ tầng 8, cường độ thần thức chắc là giống như tu sĩ kim đan sơ kỳ. Nhờ mặt nạ thiên ảo, hắn miễn cưỡng có thể ngụy trang thành một tu sĩ kim đan. Với thần thức và pháp lực hiện tại của ta, cộng thêm tu vi luyện thể, miễn cưỡng coi như có chiến lực giả đan, nếu cộng thêm những phù lục kia và cả khôi lỗi chuẩn tâm giai, gặp phải tu sĩ kim đan sơ kỳ vừa đột phá, cũng có một trận chiến. Nhớ lại cảnh năm xưa Phong Nguyệt chân nhân truy sát hắn, Chu Tầm giờ gặp lại, sẽ không còn chật vật như ban đầu. Lúc này, bên hai Chu Tầm truyền đến một trận âm thanh thanh thúy, như suối chảy róc rách. Chúc mừng phu quân đột phá trúc cơ hậu kỳ, đại đạo có kỳ. Tống Di Thanh mặt mày hớn hở, mắt sáng long lanh, không kìm được vẻ sùng bái. Chu Tầm nghe thấy trúc cơ trung kỳ thì ngẩn ra, rồi cười ha ha, gật đầu. Nàng ngốc này còn không biết hắn đã là trúc cơ hậu kỳ rồi. Liền vung tay một cái, thân thể mềm mại của Tống Di Thanh không ngừng ngã về phía phi toa. Xoẹt một tiếng, da thịt trắng nõn lộ ra, run rẩy 2 cái. Hơi thở chân Chu khiến Chu Tầm không thể dừng lại. Hôm nay đốn ngộ, phải hảo hảo ăn mừng mới được. Sau đó quỹ đạo bay của toa quang xanh quỷ dị lên xuống liên tục, bay trọn một ngày. 3 ngày sau, cửa thành phía Đông Bạch Vân Tiên Thành. Một đạo độn quang màu xanh từ trên trời giáng xuống, rồi nhảy ra 2 vị nam nữ trẻ tuổi từ dung vi phạm. Chương 201, gặp lại cố nhân. Chương 201, gặp lại cố nhân. Cổng thành phía Đông có một đội thủ vệ, tổng cộng 6 người. Trừ người đứng đầu có tu vi luyện khí đỉnh phong, 5 người còn lại đều là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Mỗi người đều mặc linh giáp chế thức, tay cầm trường thương chế thức. Chu Tầm lấy ra lệnh bài của mình, ném cho đội trưởng đội thủ vệ. Thì ra là Chu Khách Khanh. Đội trưởng đội thủ vệ vừa nhìn thấy lệnh bài Khách Khanh của Chu Tầm, lập tức đổi sắc mặt cung kính, rồi không người trả lại lệnh bài cho Chu Tầm. Sau đó đích thân dẫn Chu Tầm vào thành. "Đội trưởng, vừa rồi là vị đại nhân vật nào vậy?" Một tên thủ vệ tò mò hỏi. "Khách Khanh thượng đẳng, tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, ở toàn bộ tiên thành cũng thuộc hàng đại nhân vật đỉnh cao." Đội trưởng đội thủ vệ đáp lại một câu. "Mà vị vừa rồi chính là Chu Tầm, Chu đan sư nổi danh của tiên thành chúng ta." Thì ra là hắn. Một đám thủ vệ đều cho là đúng. Chu Tầm xuất thân tán tu, trong mấy chục năm đã trở thành Khách Khanh thượng đẳng của tiên thành, đồng thời còn sở hữu Vong Xuyên Hồ, trở thành chủ nhân đạo tràng. Đây là nhân vật cực kỳ nổi danh trong toàn bộ Bạch Vân Tiên Thành, đồng thời cũng là mục tiêu mà vô số tán tu coi trọng. Vào thành, Chu Tầm trở về động phủ của mình ở Kim Tuyền Hạng. Sau đó hai đạo truyền âm phù bắn ra, vút một tiếng hóa thành lửa đỏ bay đi, cuối cùng biến mất vào một nơi nào đó của Đan Hải Các. Chu Kính Tùng lúc này đang luyện chế đan dược. Đã ngoài 50 tuổi, hắn mang dáng vẻ của một người trung niên, phía trên môi còn để một chòm râu. Năm xưa, sau khi Chu Tầm tặng hắn tụ linh đan, hắn đã nhanh chóng đột phá đến luyện khí hậu kỳ, hiện tại càng là tồn tại luyện khí tầng 9. 60 tuổi đạt tới luyện khí đỉnh phong hẳn là không thành vấn đề, tương lai có cơ hội trùng kích trúc cơ. Về phần luyện đan thuật của hắn, 2 năm trước cũng đã đạt tới nhất giai thượng phẩm cực hạn, hiện tại đang tìm kiếm đột phá nhị giai. Phu quân. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng của Thạch Huyền Oánh. Thạch Huyền Oánh hiện tại mặc một thân cung váy, tóc búi cao làm tiểu phụ nhân, cả người cũng toát ra một khí chất ung dung. Nương tử có chuyện gì? Giọng của Chu Kính Tùng trầm ấm mà bước vàng. Sư tôn đã đến tiên thành, hiện tại đang ở trong động phủ Kim Tuyền Hạng, triệu ta đến. Nghe vậy, mắt Chu Kính Tùng sáng lên, giọng nói cũng mang theo một tia kích động. Sư tôn triệu kiến, ngươi và ta mang theo Cảnh Nhi, Huỳnh Nhi còn có Tiểu Nguyệt đi bài kiến. Ta đi gọi chúng ngay đây. Thạch Huyền Oánh gật đầu. Cảnh Nhi, Huỳnh Nhi, Tiểu Nguyệt đều là con cái mà Chu Kính Tùng và Thạch Huyền Oánh sinh ra trong những năm gần đây. Cảnh Nhi tên là Chu Cảnh, hiện tại 9 tuổi, đang theo Chu Kính Tùng học luyện đan. Thứ tử Chu Bình, hiện tại 6 tuổi, đầu tròn trắng rộng. Ấu nữ Chu Thu Nguyệt, mới 3 tuổi, môi đỏ răng trắng, vô cùng đáng yêu. Hai người lúc này đang chơi đùa cùng vợ chồng Chu Tế Dân. Nghe được tin tức Chu Tầm trở về động phủ Kim Tuyền Hạng, Chu Tế Dân vô cùng kích động. Trừ lần trước gặp mặt tại buổi đấu giá do Tiên Thành tổ chức, hắn đã gần 10 năm không gặp Chu Tầm. Chu đan sư trở về, ta sao có thể không đến bái kiến? Chu Thế Dân run rẩy hai tay, vẻ mặt kích động. Hiện tại hắn đã ngoài 90 tuổi, tóc và râu đều bạc trắng, may mắn bản thân là tu tiên giả, cộng thêm linh đan thượng đẳng do Chu Kính Tùng cung cấp, hiện tại còn tính là khỏe mạnh. Thế là cả nhà bảy người của Chu Kính Tùng cùng nhau ra khỏi cửa, đến bái kiến Chu Tầm. Vừa ra khỏi cửa liền chạm mặt Xuất Vân lão đạo và Vương Thuận cũng đang ra ngoài. Xuất Vân đạo trưởng, ngài đây là? Chu Thế Dân cong lưng, chắp tay nói. Đông gia trở về tiên thành, triệu ta đến, nghĩ rằng các ngươi cũng đi Kim Tuyền Hạo, không bằng cùng nhau đi. Xuất Vân lão đạo cười híp mắt nói. Hiện tại hắn tóc bạc ra mồi, mặc một thân đạo bào màu tím thêu vân hạc, quả thật là hình tượng một vị cao nhân đắc đạo. Rồi chín người cùng nhau đi về phía động phủ của Chu Tầm. Về phần Đan Hải Các, những luyện đan học đồ được chiêu mộ năm xưa, hiện tại đã có hơn 20 người là luyện đan sư nhất giai hạ phẩm, 7 người là luyện đan sư nhất giai trung phẩm, người đạt tới thượng phẩm cũng có một vị. Các quan sự, tạp dịch, cộng lại có 6-7 chục người. Trừ phi là tu sĩ trúc cơ, trưởng lão các gia tộc lớn, bằng không ngày thường đã không cần Xuất Vân lão đạo đích thân tiếp đãi. Trên đường, Chu Bình 6 tuổi mang vẻ mặt tò mò, về đại danh của vị sư công này, hắn đã nghe từ nhỏ. Nương, sư công có phải giống như Xuất Vân tiền bối, là một ông lão râu trắng không ạ? Chu Bình mới 6 tuổi, còn chưa từng gặp mặt Chu Tầm. Thạch Huyền Oánh nắm tay thứ tử, vẻ mặt yêu thương, chậm rãi nói, sư tôn của nương đó là phong thần tuấn lượn, bậc nhất nhân vật, nhìn vào còn trẻ hơn cả nương đó. Nói rồi, ánh mắt chìm vào hồi ức. Nàng cũng đã gần 10 năm không gặp vị sư tôn này rồi. Không biết sư tôn hiện tại thế nào, có phải đã già đi không, tu vi ra sao rồi? Động phủ Kim Tuyền Hạ. Chu Tầm nhìn một vòng căn nhà cũ của mình năm xưa, vô cùng cảm khái. Huyền Giáp Quỷ Dụ lúc này cũng nằm vào trong ao nước giữa động phủ, bộ dạng vô cùng hưng phấn. Thân thể to lớn mấy trượng hiện tại chiếm cứ hơn nửa ao nước, đồng thời ép nước bên trong tràn ra không ít. Đột nhiên một đạo truyền âm phủ từ ngoài cửa bay vào. Chu Tầm không cần nhìn cũng đoán được là đồ đệ và Xuất Vân lão đạo của mình đến. Thế là hắn vung tay lên, đại môn tự động mở ra, để lộ ra 8 người đang đứng ở cửa. Thấy cửa lớn mở toang, nhưng không có ai ra đón, mấy người đầu tiên là ngẩn ra, rồi chợt hiểu ra. Nhất định là sư tôn ở bên trong chờ rồi, ta mau vào bài kiến. Thạch Huyền Oánh nói. Nương, đây là động phủ của sư công sao, giống hệt của chúng ta. Giọng nói trẻ con của Chu Bình vang lên. Xuyệt. Lát nữa gặp sư công phải cung cung kính kính hành lễ, biết không? Chu Kính Tùng xoa đầu con trai mình, ôn tồn nói. An Nhi biết ạ. Đầu nhỏ của Chu Bình gật lia liệu mấy cái. Rồi mọi người bước qua đại môn, vượt qua chiếu bích. Liền thấy một người mặc pháp bào màu xanh lam, khí chất thoát tục, ôn nhuận như ngọc, mỉm cười nhìn bọn họ. Bái kiến sư tôn, Đông gia. Nhìn thấy bóng dáng của Chu Tầm, vợ chồng Chu Thế Dân, Xuất Vân lão đạo lập tức không người hành lễ. Vương Thuận và vợ chồng Chu Kính Tùng thì dắt theo ba anh em Chu Cảnh của mình, túi người xuống bái. Đều đứng lên đi, đến phòng khách nói chuyện. Chu Tầm vung tay lên. Mọi người liền cảm thấy một luồng lực nâng đỡ họ lên. Tu vi của sư tôn càng thêm sâu không lường được rồi. Vợ chồng Chu Kính Tùng đã là luyện khí tầng 9 trong lòng kinh hãi. Phòng khách, Chu Tầm ngồi ở vị trí chủ vị, những người còn lại ngồi hai bên. Bái kiến sư công. Ba anh em Chu Cảnh đến giữa đại sảnh, đoan đoan chính chính dập đầu với Chu Tầm ba cái. Cảnh Nhi đã lớn thế này rồi. Nhìn Chu Cảnh mang bộ dáng người lớn, Chu Tầm cười híp mắt nói. Lần trước gặp còn là trong thời gian đấu giá, lúc đó Chu Cảnh còn là một đứa bé trong tã lót. Sư công sao còn trẻ hơn cả cha con vậy ạ? Lúc này giọng nói trong trẻo của Chu Bình vang lên. Chu Tầm ha ha cười, hướng về phía hai người con của mình hỏi, đây là Chu Bình phải không? Trước đó trong thư từ với mọi người Đan Hải Các, vợ chồng Chu Kính Tùng đã bẩm báo với Chu Tầm về việc bọn họ sinh thêm một con trai và một con gái. Chương 202, biến hóa tiên thành. Chương 202, biến hóa tiên thành. Bình Nhi vô lễ, sư tôn thứ tội. Nghe lời nói vô tư của thứ tử, Chu Kính Tùng giật mình trong lòng. Ha ha, không sao không sao, Bình Nhi hoạt bát đáng yêu, rất hợp ý ta. Chu Tầm bắt tay. Đã từng đo linh căn chưa? Chu Tầm chỉ vào hai huynh đệ Chu Cảnh hỏi. Thông thường, người ta đến 6 tuổi là có thể đo ra tư chất linh căn, đến 18 tuổi thì tư chất định hình. Đã đo, Cảnh Nhi hỏa linh căn 19 điểm, kém chút nữa là trung phẩm, Bình Nhi tốt hơn một chút, thổ linh căn 21 điểm. Chu Kính Tùng cung kính đáp. Cảnh Nhi mới 9 tuổi, tư chất còn chưa định hình, ngày thường đừng nên keo kiệt linh thạch, có thể mua cho Cảnh Nhi một ít linh vật thuộc tính hỏa để dùng, có lẽ linh căn có thể tăng thêm 1-2 điểm, đạt đến hàng trung phẩm. Chu Tầm liếc nhìn Chu Kính Tùng, phân phó. Vâng, sư tôn. Chu Tầm liền chuyển ánh mắt sang tiểu đệ tử Vương Thuận của mình. Vương Thuận hiện giờ đã hơn 30 tuổi, tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 8. Hắn là trung phẩm linh căn, tiến độ coi như bình thường, đồng thời có Vương Nhị Như vị kiếm tu này ủng hộ, tương lai có cơ hội trùng kích trúc cơ kỳ. Chu Tầm âm thầm gật đầu, liếc nhìn hai đồ đệ khác của mình, mày hơi nhíu lại. Tu vi của Chu Kính Tùng tiến triển coi như bình thường, còn Thạch Huyền Oánh thì có hơi chậm. Nàng đã gần 50 tuổi mà vẫn chưa đạt đến luyện khí đỉnh phong, điều này thực sự không nên, nhưng hắn không nói ra. Chu đan sư Chu Tế Dân thấy Chu Tầm nhìn về phía mình, vẻ mặt kích động. Nếu không phải nhờ cậy vào cỗ xe Chu Tầm này, con trai ông cũng không thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Xuất thân tán tu, tư chất hạ phẩm linh căn, tuổi còn chưa đến 50, đã có thể tu luyện đến luyện khí tầng 9, đồng thời nắm giữ kỹ nghệ luyện đan nhất giai thượng phẩm. Ngay cả tu sĩ trúc cơ bình thường thấy cũng phải đối đãi bằng lễ. Tất cả đều là do Chu Tầm mang lại. Nhiều năm không gặp, đạo hữu vẫn còn tráng kiện như vậy. Nhờ phúc của ngài, chắc là còn có thể sống thêm vài chục năm nữa. Chu Thế Dân chắc tay. Chu Kính Tùng cố ý cầu xin Chu Tầm một viên diên thọ đan nhị giai hạ phẩm, đủ để kéo dài tuổi thọ cho Chu Thế Dân hơn 10 năm. Sau khi hiểu rõ tình hình gần đây của vài đồ đệ, Chu Tầm liền bảo họ trở về, giữ lại vợ chồng Chu Kính Tùng. Nhìn vẻ mặt trầm xuống của Chu Tầm, vợ chồng Chu Kính Tùng nhìn nhau, có chút không biết làm sao. "Huyền Oánh, ngươi hay nói xem, sao hơn 10 năm trôi qua, đến nay tu vi vẫn chưa đạt đến luyện khí đỉnh phong, với tư chất của ngươi mà nói, thực sự không nên như vậy."
"Sư tôn, con..."
Thạch Huyền Oánh cúi đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ. "Tu sĩ chúng ta, tu vi mới là căn bản, những ngày tiếp theo, ngươi hãy toàn lực bế quan, cho đến khi đạt đến luyện khí đỉnh phong, sau đó trùng kích trúc cơ." Chu Tầm nghĩ một hồi, phân phó. "Còn Chu Kính Tùng, tuy rằng có rất nhiều điều kiện do hắn cung cấp, nhưng tư chất vẫn còn thấp một chút, xác suất đột phá trúc cơ không lớn lắm. Những năm này, các ngươi thu thập vật liệu luyện chế trúc cơ đan thế nào rồi?"
Còn thiếu chủ dược Chu Kính Tùng cúi đầu nói.
"Nhiều năm trước, Chu Tầm đã yêu cầu họ tự thu thập linh dược trúc cơ để chuẩn bị cho việc trúc cơ sau này của mình.
Thôi vậy, trong tay vi sư còn một viên yêu đan nhị giai, liền giúp các ngươi luyện chế hai viên trúc cơ đan, đây là sự hỗ trợ cuối cùng của vi sư dành cho các ngươi."
Chu Tầm thản nhiên nói. "Tục ngữ có câu, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Dù là đệ tử thân truyền của mình, hắn cũng không thể vô hạn nâng đỡ."
"Đa tạ sư tôn."
Hai người kích động bái lạy.
"Để lại phụ dược của trúc cơ đan, các ngươi hãy trở về đi."
"Vâng." Sau khi vợ chồng Chu Kính Tùng trở về, Phong Đình Lễ nghe tin đến bái phòng, đặc biệt mang đến lệnh bài đại diện cho danh ngạch Bạch Vân Linh Chỉ.
"Phong huynh, làm phiền mấy lần, ân tình này chú Mô ghi nhớ trong lòng."
Đưa Phong Đình Lễ đến cửa, Chu Tầm chắp tay khách khí nói.
"Ha ha, nếu không có đan dược do Chu huynh luyện chế, Phong Mỗ làm sao có thể nhanh chóng đột phá trúc cơ trung kỳ?"
Phong Đình Lễ không để ý nói. Những năm này, chuyện danh ngạch Bạch Vân Linh Chỉ đều là nhờ Phong Đình Lễ giúp hắn lấy được. Phong Đình Lễ làm việc đắc lực, những năm này rất được Chu Bất Khí coi trọng, hiện giờ còn làm chấp trưởng Vân Lục Điện.
"Phong huynh đi thong thả."
Chu Tầm nhìn theo bóng lưng Phong Đình Lễ biến mất, cũng vào động phủ. Trở về phòng, Chu Tầm lấy lệnh bài đại diện cho tư cách Bạch Vân Linh Chỉ ra, giao cho Tống Di Thanh.
"Phu quân, đây chính là lệnh bài danh ngạch Bạch Vân Linh Chỉ sao?"
Nhìn lệnh bài màu xanh lam trong tay, Tống Di Thanh tò mò hỏi.
"Không sai, Bạch Vân Linh Chỉ có thể giảm bớt thời gian tu luyện của tu sĩ chúng ta một cách đáng kể, là một trong những chí bảo hàng đầu. Thời gian tới, ta cần phải ở lại Bạch Vân Sơn, không thể trở về. Ngày Bạch Vân Linh Chỉ mở ra, nàng hãy tự mình đến Vân Lộc Điện, đưa lệnh bài này ra là được."
Chu Tầm cẩn thận dặn dò. Tiếp theo hắn định đến bái phòng Chu Bất Khí, sau đó rất có thể bị giữ lại phụ tá Bạch Vân chân nhân luyện chế đan dược. Đan dược tam giai, hắn cũng không biết phải luyện chế bao lâu, hoặc là giai đoạn chuẩn bị phía trước mất bao lâu, vì vậy phải sắp xếp mọi việc trước.
"Phu quân, chàng yên tâm đi, thiếp tự mình có thể."
Sáng sớm hôm sau, Chu Tầm vừa tỉnh dậy sau khi đã tọa, Tống Di Thanh đã chuẩn bị xong bữa sáng. Cháo nấu từ linh mễ nhị giai và thịt yêu thú, đối với hắn đã là trúc cơ hậu kỳ, cũng có không ít tác dụng phụ trợ. Vì vậy Chu Tầm vẫn giữ thói quen ăn uống. Ăn xong bữa sáng, Chu Tầm liền ra khỏi cửa, đi thẳng về phía Bạch Vân Sơn. Trên đường, có không ít tu tiên giả qua lại, có người ăn mặc như thư sinh, có người ăn mặc như đạo sĩ, có người vác đại đao, đủ loại hình dáng, đội ba đi đường. Tu tiên giả dường như nhiều hơn trước kia rất nhiều, đều đuổi kịp năm đó Kim Vân Cốc mở ra. Suy nghĩ một chút, Chu Tầm liền hiểu ra nguyên nhân. Vì yêu thú ở Bạch Mãng Sơn tăng lên đột ngột, rất nhiều phường thị gần Bạch Mãng Sơn lần lượt bị cắt giảm, chỉ có những phường thị lớn như Hồng Diệp phường mới có thể bảo tồn được dưới sự xung kích này. Phường thị bị cắt giảm, mà những tu tiên giả sống dựa vào phường thị, chắc chắn phải tìm điểm dựa mới. Bạch Vân Tiên Thành là thành tán tu lớn nhất nước Tư, thành cao hào sâu, lại có Bạch Vân chân nhân Trần Đan cảnh tọa trấn, tính an toàn có thể được đảm bảo, vì vậy lần lượt kéo đến đây. Ngoài ra, còn có rất nhiều tu sĩ từ những nơi khác của nước Tư bị yêu thú gia tăng ở Bạch Mãng Sơn thu hút. Dù sao yêu thú cũng là một loại tài nguyên, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngược lại có thể mưu cầu được nhiều lợi ích hơn trong tình hình này. Hai bên cùng tăng lên, vì vậy số lượng tu tiên giả ở Bạch Vân Tiên Thành hiện nay tăng lên một lượt, khiến Bạch Vân Tiên Thành đột nhiên trở nên phồn vinh. Đan hải các của Chu Tầm là xưởng luyện đan lớn thứ hai trong Bạch Vân Tiên Thành hiện nay, kiếm được đầy buồn đầy bát. Túi tiền của Chu Tầm vốn trở nên eo hẹp vì cuộc đấu giá 10 năm trước, dần dần lại phồng lên. Đúng là họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phụ. Rất nhanh, Chu Tầm đã đến chân núi Bạch Vân, ngay cửa vào. Lính canh ở cửa vào cũng tăng lên gấp đôi so với trước kia. Chu Tầm lấy lệnh bài ra, giao cho lính canh xem xét.
Hết chương này, chương 203, lần đầu gặp Bạch Vân chân nhân.
Chương 203, lần đầu gặp Bạch Vân chân nhân. Chỉ trong chốc lát, thủ vệ cung kính trả lại lệnh bài cho Chu Tầm.
"Chu khách khanh, mời."
Chu Tầm gật đầu, sau đó bước vào Bạch Vân Sơn. Men theo bậc đá hán bạch ngọc mà lên, đi khoảng một nén hương, đến lưng chừng núi, dừng lại trước một động phủ có kiến trúc đơn giản. Nơi này chính là động phủ của đại quản sự Chu Bất Khí. Khẽ cười một tiếng, Chu Tầm lấy ra một tấm truyền âm phủ, thấp giọng nói vài câu, rồi ném về phía động phủ trước mặt. Chốc lát sau, một lão giả tóc hoa râm, vẻ mặt uy nghiêm bước ra. Chính là đại quản sự Chu Bất Khí.
"Bái kiến đại quản sự."
Nhìn thấy người này, Chu Tầm chắp tay hành lễ.
"Ha ha, Chu khách khanh đến thăm, hiếm có hiếm có, mời vào trong."
Vừa nói, hắn vừa chỉ tay vào trong động phủ.
Chu Tầm không khách khí bước vào.
Động phủ của Chu Bất Khí cực kỳ đơn giản, không có trang trí dư thừa. Vừa vào đến phòng khách, Chu Bất Khí đã nóng lòng mở miệng, "Ngươi nói trong thư đã tấn thăng nhị giai thượng phẩm đan sư, chuyện này có thật không?"
"Đương nhiên là thật, Chu mỗ sao dám lừa dối đại quản sự?"
Chu Tầm gật đầu, rồi lấy ra viên hồi khí đan nhị giai thượng phẩm do chính tay hắn luyện chế, đưa cho Chu Bất Khí.
Chu Bất Khí nhận lấy bình đan dược, trực tiếp rút nút bình, đổ ra một viên đan dược màu trắng sữa, đặt trong lòng bàn tay cẩn thận xem xét.
Sau đó dùng mũi ngửi ngửi, kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần, rồi vỗ đùi, vỗ tay cười lớn,
ha 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 ha, quả nhiên là hồi khí đan nhị giai thượng phẩm, ta không nhìn lầm người. Chu Khách Khanh sắp lập đại công rồi. Lời này là sao? Chu Tầm có chút khó hiểu, chẳng phải chỉ là phụ trợ luyện đan thôi sao? Ngươi không biết, chuyện này đối với Bạch Vân Tiên Thành ta vô cùng quan trọng. Chu Bất Khí vẻ mặt hưng phấn, không còn chút uy nghiêm nào của đại quản sự Tiên Thành ngày thường, trông giống như một đứa trẻ nhận được phần thưởng. Đi, ngươi theo ta đi gặp sư tôn. Tâm tình hơi bình phục, Chu Bất Khí cũng không còn tâm trí hàn huyên với Chu Tầm, kéo tay hắn, liền muốn đi ra ngoài. Chu Tầm cũng không tiện nói gì, chỉ đành theo bước chân của Chu Bất Khí, nhanh chóng rời đi. Ra khỏi động phủ, men theo bậc đá Hán Bạch Ngọc đi lên, đi khoảng hai nén hương, đến đỉnh Bạch Vân Sơn, trước một vách đá khổng lồ. Vách đá cao trăm trượng, phía trên có một tấm biển đá lớn chừng một trượng, viết ba chữ Thanh Thủy Động. Nơi này chính là động phủ của Bạch Vân chân nhân. Kỳ lạ là, ngoài ba chữ Thanh Thủy Động, nơi này hoàn toàn không có dấu vết của động phủ, căn bản không có lối vào. Chỉ thấy Chu Bất Khí lấy ra một tấm truyền âm phủ, thấp giọng nói vài câu, rồi ném về phía vách đá. Vút một tiếng, truyền âm phủ hóa thành một đạo lửa, trực tiếp biến mất vào vách đá. Chu Tầm lúc này mới hiểu, hóa ra vách đá này là một tòa huyễn trận, che giấu lối vào động phủ ban đầu, hòa làm một thể với vách đá. Chốc lát sau, vách đá truyền đến một trận dao động kỳ dị, rồi vách đá chậm rãi biến mất, hiện ra một cánh cửa đá lớn chừng một trượng. Tiếp theo đó, ầm 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 vài tiếng vang lên, cửa đá tự động mở ra, lộ ra một lối đi lớn chừng một trượng. Các ngươi vào đi. Một giọng nói giàn mua truyền vào tai Chu Tầm, như đến từ cửu thiên bên ngoài, khiến Chu Tầm kinh ngạc. Đi, ngươi theo ta bảo. Chu Tầm còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Chu Bất Khí kéo vào trong thông đạo, xuyên qua cửa đá, tiến vào thông đạo. Trong nháy mắt, một luồng linh khí nồng đậm bao trùm lấy Chu Tầm, nồng độ gần như tam giai thượng phẩm. Phía trên thông đạo được gắn rất nhiều nguyệt quang thạch, chiếu sáng toàn bộ thông đạo như ban ngày. Đồng thời bên tai truyền đến tiếng nước chảy. Xuyên qua thông đạo, đi qua khúc quanh, trước mắt đống nhiên rộng mở. Lầu các đình tạng, chạm trổ tinh xảo, hoa sen cá bơi. Thật ra là một khu vườn giang nam thủy hương nằm sâu bên trong lòng núi. Mà tiếng nước chảy mà Chu Tầm nghe thấy là một con suối ngầm ở phía bắc thạch tính. Khiến Chu Tầm kỳ lạ là, rõ ràng nơi này nằm ở đỉnh Bạch Vân Sơn, sao lại có thể xuất hiện con suối ngầm này? Nước chảy được dẫn vào thạch tính, tạo thành một ao nước rộng trăm trượng. Trong ao trồng hoa sen, đều là tĩnh tâm liên nhị giai, trong nước còn có không ít linh ngư đang bơi lội. Thật là nơi xa hoa tụ bậc. Chu Tầm cảm thán. Đồng thời, ở một cái đỉnh mát giữa ao nước, một lão giả đang bưng một chén linh trà uống một mình. Nhìn thấy người này, Chu Bất Khí bước nhanh về phía trước, bước qua cầu đồng, đến trước đỉnh, thái độ cung kính, cúi người thi lễ sâu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Chu Tầm cũng chắp tay thi lễ, vạn bối Chu Tầm, bái kiến Bạch Vân chân nhân. Gặp ta một ông già, làm gì mà nhiều lễ nghi như vậy? Bạch Vân chân nhân cười ha ha nói một câu. Rồi Chu Tầm đống cảm thấy một luồng lực nâng nhẹ nhàng nâng hắn lên, ôn hòa mà không thể cưỡng lại. Chu Tầm trong lòng kinh hãi, đây chính là năng lực của chân đan tu sĩ sao? Ngươi là Chu Tầm, sinh ra cũng coi như tuấn tú, khí chất này không hề thua kém Hoài An. Lão giả đánh giá Chu Tầm vài lần, có chút hứng thú nói. Chu Tầm lúc này mới ngẩng đầu, nhìn rõ lão giả trước mắt. Người trước mắt tóc hoa râm, thân hình gầy gò, xương gò má hơi nhô cao, da dẻ đen sạm, trông giống như một lao nông. Nhưng đôi mắt lại vô cùng tinh anh, có một luồng ánh sáng nhìn thấu tuyết nguyệt. Tiền bối quá khen, vãn bối sao bị kịp hành đạo hữu? Chu Tầm khiêm tốn nói. Hành Hoài An, đệ tử nhỏ tuổi nhất của Bạch Vân chân nhân, thiên tư hơn người, phong thái hơn người, tiếng tăm lừng lẫy ở Bạch Vân Tiên Thành. Không ít tiên tử thầm thương trộm nhớ hắn. Ha ha ha, cũng là một tính cách cẩn trọng, không tệ, làm tán tu chỉ có như vậy mới có thể đi xa hơn. Lão giả dường như nhớ ra chuyện gì đó, lộ ra một tia hồi ức, rồi lại nhìn về phía Chu Tầm, chậm rãi mở miệng, ta nghe Bất Khí nhắc tới ngươi, xuất thân tán tu, thiên phú luyện đan cực kỳ xuất sắc, hơn 30 tuổi đã thành nhị giai trung phẩm luyện đan sư, ta sống hơn 400 năm, người có thiên phú như ngươi, ta cũng chỉ gặp qua 5 người. Trong 5 người đó, 2 người trở thành tam giai trung phẩm luyện đan sư, 3 người trở thành tam giai hạ phẩm luyện đan sư. Tương lai của ngươi cũng có tiềm chất trở thành tam giai luyện đan sư. Bạch Vân chân nhân mắt lộ tinh quang, dường như đang nhìn một kiện chân bảo. Vạn bối cả đời không có gì theo đuổi, có thể trở thành nhị giai thượng phẩm đan sư cũng đủ an ủi cả đời rồi. Chu Tầm cẩn thận trả lời. Ha ha, tiểu tử ngươi không thật thà, ngươi tuy chỉ là trung phẩm linh căn, nhưng hiện tại 60 tuổi, đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, tương lai hẳn là có cơ hội trùng kích cái đan. Mượn lời tốt của tiền bối, Chu Tầm chắp tay nói, Bất Khí đã dẫn ngươi đến đây, hẳn là ngươi đã biết là chuyện gì, ta muốn luyện chế một vị đan dược, đáng tiếc ta đan đạo tạo nghệ không đủ, không thể tự mình hoàn thành cho nên cần 3 vị nhị giai thượng phẩm luyện đan sư phụ trợ, trong đó 2 người đã tìm được, mà ngươi chính là người thứ 3 mà chúng ta chọn. Bạch Vân chân nhân chậm rãi mở miệng. Tiền bối coi trọng, là phúc phận của văn bối. Chu Tầm cung kính nói, đan này đối với ta vô cùng quan trọng, dù là phụ trợ, đối với đan đạo tạo nghệ cũng có yêu cầu, cho nên ta muốn khảo giáo ngươi một hai. Vừa nói, hắn vừa vỗ túi trữ vật, vài đạo linh quang lóe lên, một đống lớn linh dược xuất hiện trên bàn đá trước mặt. Đây là một số phụ dược của những đan dược đó, ngươi cần phải xử lý xong tất cả trong vòng 2 canh giờ, rồi dung hợp thành một. Chu Tầm nhìn những linh dược này, đều là những chân quý vật khó thấy ở bên ngoài. Linh dược nhị giai cực phẩm, chuẩn tam giai có đến 4-5 cây. Ở đây sao? Chu Tầm kinh ngạc hỏi. Chỉ để khảo giáo trình độ của hắn, lại lấy ra những linh dược chân quý như vậy sao? Hơn nữa chỉ là xử lý xong, chứ không phải luyện thành đan dược. Phải biết rằng dược dịch sau khi xử lý, nếu không kịp thời luyện chế thành đan dược, dược lực sẽ nhanh chóng trôi đi, trở thành phế phẩm. Mà hắn nhìn rất rõ, những linh dược này dường như là một phần phụ dược dùng để luyện chế ngưng tinh đan, dược dịch sau khi hắn xử lý, dường như chính là một bước trong ngưng tinh đan. Chẳng lẽ Bạch Vân chân nhân muốn luyện chế chính là ngưng tinh đan? Chu Tầm nảy ra một suy đoán táo bạo, trong lòng không khỏi đập thình thịch. Đây chính là vật phụ trợ tốt nhất để đột phá kết đan. Bảo vật như vậy, đặt ở bất kỳ tông môn nào ở Đông Hoàng, e rằng cũng là bảo vật hoạch tâm nhất. Hiện tại bản thân lại có cơ hội tiếp xúc với việc luyện chế đan này, có cơ hội mưu cầu một viên không? Chu Tầm không khỏi nảy ra một ý nghĩ táo bạo, nhưng rất nhanh lại bị hắn bắt bỏ. Chân đan tu sĩ ở trước mặt, đâu có cơ hội cho hắn. Đang thất vọng, giọng nói của Bạch Vân chân nhân cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hết chương này, chương 204, thử tài. Chương 204, thử tài. Không sai, chính là nơi này. Bạch Vân chân nhân gật đầu, sau đó lấy ra một tấm ngọc giản, đưa cho Chu Tầm. Nếu ngươi có thể thành công xử lý xong lô linh dược này, ta tự nhiên không keo kiệt ban thưởng. Phương pháp xử lý đều ở bên trong, ta cho ngươi 3 ngày. Vãn bối xin thử. Chu Tầm chắc tay, nhận lấy ngọc giản, không để ý đến Bạch Vân chân nhân và Chu Bất Khí, tự nhiên như không ngờ, đem thần thức thăm dò vào ngọc giản, bắt đầu nghiên cứu. Quả nhiên, bên trong ngọc giản ghi lại phương pháp xử lý những linh dược này, hoàn toàn giống với một phần phương pháp xử lý mà hắn đã xem qua của việc luyện chế ngưng tinh đan. Những điều này, Chu Tầm có thể khẳng định Bạch Vân chân nhân luyện chế chính là ngưng tinh đan. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Chu Tầm nóng rực. Cho dù không có được đan dược này, nếu có thể quan sát quá trình luyện chế đan, cũng là thu hoạch cực lớn. Nửa ngày sau, thần thức của Chu Tầm rút ra khỏi ngọc giản. Thấy Chu Tầm dừng việc nghiên cứu ngọc giản, Bạch Vân chân nhân hiếu kỳ: "Ngươi nhanh như vậy đã quen thuộc rồi? Vạn Bối từng tiếp xúc qua thủ pháp xử lý tương tự, cho nên khá nhanh chóng làm quen." Chu Tầm cung kính trả lời: "Như vậy cũng tốt." Bạch Vân chân nhân khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thấy vậy, Chu Tầm cũng đặt tâm thần vào những linh dược trước mắt, tay vỗ vào túi chứa đồ, linh quang lóe lên, mấy món bảo vật xuất hiện trên mặt đất trước mặt. Một chiếc đan lô màu đồng cổ, chính là chiếc đan lô cực phẩm mà Lâm Tuyết anh tặng. Một chồng nhỏ than long linh mục nhị giai thượng phẩm, mỗi khối đều trị giá gần 100 linh thạch. Hôm nay hắn sẽ ở trong đình này, đem lô linh dược này xử lý xong theo phương pháp trong ngọc giản. Đặt than long linh mục dưới đan lô, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết. Ầm. Một trận lửa xanh biếc lập tức bốc lên, than long linh mục lập tức bị đốt cháy. Chu Tầm không đội xử lý linh dược, mà để đan lô đốt một lúc. Quá trình này gọi là ôn lô. Một lát sau, cảm ứng trạng thái của đan lô, cảm thấy đã ôn dưỡng gần xong. Sau đó từ trong đống linh dược kia lấy ra một cây, ném vào trong đan lô. Lô linh dược này, mỗi loại linh dược đều có mấy cây, dược lực, năm tuổi đều khác nhau. Đây là Bạch Vân chân nhân cố ý làm vậy. Bởi vì cho dù là cùng một loại linh dược, phối hợp với những cây có năm tuổi khác nhau, cũng sẽ tạo ra kết quả khác nhau. Ví dụ như trúc cơ đan đều là minh tiền hoa, long tâm quả ba loại phụ dược. Nhưng cụ thể đến từng cây linh dược, vì môi trường sinh trưởng, năm tuổi khác nhau, dược lực cũng có sự khác biệt. Hành vi của Bạch Vân chân nhân lúc này tương đương với việc mỗi một trong ba loại phụ dược đều cung cấp mấy cây, chính là muốn xem Chu Tầm có thể chọn ra sự kết hợp năm tuổi thích hợp nhất hay không. Rất nhanh, cây linh dược đầu tiên được xử lý xong, rất hoàn hảo. Nhìn thủ pháp thuần thục của Chu Tầm, Bạch Vân chân nhân khẽ gật đầu. Ở trước mặt vị chân đan tu sĩ như mình mà xử lý linh dược, lại không hề biến sắc, tâm tính của đứa trẻ này thuộc hàng thượng giai. Sau đó Chu Tầm lại chọn cây thứ hai, ném vào. Nhìn thấy lựa chọn của Chu Tầm, trong mắt Bạch Vân chân nhân lộ ra một tia tán thưởng, đồng thời truyền âm cho Chu Bất Khí bên cạnh. Bất Khí, xem thủ pháp, động tác xử lý của hắn, không hề thua kém những luyện đan sư nhị giai thượng phẩm lão luyện kia, không hề giống mới bước vào cấp bậc này. Chu Tầm, Chu tiểu hữu mà ngươi tiến cử, thiên phú luyện đan quả nhiên không tầm thường. Nghe được truyền âm của Bạch Vân chân nhân, Chu Bất Khí có chút kinh ngạc. Vị sư tôn này của mình rất ít khi khen ngợi người khác, mình bái nhập môn hạ ông hơn 100 năm, cũng chỉ được 2 lần mà thôi. Mà Chu Tầm mới gặp sư tôn mình, đã được sư tôn khen ngợi, xem ra mình đã đánh giá thấp thiên phú luyện đan của hắn. Chu khách khanh quả thật không tầm thường, đệ tử năm đó thấy hắn đột phá trúc cơ, cho nên lớn mật chiêu hắn vào dưới trướng, còn tiêu hao một viên bích không đan. Chu Bất Khí cười nói: "Ngươi nhìn người không tệ." Bạch Vân chân nhân mỉm cười. Sau đó hai người vừa nói chuyện tiếng, vừa xem Chu Tầm xử lý lô linh dược này. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, việc xử lý lô linh dược này đã gần đến hồi kết. Bạch Vân chân nhân không hề che giấu sự ngưỡng mộ trong mắt. "Bất Khí à, vừa rồi vi sư vẫn đánh giá thấp trình độ xử lý linh dược của hắn, e rằng ngay cả một số chuẩn tam giai đan sư cũng có người không bằng. Có người này phụ tá, lần này luyện chế ngưng tinh đan, vi sư càng có thêm mấy phần nắm chắc. Đứa trẻ này nếu có thể tiến vào giả đan chi cảnh, tương lai biết đâu có thể thành tựu tam giai trung phẩm luyện đan sư." Bạch Vân chân nhân nói, lại bổ sung một câu: "Tam giai trung phẩm." Nghe được đánh giá của sư tôn mình, Chu Bất Khí lộ ra một tia chấn kinh. Tam giai trung phẩm luyện đan sư, toàn bộ nước tử đều không có. Nhìn rộng ra toàn bộ Đông Hoang tu chân giới hiện nay, cũng chỉ có lác đác vài người. Mỗi một người trong số họ đều là thượng khách của các đại kết đan tông môn, luận địa vị, tuyệt đối không kém tu sĩ kết đan hậu kỳ. Chu Tầm lại có thiên phú như vậy, không được, phải kéo hắn vào Bạch Vân Tiên Thành. Suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn sư tôn mình, kiên định nói: "Sư tôn, nếu Chu khách khanh thiên phú luyện đan như vậy, không bằng người nhận hắn làm đệ tử, thu vào môn hạ, như vậy thành tiên của chúng ta tương lai sẽ có thêm một vị tam giai luyện đan sư." "Ha ha ha, ngươi nói vậy thật đúng là nói chúng tâm tư của vi sư rồi, đợi ta luyện thành ngưng tinh đan xong, ngươi có lẽ sẽ có thêm một vị sư đệ." Bạch Vân chân nhân đầy mặt tươi cười, tay phải không tự chủ được vuốt râu. "Ha ha, đến lúc đó Hoài An nhất định sẽ rất vui." Sau đó hai người nhìn nhỏ cười. Ngay lúc này, Chu Tầm xử lý linh dược cũng đã đến hồi kết. Chỉ cần đem những linh dược đã luyện hóa này dung hợp lại, hắn liền coi như đã hoàn thành. Chu Tầm tập trung tinh thần, điều khiển lò luyện đan, đem mấy luồng dược dịch chậm rãi dung nhập. Bởi vì Bạch Vân chân nhân ở bên cạnh, Chu Tầm không dám toàn lực sử dụng thần thức của mình, chỉ khống chế ở mức độ của một tu sĩ trúc cơ kỳ giữa bình thường, cho nên rất khó khăn. Rất nhanh, những dược dịch hội tụ, chậm rãi dung nhập vào nhau, cuối cùng hoàn mỹ tạo thành một luồng. Trong nháy mắt, một luồng hương thơm nhàn nhạt của linh dược tản ra. Lúc này, Bạch Vân chân nhân và Chu Bất Khí đều biết Chu Tầm đã thành công. Bạch Vân tiền bối, Vạn Bối đã thành công xử lý linh dược xong. Lúc này, Chu Tầm hướng về phía Bạch Vân chân nhân chắp tay bẩm báo. "Không tồi, không tồi, Chu Bất Khí, Chu tiểu hữu xử lý lô linh dược này tốn bao nhiêu thời gian?" Bạch Vân chân nhân tươi cười, ngay cả xưng hô cũng thân thiết hơn rất nhiều. "Bẩm sư tôn, một canh giờ lại hai khắc năm phần." Chu Bất Khí lên tiếng. "Cách hai canh giờ còn lại gần hai khắc đồng hồ." Bạch Vân chân nhân vừa nói, vừa nhìn kỹ lò luyện đan của Chu Tầm. Dược dịch cũng xử lý cực kỳ tốt, không có một chút lãng phí nào, hoàn mỹ dung hợp vào nhau. "Chu tiểu hữu, ngươi rất không tồi." Bạch Vân chân nhân không ngừng gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. "Tiền bối quá khen." Chu Tầm khiêm tốn nói, "Bài khảo hạch lần này, ngươi đã thông qua. Ta quyết định, 7 ngày sau sẽ mở lò luyện đan." Chương 205, thu ta làm đồ đệ. Chương 205, thu ta làm đồ đệ. Bạch Vân chân nhân vỗ vào túi càn khôn, lấy ra một bình đan dược tinh xảo, đưa cho Chu Tầm. "Trong này có một viên Bích Linh đan, xem như tiền đặt cọc cho ngươi. Bích Linh đan là vật phẩm phụ trợ tốt nhất cho tu sĩ trúc cơ trung kỳ đột phá hậu kỳ." Xem ra Bạch Vân chân nhân thấy Chu Tầm biểu lộ tu vi trúc cơ trung kỳ, nên ban thưởng cho hắn loại linh đan này. "Đa tạ tiền bối ban thưởng." Chu Tầm chắp tay bái tạ. Nhận lấy linh đan, Chu Tầm trong lòng cười khổ một tiếng. Tu vi thật sự của mình là trúc cơ tầng 7, nếu như lúc mới xuất phát, mình có lẽ sẽ kích động không thôi, nhưng bây giờ, mình đã đột phá, không dùng được đan này nữa rồi. "Thôi vậy, Bích Linh đan là bảo vật mà tất cả tu sĩ trúc cơ trung kỳ đều khát cầu nhất, sau này dùng để đổi lấy linh thạch cũng rất tốt." "Chỉ là một viên đan dược mà thôi." Bạch Vân chân nhân không để ý khoát tay áo, tiếp tục nói. "Đợi ngươi phụ tá ta luyện chế thành công linh đan kia, còn có những phần thưởng khác. Thậm chí thu ngươi làm đệ tử, cũng không phải là không thể." Lão giả vừa nói, vừa bước dâu. Lời này của Bạch Vân chân nhân, cơ bản là đã nói rõ ràng. Chu Tầm nghe vậy mở ra. "Thu ta làm đồ đệ." Sau đó lập tức phản ứng lại, liền bày xuống. "Vạn bối có đức hạnh gì, mà được tiền bối ưu ái như vậy?" Bạch Vân chân nhân đã bày tỏ muốn thu ngươi làm đồ đệ, nếu Chu Tầm có một chút do dự, đều sẽ đắc tội vị tán tu đệ nhất nước này. Thậm chí giọng điệu cũng cố ý mang theo một tia kích động. "Vạn bối nhất định toàn lực luyện chế, không phụ kỳ vọng của tiền bối." Ước định 7 ngày sau lại đến động phủ của Bạch Vân chân nhân, Chu Tầm liền cùng Chu Bất Khí cùng nhau bái biệt. "Chu sư đệ, không ngờ thiên phú luyện đan của ngươi lại cao minh như vậy, ngay cả sư tôn cũng rất kinh ngạc. Phải biết rằng sư tôn rất ít khi khen người, cũng khó trách người hôm nay vừa mắt ngươi, muốn thu ngươi làm đồ đệ." Chu Bất Khí cười hì hì nói. "Đại quản." Vừa nói hai chữ, liền bị Chu Bất Khí cắt ngang. "Còn gọi gì đại quản sự, gọi sư minh." Chu Bất Khí giả vờ bất mãn nói. "Nhưng Bạch Vân tiền bối còn chưa thu ta làm đồ đệ." Chu Tầm có chút do dự, hắn nhanh như vậy đã tự xưng là đệ tử của Bạch Vân chân nhân, có vẻ hơi nóng nổi. "Ta cực kỳ hiểu sư tôn, người có thể nói ra những lời này, nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ, luyện đan chỉ là một cái cớ." Chu Bất Khí khẽ cười nói. "Vậy được thôi, Chu Tầm bái kiến sư minh." Nghe vậy, Chu Tầm cũng không còn khách sáo, chỉnh sửa lại y phục, lùi lại hai bước, đoan đoan chính chính thi một đại lễ. "Sư đệ đa lễ rồi." Chu Bất Khí ha ha cười, đem Chu Tầm hai tay đỡ. Sau đó hai người vừa nói vừa cười, mãi cho đến cửa động phủ của Chu Bất Khí. "Sư đệ vào ngồi chơi." Chu Bất Khí mời. "Không được, 7 ngày sau phải luyện chế đan dược, liên quan đến đại sự của Bạch Vân tiền bối, không dám chậm trễ, đợi sư đệ phụ tá luyện đan xong, chính thức được vào cửa, lại đến bái phòng." Chu Tầm lắc đầu, giải thích. "Cũng được, vậy 7 ngày sau gặp lại." Vừa nói vừa chắp tay, cùng Chu Tầm phân biệt. Trở lại động phủ, Chu Tầm hồi tưởng lại chuyện Bạch Vân chân nhân muốn thu hắn làm đồ đệ hôm nay. Hắn không ngờ rằng, một tay luyện đan thuật của mình lại được Bạch Vân chân nhân coi trọng. Nếu thật sự có thể bái vào môn hạ của Bạch Vân chân nhân, cũng không phải là một chuyện xấu. Chu Tầm lẩm bẩm nói. Chu Tầm bây giờ đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cách trúc cơ đỉnh phong cũng chỉ còn vài chục năm nữa. Đến lúc đó, hắn sẽ phải đối mặt với chuyện kết đan. Bạch Vân chân nhân là tu sĩ kim đan duy nhất của nước, lại là người nắm giữ thế lực lớn Bạch Vân Tiên Thành này. Nếu mình có thể bái vào môn hạ của người, đối với việc mình kết đan, chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn. Bất kể là linh vật kết đan hay là các loại tâm đắc kết đan, đều dễ dàng có được hơn so với việc mình là một tu sĩ trúc cơ không có bối cảnh. Từ phản ứng thận trọng của Bạch Vân chân nhân khi luyện chế ngưng tinh đan, có thể biết loại linh vật có thể hỗ trợ kết đan này khó có được đến mức nào ở toàn bộ Đông Hoang. Mà mục tiêu của mình là phải kết thành kim đan. Như vậy, ngưng tinh đan là vật mình nhất định phải có. Dựa vào linh vật kết đan thông thường, kết thành phẩm chất kim đan, Chu Tầm thực sự không có chút tự tin nào. Hơn nữa, sau khi bái vào môn hạ của người, Chu Tầm cũng có một tia cơ hội để có được linh dược tam giai. Dù sao, linh căn của hắn đã nhiều năm chưa từng được nâng cao. Biết đâu, mượn tên của Bạch Vân Tiên Thành, mình có thể giải quyết được vấn đề này. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Tầm đều cảm thấy bái vào môn hạ của Bạch Vân chân nhân là một cơ hội cực kỳ khó có được. Một bên khác, tin tức Bạch Vân chân nhân có thể sẽ thu Chu Tầm làm đồ đệ đã lan truyền trong mấy vị đồ đệ của người. "Sư tôn, nghe nói người có ý thu vị Chu Tầm Chu đan sư kia làm đệ tử." Hành Hoài An có chút hưng phấn hỏi sư tôn của mình. "Chuyện này ngươi cũng biết rồi, là Bất Khí nói cho ngươi biết đúng không?" Bạch Vân chân nhân khẽ cười, lộ ra vẻ từ ái hiếm thấy, nhìn về phía vị tiểu đệ tử này của mình. "Chính là, xem ra ta cuối cùng cũng không cần đảm đương danh hiệu tiểu sư đệ, cũng có thể làm sư minh rồi. Quan hệ giữa Hành Hoài An và Bạch Vân chân nhân rõ ràng thân mật hơn so với Hồng Vũ đại sư và những người khác.
Ha ha, không tệ. Vị Chu đan sư này ta cũng đã gặp qua, thiên phú tu vi thì bình thường, người ở trên luyện đan thật sự lợi hại như vậy sao?
Hành Hoài An cực kỳ hiểu rõ sư tôn của mình. Kể từ khi thu hắn vào môn hạ, đã trăm năm chưa từng thu đồ đệ, thậm chí còn nói những lời không thu đồ đệ nữa, bây giờ lại phá lệ, xem ra người này nhất định có chỗ đặc biệt. Thiên phú luyện đan của đứa trẻ này ở trong nước thuộc hàng đệ nhất, tương lai nếu có thể đột phá cảnh giới giả đan, có 9 thành xác suất trở thành luyện đan sư tam giai. Tương lai Bạch Vân Tiên Thành của ta cần phát triển, người này vừa vặn làm cánh tay phải của ngươi, cùng nhau làm dạng danh Bạch Vân Tiên Thành nhất mạch của ta. Ta thu người vào môn hạ, cũng là xuất phát từ phương diện này mà cân nhắc. Ngươi hãy cùng người đó qua lại nhiều hơn. Bạch Vân chân nhân ân cần dạy bảo. Sư tôn vì con dốc hết tâm huyết, đệ tử nên báo đáp như thế nào?
Hành Hoài An vẻ mặt cảm động.
Đứng đốc. Bạch Vân chân nhân vẻ mặt từ ái nhìn tiểu đệ tử của mình.
Hành Hoài An khác với những đệ tử khác, hắn là huyết mạch hậu nhân của Hành Vọng Bình, vị đại đệ tử đã tọa hóa của Bạch Vân chân nhân.
Mà Hành Vọng Bình, ngoài là đại đồ đệ của Bạch Vân chân nhân, còn là con trai của chị gái ruột của người, cháu ngoại ruột của người. Cho nên tình cảm giữa hai thầy trò cực kỳ sâu đậm, nói là tình đồng phụ tử cũng không qua. Đáng tiếc tư chất quá kém, hơn 200 năm trước đã tọa hóa rồi. Mà Hành Hoài An không chỉ tư chất xuất chúng, tướng mạo lại có 8 phần giống với Hành Vọng Bình năm xưa. Thế là Bạch Vân chân nhân đem tình cảm đối với đại đệ tử dồn vào tiểu đệ tử. Hiện tại hai người cũng giống như cha con vậy. Cũng khó trách Bạch Vân chân nhân tự biết thọ nguyên sắp hết, tu vi khó đột phá, liền vì Hành Hoài An mà chủ tính như vậy. Sau khi Chu Tầm trở về, vẫn luôn ở trong động phủ Kim Tuyền Hạng, từ chối người ngoài đến thăm, toàn tâm nghiên cứu phương pháp luyện chế ngưng tinh đan. Đối với cơ hội Bạch Vân chân nhân thu đồ đệ, hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Thời gian trôi nhanh, 7 ngày thoáng qua, rất nhanh đã đến ngày hẹn luyện đan. Chương 206, Chu Tầm bái kiến sư tôn. Chương 206, Chu Tầm bái kiến sư tôn. Sáng sớm tinh mơ, sau khi dùng xong cơm linh mễ, Chu Tầm liền ra khỏi cửa, đi về phía động phủ của Bạch Vân chân nhân. Vừa mới bước chân vào Bạch Vân Sơn, hắn liền gặp một vị lão giả tóc đã hoa râm, bên cạnh lão còn có một người trung niên đi theo. Đã gặp Hồng Vũ đại sư. Nhìn thấy lão giả, Chu Tầm chắp tay, khẽ thi lễ. "Chu Tầm, ngươi đến đây làm gì?" Nhìn thấy bóng dáng Chu Tầm, người trung niên nhíu mày. Người này chính là trưởng tử của Hồng Vũ đại sư, Lữ Kính Văn. Năm xưa, khi Chu Tầm vừa mới đến Bạch Vân Tiên Thành, mới chỉ vừa lộ ra tài năng, người này đã từng phái người chiêu mộ Chu Tầm, nhưng bị Chu Tầm cự tuyệt. Sau đó, hắn lại còn đi lại thân thiết với đối thủ của gia tộc bọn họ là Chu Bất Khí, mở một cửa hàng đan hải cát, tạo thành thế cạnh tranh với Bạch Vân Đan Phường do bọn họ nắm giữ. Vô số chuyện cộng lại, khiến hắn coi Chu Tầm như kẻ địch. Nơi này là Bạch Vân Sơn, là nơi trọng yếu nhất của Bạch Vân Tiên Thành ta, ngươi nên cẩn thận một chút, nếu không có mắt nhìn, đi đến những nơi không nên đến, đắc tội với những người không nên đắc tội, thân tử đạo tiêu thì không hay đâu. Người trung niên mặt đầy vẻ giễu cợt nói, đắc tội với những người không nên đắc tội, tự nhiên là ám chỉ chuyện năm xưa. Lữ đạo hữu thấy thế nào? Chu Tầm khẽ mỉm cười, trực tiếp bỏ qua Lữ Kính Văn, rời ánh mắt về phía Hồng Vũ đại sư Lữ Khinh Nguyên. Trước kia, hắn đã không hề sợ hãi gia tộc Hồng Vũ đại sư, hiện tại bản thân đã bước vào hàng nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, đồng thời sắp bái nhập môn hạ Bạch Vân chân nhân, lại càng không để ý đến bọn họ. "Kính Văn, cần ngôn." Khẽ trách mắng trưởng tử của mình một tiếng, sau đó chắp tay với Chu Tầm. "Tiểu bối vô lễ, sư đệ đừng trách. Sư đệ sắp bái nhập sư tôn môn hạ, người ta sau này tự nhiên là người một nhà, chuyện trước kia sư huynh không biết, mong sư đệ đừng để bụng." Hồng Vũ đại sư có chút gượng gạo nói. Bạch Vân chân nhân đánh giá Chu Tầm như thế nào, ông ta tự nhiên cũng đã nghe qua. Nếu chỉ có một mình ông ta, cho dù Chu Tầm trở thành chuẩn tam giai luyện đan sư, ông ta cũng không hề sợ hãi. Nhưng phía sau ông ta còn có cả một gia tộc lớn. Thọ nguyên của ông ta chỉ còn lại mấy chục năm, đợi đến khi ông ta và Bạch Vân chân nhân cùng nhau tọa hóa, khi đó nếu Chu Tầm muốn đối phó với con cháu của ông ta, chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Vì vậy mới có chuyện hạ mình xin lỗi như vậy. Chỉ là Lữ Khinh Nguyên dù sao cũng đã làm người trên lâu rồi, đột nhiên bảo ông ta phải xin lỗi một người trẻ hơn mình cả trăm tuổi như vậy, thật sự là khó thích ứng. Vì vậy ngữ khí có chút cứng ngắc, động tác cũng có chút không tự nhiên. Nếu ông ta thông minh hơn, tâm cơ sâu hơn một chút, công khai xin lỗi Chu Tầm, thậm chí là đại lễ tham bái, xưng là tạ tội cho chuyện quá khứ, dùng cách này để nâng đỡ Chu Tầm lên cao rồi dìm xuống, chắc chắn sẽ khiến những sư huynh đệ khác này sinh tâm lý phẫn uất, thương cảm cho số phận của mình. Người Chu Tầm còn chưa chính thức bái nhập môn hạ, đã kiêu ngạo ngang ngược như vậy, ức hiếp sư huynh, sau này chẳng lẽ cũng muốn đối xử với ta như vậy sao? Nói không chừng sẽ gây ra sự phẫn nộ của mọi người, khiến Bạch Vân chân nhân thay đổi ý định cũng không biết chừng. Đáng tiếc, Lữ Kinh Nguyên trung quy không có thủ đoạn như vậy, nếu không cũng đã không bị Chu Bất Khí dễ dàng áp chế ở Bạch Vân Đan Phường. Lữ Kính Văn đứng bên cạnh thấy vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó mặt đầy vẻ không thể tin, cả người đều ngây ra như phỗng. "Phụ thân, người vừa gọi hắn là sư đệ. Hắn được sư tổ thu làm đệ tử. Sao có thể?" Nhìn thấy phản ứng của con trai mình, Lữ Kinh Nguyên thở dài một hơi, sau đó gật đầu. "Vi huynh dạy con không tốt, khiến sư đệ chê cười rồi." Sau đó ra lệnh cho trưởng tử của mình, "Còn không mau tạ tội với Chu sư thúc của ngươi." Lữ Kinh Nguyên tuy không có mưu lược gì, nhưng cũng không ngu ngốc, hiểu một chút về nhân tình thế thái. Lữ Kính Văn nghe vậy, mặt đỏ bừng lên, thậm chí thở hổn hển. Xét về tuổi tác, Chu Tầm nhỏ hơn hắn cả mấy chục tuổi, xét về địa vị, hắn cũng là nhị giai luyện đan sư của Bạch Vân Đan Phường. Hiện tại bảo hắn xin lỗi một tên tiểu tử trẻ tuổi, thậm chí còn phải hành lễ bái kiến của văn bối. hắn làm sao có thể chấp nhận được? Thế là sắc mặt từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệnh, cuối cùng dừng lại ở màu xanh mét, không nói một lời. Lữ Khinh Nguyên thấy con trai mình mãi vẫn không có động tác gì, liền vội vàng truyền âm cảnh cáo: "Ngụy tử, ngươi muốn hại chết cả nhà họ Lữ của ta sao? Người này mới hơn 60 tuổi, đã là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, lại sắp bái nhập sư tôn môn hạ, sau này chắc chắn là tầng lớp cao nhất của Bạch Vân Tiên Thành ta, mà phụ thân thọ nguyên không còn nhiều, đợi ta tọa hóa rồi, nếu người này muốn báo thù, ngươi có thể chống đỡ được sao? Gia tộc họ Lữ có thể chống đỡ được sao?" Nhi tử đã biết. Lữ Kính Văn im lặng một lát, đột nhiên lùi lại hai bước, đối mặt với Chu Tầm, cúi rạp người xuống, thi một đại lễ. Văn bối ngày xưa mắt chó coi người thấp, mạo phạm sư thúc, mong sư thúc đại nhân đại lượng, tha thứ cho một hai. Khi nói những lời này, hai vai không ngừng run rẩy, ngựa khí cũng mang theo một tia phẫn uất. Chu Tầm nghe vậy cười ha ha, đối với những phản ứng trên cơ thể hắn làm như không thấy, hai tay đỡ hắn dậy. Lữ đạo hưu nói gì vậy, chuyện quá khứ chỉ là chút chuyện nhỏ, hà tất phải để trong lòng, người ta sau này giao du như bạn bè đồng lứa là được rồi. Sau đó rời ánh mắt về phía Lữ Khinh Nguyên. Đại sư hà tất phải như vậy, đều là luyện đan sư, sau này nên đi lại nhiều mới phải. Nói cho cùng, hắn và gia tộc Lữ Khinh Nguyên cũng không có mâu thuẫn sinh tử gì, chỉ là lập trường khác nhau mà thôi, cũng không có hành vi ám hại Chu Tầm. Nhiều nhất cũng chỉ là nhị tử của Lữ Khinh Nguyên năm xưa từng chế nhạo Chu Tầm vài lần, nhưng hắn cũng tự mình chuốc lấy, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Chu Tầm tự nhiên sẽ không giận một người đã chết, cũng sẽ không vì vậy mà liên lụy đến người khác. Hơn nữa bọn họ cũng đã hạ mình như vậy rồi. Nghĩ đến cảm nhận của Bạch Vân chân nhân và những đệ tử khác của ông, lúc này mượn cớ xuống thang, ngược lại là phương án có lợi nhất cho Chu Tầm. Thấy ánh mắt Chu Tầm chân thành, không giống giả vờ, Hồng Vũ đại sư khẽ gật đầu, không khỏi thán phục trước tấm lòng của Chu Tầm. "Đa tạ sư đệ, hôm nay ta phải đi bái kiến sư tôn trước, sau này vi huynh sẽ đến tận cửa bái phòng." Vừa nói, hai người vừa nói cười, kết bạn đi về phía động phủ của Bạch Vân chân nhân. Mà Lữ Kính Văn thì đi đến tàng thư các, lần nữa đến thanh thủy động. Chu Tầm lấy ra một lá bùa truyền âm, khẽ lẩm bẩm vài câu, đánh về phía vách đá. Một lát sau, vách đá rung động một trận, lộ ra một con đường. Ngay sau đó, một vị thanh niên mặc áo trắng, phong thần tuấn lãng bước ra, chính là tiểu đệ tử Hành Hoài An của Bạch Vân chân nhân. Ra là Lữ sư huynh và Chu đan sư đến, mời vào bên trong, sư tôn đã ở bên trong chờ rồi. Giọng nói của người thanh niên vang dội, trung khí mười phần, rõ ràng là một người tràn đầy nhiệt huyết và tự tin. Khi nói đến Chu Tầm, còn nhìn hắn thêm vài lần, lộ ra vẻ quen thuộc. "Tiểu sư đệ, Hành đạo hữu." Chu Tầm và Hồng Vũ đại sư chắp tay, sau đó đi theo Hành Hoài An vào bên trong. Vẫn là cái đình kia, Bạch Vân chân nhân ngồi ở đó, cầm một quyển ngọc giản xem. "Đệ tử bái kiến sư tôn." "Vãn bối bái kiến Bạch Vân tiền bối." Đến gần, Chu Tầm và Hồng Vũ đại sư đều không người thi lễ. Vì chưa chính thức bái sư, Chu Tầm tự nhiên sẽ không tự cho mình là lớn, vì vậy tiếp tục xưng hô là tiền bối. "Ha ha, không cần đa lễ." Bạch Vân chân nhân hôm nay dường như tâm trạng không tệ, nụ cười trên mặt còn nhiều hơn mấy phần so với lần trước. Sau đó chỉ vào Chu Tầm, giới thiệu với Hành Hoài An bên cạnh: "Hoài An, vị này chính là Chu Tầm Chu đan sư, các ngươi phải làm quen với nhau cho tốt." "Sư tôn, Chu đan sư luyện đan thuật cao siêu, đệ tử đã sớm nghe danh, mà ta và Chu đan sư hơn 20 năm trước đã quen biết nhau rồi." Hành Hoài An hàm tiếu nói. "Ồ, các ngươi lại quen biết nhau?" Bạch Vân chân nhân kinh ngạc nói. Dù sao Hành Hoài An dưới sự sắp xếp của ông, rất ít khi hoạt động trong Bạch Vân Tiên Thành, phần lớn thời gian đều tu hành ở những nơi khác, khả năng quen biết Chu Tầm không cao. Lần trước đi Kim Vân Cốc, Chu đan sư cũng là một thành viên trong đội tiếp ứng, vì vậy ở đó đã có vài lần gặp mặt với Chu đan sư. Đáng tiếc đệ tử mắc kém, không biết Chu đan sư có bản lĩnh như vậy, nếu không đã sớm đến tận cửa bái phòng rồi, thật sự là tội quá tội quá. Vừa nói vừa chắp tay với Chu Tầm. Lời này cực kỳ cho Chu Tầm mặt mũi. "Hành đạo hữu quá khen rồi." Chu Tầm cũng đáp lễ. "Một người là đệ tử có tư chất tốt nhất dưới chúng ta, tu sĩ chân đan tương lai, một người là luyện đan sư có thiên phú tốt nhất trong tiên thành đều là trụ cột của Bạch Vân tiên thành ta trong tương lai." Bạch Vân chân nhân vô vỗ tay hai người. Hành động thân thiết như vậy, khiến Hồng Vũ đại sư cũng có chút ghen tị. Đối với Hành Hoài An như vậy thì cũng thôi đi, hắn là đệ tử được sư tôn mình kỳ vọng nhất, lại là hậu nhân của thân tỷ tỷ, nhưng lại đối với Chu Tầm cũng như vậy. Phải biết rằng ngay cả ông ta, bái nhập môn hạ Bạch Vân chân nhân nhiều năm như vậy, cũng chưa từng được nắm tay khen ngợi như vậy. Lúc này, ông ta không khỏi cảm thấy may mắn vì hành vi đặt chân ở chân núi Bạch Vân của mình. Ông ta gần như có thể đoán chắc, nếu thật sự mình và Chu Tầm xảy ra mâu thuẫn, sư tôn cũng sẽ không đứng về phía mình. Trong lòng thầm hạ quyết định, luyện đan xong, nhất định phải tăng thêm trọng lễ, đích thân đến động phủ của Chu Tầm tạ tội. Mấy người nói cười, Chu Bất Khí và Dụ Phong chân nhân Lưu Bá An cũng đến. Sau khi hành lễ với Bạch Vân chân nhân, Dụ Phong chân nhân cũng rời ánh mắt về phía Chu Tầm. "Đã gặp chân nhân, mấy chục năm không gặp." Chân nhân phong thái vẫn như xưa, Chu Tầm chắp tay nói. "Ha ha, đây chính là tiểu sư đệ tương lai của chúng ta sao?" Lưu Ba An mặt đầy hàm tiếu, cẩn thận đánh giá Chu Tầm. Năm xưa cùng nhau đóng quân bên ngoài Kim Nguyên Cốc, cũng đã gặp Chu Tầm, tu vi tư chất bình thường, cũng chỉ có luyện đan thiên phú đáng được khen ngợi. Chưa từng nghĩ lại lọt vào mắt xanh của sư tôn mình, mình thật sự là đã nhìn lầm người rồi. Lời này Chu Tầm không tiện tiếp lời, thế là chắp tay. "Ba An nói không sai, vi sư đúng là có ý định thu hắn làm đồ đệ, nhưng thường nói sư chọn đệ tử cũng chọn sư. Chu Tầm, ngươi có nguyện bái ta làm sư không?" Bạch Vân chân nhân thấy vậy, dứt khoát nói thẳng ra. Ngưng tinh đan quan trọng, lúc này thu Chu Tầm làm đồ đệ cũng có lợi cho việc phong tỏa tin tức. Nếu muốn giết chết hắn, thật sự là có chút tiếc. Ban đầu, ý nghĩ của Bạch Vân chân nhân là sau khi luyện đan xong,
sẽ diệt khẩu Chu Tầm. Dù sao chỉ có người chết mới có thể thật sự giữ bí mật. Văn bối tự nhiên là vạn phần nguyện ý. Chu Tầm không chút do dự hạ bái, lấy lê bái sư bái kiến. Chu Tầm bái kiến sư tôn. Tốt tốt tốt, luyện đan xong, sẽ cử hành đại điển bái sư cho ngươi. Bạch Vân chân nhân khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Chu Tầm cực kỳ hài lòng. Chúc mừng sư tôn, thu được đồ tốt, Bạch Vân tiên thành ta tương lai lại thêm một người chống đỡ vững vàng. Thấy vậy, Chu Bất Khí, Hành Hoài An một đám sư huynh đệ đua nhau chúc mừng. Ha ha ha. Bạch Vân chân nhân rất hài lòng. Sau đó liền làm một cảnh thầy trò thân thiết. Mọi người ồn ào đã lâu, lúc này mới bắt đầu luyện đan.